Chương 4, kiếm tu thất cảnh, các hiện thần thông, 1, chương 4, kiếm tu thất cảnh, các hiện thần thông, 1, đi vào Hắc Phong trại về sau, mọi người đầu tiên nhìn thấy chính là hai bên đường từng tòa rách nát không chịu nổi nhà gỗ. Mà tại rất nhiều gian phòng trên xà nhà, còn thình lình treo từng cỗ ung tùm bạch cốt. Theo gió núi thổi qua, những này bạch cốt khẽ đung đưa, phát ra cụm tiếng vang, như cùng ở tại nhàn nhã đi lại đu dây, vô cùng kỳ dị. Bất quá mọi người tại đây đều là lão giang hồ, đương nhiên sẽ không bị điểm ấy tràng diện bị dọa cho phát sợ. Đội ngũ tiếp tục đi đến xâm nhập. Đi ước chừng thời gian đốt một nén hương, Trần Dã bỗng nhiên ngừng bước chân, bởi vì hắn phát hiện sau lưng đường biến mất. Lúc đến đường mòn đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là một mảnh đậm đến tan không gian nồng vụ, đem hết thể đều thôn vệ. Vân Hạc Thanh thấy thế lập tức lấy ra la bàn, có thể trên la bàn kim đồng hồ giống như là phát điên đồng dạng điên cuồng xoay tròn, hoàn toàn mất đi tác dụng. Bất quá đám người đối với cái này sớm có tâm lý chuẩn bị, cũng tịnh chưa biểu hiện ra quá nhiều bối rối. Nhưng ngoài ý muốn, thường thường phát sinh ở nhất không tưởng tượng được thời khắc. Ừm, xương cốt đâu? Một mực trầm mặc tiến lên lôi thương đột nhiên lên tiếng, hắn kinh ngạc phát hiện, ven đường trong phòng những cái kia treo bạch cốt vậy mà tất cả đều biến mất. Thay vào đó là một phái náo nhiệt phi phàm cảnh tượng. Rách nát nhà gỗ trở nên rực rỡ hẳn lên, trong phòng đèn đuốc sáng tỏ, từng trương trên bàn rượu bày đầy sơn chân hải vị, một đám mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hắn ngay tại nâng ly cạn chén, cười nói lớn tiếng, tràng diện ồn ào náo động đến cực điểm. Lôi thương chấn động trong lòng, một cỗ manh liệt bất an xông lên đầu. Ông, trên mặt hắn, trước ngực, phía sau lưng hình xăm bỗng nhiên bắt đầu phát nhiệt, phía trên văn tú tịch tà thần thú cùng thần bí phù văn cùng nhau sáng lên, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, ý đồ chống cự này quỷ dị huyết tượng. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn cảnh tượng lần nữa kinh biến. Một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo tráng hán bưng bát rượu, nhiệt tình hướng hắn quát, huynh đệ, đến uống một chén. Rượu kia hương là như thế thuần hậu, kia thịt nướng là dụ người như vậy. Lôi thương trên người đâm ánh sáng xanh mang trong nháy mắt bị áp chế xuống, hắn hai mắt trở nên mê ly, đúng là trực tiếp hướng phía bên đường phòng ở vào tới. Cùng lúc đó, trong mắt mọi người, lôi thương biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái, đầu tiên là cảnh giác, lập tức là mê mang, cuối cùng lại lộ ra một tia hướng tới. Không thích hợp, nhanh ngăn lại hắn. Tiêu Hồng Diệp quát chói tai một tiếng, nhưng vì lúc đã muộn, chỉ gặp lôi thương thân ảnh trong nháy mắt vọt vào bên đường gian phòng. Sau đó đám người liền nghe hắn phát ra một tiếng thỏa mãn đến cực điểm thở dài. Một giây sau, cả người hắn chống giống bị một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên hướng lên treo lên, cổ tinh chuẩn mà mặc lên vào trên xà nhà kia một cây không biết khi nào thêm ra tới dây gai bên trong. Sau đó thân thể của hắn trên không trung co quắp hai lần, liền không có động tĩnh nữa. Cái mới nhìn qua này hung hãn nhất lôi thương lại là cái thứ nhất chết, mà lại chết được quỷ dị như vậy, nhanh như vậy, quả thực làm cho người không tưởng được. Một cái phế vật vô dụng thôi, chết vừa vặn, tránh khỏi cản trở. Lên tiếng trước nhất đúng là cái kia sắc mặt vàng như nến bệnh lao quỷ Triệu A Đại. Hắn dùng khăn tay che miệng, ho kịch liệt thấu vài tiếng, đục ngầu trong mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Không có người nói tiếp. Chết một cái đồng đội, đối bọn hắn những này liếm máu trên lưỡi dao người mà nói xác thực không tính là gì đại sự. Có thể kiểu chết này, quá mức quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tiêu Hồng Diệp đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng biết rõ giờ phút này quyết không thể để sợ hãi lan tràn. Chư vị, càng là nguy hiểm, đã nói chúng ta cách kia bút tài bảo càng gần. Thanh âm của nàng thanh lãnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng. Hát Phong trại đại đương gia vơ vét nửa đời người vàng bạc liền chôn giấu tại cái này trại chỗ sâu, mọi người thêm chút sức chờ đến địa phương, ngoại trừ trước kia đã nói xong tiền thuê bên ngoài, đoạt được tài bảo ta lại phân ra một thành, từ các vị chia đều. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Lời này vừa nói ra, Triệu A Đại Vân Hạc Thanh bọn người trong mắt đều hiện lên ra một vòng tham lam. Tiểu cô nương sảng khoái, giống như cột điện thạch manh ồm ồm mở miệng, đem đưa cánh cửa cự kiếm hướng trên vai một khiêng, cầu phú quý trong nguy hiểm, làm đi. Những người còn lại mặc dù không nói chuyện, nhưng động tác đã nói rõ hết thảy. Đội ngũ một lần nữa lên đường. Chỉ là tất cả mọi người vô ý thức cùng hai bên đường gian phòng kéo ra cự ly. Lại đi đi về trước trên dưới 100 bước, vị kia tiên phong đạo cốt Vân Hạc Thanh đạo trưởng, bước chân đống nhiên chậm lại. Bởi vì hắn đi tới, đột nhiên phát hiện phía trước bên đường một khối trên tảng đá lại nằm nghiêng một cái tuyệt sắc giai nhân, quần áo nửa hở, da thịt tuyết trắng tại dưới ánh mặt trời sáng rõ mắt người choáng. Giờ phút này kia giai nhân chính đầy mắt rưng rưng xoa chính mình tiêm tú cổ chân, tựa hồ là đau chân, bộ dáng ta thấy mà yêu. Vân Hạc Thanh trong lòng hiện ra một tia cảnh giác, cái này đã hoang phế ổ thổ phỉ điểm bên trong tại sao có thể có nữ tử xuất hiện? Có thể sau một khắc, chỉ gặp vị này tuyệt sắc giai nhân ngẩng đầu, một đôi ngập nước con ngươi nhìn về phía hắn, dùng một loại đủ để cho xương cốt đều xốp giòn rơi mềm mại đáng yêu thanh âm nói ra, "Đạo trưởng, ta chân đau quá." Vân Hạc Thanh trong lòng kia tơ cảnh giác trong nháy mắt bị ném đến tận lên 9 tầng mây. "Cô nương đừng sợ, bần đạo đến cấp ngươi xoa xoa." Nói Vân Hạc Thanh liền một mặt hèn mọn sẽ tới. Có thể một màn này rơi ở trong mắt Trần Dã lại hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Hắn lúc đầu chính cảnh giác đi tại bên đường, cái kia Vân Hạc Thanh lại đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu hướng về phía chính mình bắt đầu cười hắc hắc. Nụ cười kia tràn đầy khó nói lên lời dâm đãng chi ý, thấy Trần Dã Dã tâm đầu chấn động. Không thích hợp. Đúng lúc này, Vân Hạc Thanh thẳng vào hướng phía phương hướng của hắn lao đến. Trần Dã đáy mắt màu máu lóe lên. Huyết tinh thị giác phát động. Trong chốc lát, quanh mình hết thể đều trở nên chậm lại. Sau đó hắn liền thấy rõ, Vân Hạc Thanh chỗ cổ không biết khi nào bị một đầu nhỏ như sợi tóc hát tuyến cuốn chặt lại, hát tuyến bên kia thì vô thanh vô tức kéo dài hướng nơi xa nồng vụ chỗ sâu. Đây không phải là thực thể, mà là một loại đoán niệm cùng nguyên rủa tập hợp thể. Trần Dã không chút do dự, tay phải nắm chặt chuôi đao. Trong khoảng thời gian này hái luyện nhật tinh nguyện hoa chi khí đều rót vào thân đao. Sáng sảng, trường đao ra khỏi vỏ, mang theo một đạo thanh lãnh hồ quang. Tiêu Hồng Diệp thấy thế trong lòng giật mình, vừa định nói chuyện, Trần Dã đao đã chém về phía Vân Hạc Thanh sau đầu. Lưỡi đao phía trên lóe ra một vòng mắt thường khó gặp ánh sáng nhạt. Xuy, phản phất bị lưỡi đao trên lấp lóe ánh sáng nhạt bỏng đến, đầu kia vô hình hắc tuyến lên tiếng mà đứt. Cùng lúc đó, chính chạy nước bọn, cảm giác chính mình lập tức liền muốn sờ đến kia tuyệt sắc giai nhân cổ chân Vân Hạc Thanh, cảnh tượng trước mắt ầm vang vỡ vụn. Mỹ nữ, đá xanh đều tan thành bọt nước. Hắn bỗng nhiên từ huyễn cảnh bên trong giật mình tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Trần Dã tấm kia mặt không thay đổi mặt, cùng một thanh gác ở chính mình trên cổ, còn tản ra hàn khí âm u trường đao. Ê! Vân Hạc Thanh hầu kết trên dưới nhấp nô một cái, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu đạo bảo. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Thanh âm hắn phát run, đến bây giờ còn không có làm rõ ràng tình trạng. Ngươi chúng huyết thuật, nếu không phải Trần Tiểu Huynh đệ kịp thời xuất thủ, ngươi liền cùng lôi thương một cái hạ tràng. Tiêu Hồng Diệp đi tới, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nàng mặc dù không có nhìn thấy kia tơ hắc tuyến, nhưng đã nhìn ra mánh khóe, bởi vậy lời nói. Đám người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Dã đao pháp vậy mà lăng lệ đến có thể chạm phá vô hình huyễn thuật tình trạng. Đa tạ Trần Dã huynh đệ ân cứu mạng. Vân Hạc Thanh lấy lại tinh thần, đối Trần Dã liên tục thở dài, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Tiêu Hồng Diệp nhìn về phía Trần Dã trong ánh mắt, vẻ tán thưởng càng đậm. Có dạng này một vị cao thủ tại, chuyến này nắm chắc không thể nghi ngờ lại lớn mấy phần. Mà một bên Lữ Tùng, sắc mặt lại càng phát ra âm trầm, nhìn về phía Trần Dã trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cái này dưỡng khí cảnh tiểu tử, một lần lại một lần đổi mới hắn nhận biết, để trong lòng của hắn kia cấu ngạo khí không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Trải qua lần này biến cố, đội ngũ cũng không dám có mảy may chủ quan. Bất quá con đường sau đó chỉ ngược lại là không có gặp lại cái gì yêu thiêu thần, một đoàn người rất thuận lợi đi tới Hắc Phong trại nhất chỗ sâu. Xuất hiện ở trước mắt mọi người là một tòa lẻ loi trơ trọi miếu nhỏ. Miếu thờ không lớn, thậm chí có chút rách nát, nhưng vị dị nhất chính là cửa miếu trước tấm biển lại là treo ngược. Một cô âm lãnh, chẳng lành khí tức từ trong miếu lan tràn ra. Đám người nhìn nhau, đều làm xong chuẩn bị, sau đó mới cất bước đi vào miếu bên trong. Trong miếu tia sáng lờ mờ, bày biện đơn giản, chỉ có chính giữa một tòa lẻ loi trơ trọi điện thờ. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn thanh điện thờ trên cung phụng thần tượng lúc, đều hít sâu một hơi. Tia thần tượng ngũ quan, tay chân, vậy mà tất cả đều là điên đảo. Chương 4, kiếm tu thất cảnh, các hiện thần thông 2, chương 4, kiếm tu thất cảnh, các hiện thần thông 2, cái mũi sinh trưởng ở cái trán, mồm dài ở dưới cằm, một đôi mắt càng là đôi mắt đối đôi mắt, lấy một loại vặn vẹo mà băng lãnh tư thái, quan sát xâm nhập miếu thờ đám người. Một cố khó nói lên lời hàn ý trong nháy mắt bò lên trên tất cả mọi người lưng. Chỉ một thoáng, Trần Dã chỉ cảm thấy tê cả da đầu, từng chiếc tóc đều dựng lên, đây là thân thể tại đứng trước cực hạn nguy hiểm lúc bản năng nhất phản ứng. Cũng liền tại cùng thời khắc đó. Khụ. Khụ khụ. Kia bệnh lao quỷ Triệu A Đại sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh đen, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, bỗng nhiên hé miệng, lại phun ra một đoàn nắm đấm lớn nhỏ nồng đậm hắc khí. Hắc khí tại giữa không trung cấp tốc ngưng tụ thành hình, hóa thành một đầu toàn thân ướt sũng thủy quỷ, dương nhanh múa đuốt bảo hộ ở trước người hắn. Cái này nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở ma bệnh, lại là chuyên tu quỷ vật dưỡng âm sư. Cùng lúc đó, kia một mực thiên chân vô tà thiếu nữ tô tròn bên người, không có dấu hiệu nào bay múa lên vô số chỉ lộng lẫy hồ điệp. Những này hồ điệp trên cánh đều dài lấy một cái to lớn, sinh động như thật màu xanh lục quỷ nhãn, bọn chúng đem tô tròn một mực bảo hộ ở bên trong, hình thành một đạo quỷ dị mà hoa lệ bình chứng. Chính là nàng từ nhỏ lấy tâm huyết bồi dưỡng cổ trùng, tỉnh mộng điệp. Một bên khác, Lữ Tùng mặc dù không có động tác, nhưng sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, hốc mắt hạ xanh đen cơ hồ muốn biến thành thuần màu đen, toàn bộ người khí thế bề bại, phảng phất bị rút khô tinh khí. Tại loại này tình huống dưới, hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái bàn tay đại hắc bình cũng tử, một thanh mở cái nắp, nắm lên một thanh bột màu trắng liền dồn vào trong miệng. Kia bột phấn vừa xuất hiện, một cỗ nồng đậm âm khí liền khuyết tán ra tới. Đúng là xương người xám. Nguyên lai cái này Lữ Tùng sở thuộc An Lưu tông môn truyền có bí pháp, chuyên lấy nuốt hồn phách âm khí tới tu hành. Mà bởi vì âm khí cùng thận dương tương xung, lúc này mới đưa đến hắn một bộ thận hư người yếu bộ dáng. Cái này cho cốt cũng là trải qua bọn hắn sư môn bí pháp luyện chế qua, đối người bình thường là chí âm chí tà chi vật, nhưng đối với hắn mà nói lại là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng vật đại bổ. Có thời điểm thậm chí tại chiến đấu thời điểm hắn đều sẽ cấp tốc nắm nhét vào miệng bên trong, sau đó liền cùng dập đầu thuốc, càng đánh càng mạnh. Nhưng mà, nhất làm cho người kinh diễm lại muốn thuộc Tiêu Hồng Diệp. Phá! Chỉ nghe nàng từng tiếng quát, trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo sáng như hồng diệp sáng chói kiếm quang, như dải lụa chém về phía điện thờ. Giang giác, kiếm quang hiện lên, cái kia quỷ dị treo ngược thần tượng bên trên, lên tiếng xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Còn không đợi đám người lỏng một hơi, một cỗ so trước đó nồng đậm gấp 10 âm khí, đột nhiên từ thần tượng vết rách bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa miếu nhỏ. Trong âm khí, lờ mờ hiện ra vô số đạo thân ảnh. Tất cả đều là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân mặc rách dưới y giáp thổ phỉ, mà vừa mới chết ở bên ngoài lôi thương, thình lình cũng ở trong đó. Chỉ là giờ phút này trên mặt hắn hình xăm đã trở nên đen như mực, hai mắt chảy xuôi huyết lệ, nhìn chằm chằm đám người. Đừng hốt hoảng, Tiêu Hồng Diệp lập tức hô, những này chỉ là bị oán niệm khống chế phượng địa linh, chống nổi cái này một đợt chúng ta liền thắng. Nghe thấy lời ấy, đám người tâm thần chấn động, lập tức bắt đầu thi triển thủ đoạn. Chỉ gặp bệnh lao quỷ Triệu A Đại kịch liệt ho khan, cái kia từ hắn trong miệng thoát ra thủy quỷ đón gió mà lớn dần, toàn thân chạy xuống hắc thủy, lợi chảo vung vẩy ở giữa, liền đem hai ba con nhào lên thổ phỉ oán linh phá tan thành từng mảnh. Giống như cột điện thạch mãnh càng là trực tiếp, cái kia cánh cửa giống như cự kiếm tại lúc này hóa thành một đạo vô kiên bất tồi tường sắt, mỗi một lần vung vẩy đều mang xé rách không khí gào thét, đem tất cả đến gần quỷ ảnh đều là bay. Mà kia Thận Hư công tử Lữ Tùng, tại nuốt vào kia một thanh cho cốt về sau, trong hốc mắt xanh đen sắc cơ hồ hóa thành thực chất, một cỗ khí âm hàn từ trong cơ thể hắn bộc phát, song trưởng tung bay ở giữa, hắc khí lở lở, chạm vào người đều kêu rên tiêu tán. Hoa lệ nhất không ai qua được thiếu nữ Tô Trọn. Vô số chỉ lộng lấy tỉnh mộng điệp còn cuốn nàng, trên cánh màu xanh lục quỷ nhãn tản ra tia sáng yêu dị, hình thành một tòa lưu quang tràn thải được trận. Phàm là xâm nhập điệp trận phạm vi quỷ hồn, hành động đều sẽ trở nên chậm chạp, phản phất lâm vào kỳ quái mộng cảnh, sau đó liền bị bay múa hồ điệp lặng yên không một tiếng động thôn vệ. Nhưng chân chính chủ lực vẫn là Tiêu Hồng Diệp. Kiếm của nàng nhanh đến mức kinh người, mỗi một lần ra khỏi vỏ đều nương theo lấy một đạo sáng như hồng diệp sáng chói kiếm quang. Tia kiếm quang sắc bén đến cực điểm, phản phất có thể chạm phá thế gian hết thể hư ảo. Kiếm tu thất cảnh, biết khí, cảm giác phong, phá vọng, thông huyền, trảm niệm, du lịch trời, quy chân. Nàng này kiếm đạo, thình lình đã đến đệ tam cảnh phá vọng chi cảnh. Phải biết kiếm tu vốn là lực sát thương có 102 cùng giai, đến phá vọng chi cảnh, thực lực càng là viễn siêu cùng cấp bậc luyện khí sĩ cùng võ tu. Cho nên một kiếm đưa ra, thật có thể nói là quỷ thần lui tránh. Trần Giã đồng dạng không có nhàn rỗi, tại quỷ sóng triều hiện trong nháy mắt, hắn ấy mắt màu máu liền đã sáng lên. Huyết tinh thị giác, toàn bộ thế giới tại hắn giác quan bên trong trong nháy mắt chậm lại. Những cái kia dương nhanh muốn bước, hung thần ác sát quỷ hồn, giờ phút này trong mắt hắn lại rõ ràng bày biện ra một phen khác cảnh tượng. Mỗi một cái quỷ hồn trên thân đều kết nối lấy một cây như có như không oán khí sợi tơ, mà tất cả sợi tơ cuối cùng cũng đều hội tụ tại tôn này thần tượng phía trên. Sau đó Trần Giã động, hắn cầm đao tại quỷ triều bên trong ghé qua. Mỗi khi có quỷ hồn tới gần, hắn liền cổ tay rung lên, đao quang chợt hiện. Trần Giã cũng không truy cầu chặt đứt quỷ hồn thân thể, mà là vô cùng tình chuẩn xẹt qua cây kia kết nối lấy bọn chúng oán khí sợi tơ. Suy, sợi tơ được gãy. Trước một khắc còn hung hãn vô cùng quỷ hồn, liền giống bị cắt đoạn mất tuyến con rối, phát ra một tiếng không cam lòng kêu rên, trong nháy mắt hóa thành khói xanh tiêu tán. Cứ như vậy hắn một người một đao, tại dày đặc quỷ triều bên trong chằn trọc xê dịch, nhìn như hung hiểm và phần, kỳ thực thành thạo điêu luyện. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn lại quỷ triều bên trong cứ thế mà giết ra một mảnh mấy trượng phương viên đất trống. Một màn này tự nhiên rơi vào cách đó không xa Tô Tròn trong mắt. Nàng cặp tia tròn căng trong mắt to hiện lên một tia kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Người khác có lẽ nhìn không ra mánh khóe, chỉ cảm thấy Trần Giã đao pháp quỷ dị, nhưng nàng thân là cổ sư, đối các loại khí tức năng lượng cảm giác viễn siêu người bình thường, lập tức liền đã nhận ra Trần Giã mỗi một lần xuất đao mục đích thực sự. Cái này nam nhân có thể nhìn thấy những cái kia oán khí sợi tơ, có ý tứ. Tô Tròn góc miệng có chút nhếch lên, tâm niệm vừa động, vờn quanh tại bên người nàng tỉnh mộng điệp lập tức phân ra một bộ phận, nhẹ nhàng nhảy múa, bay đến Trần Giã chung quanh. Hồ điệp trên cánh màu xanh lục quỷ nhãn cùng nhau chuyển động, phóng xuất ra từng vòng vô hình kỳ dị gợn sóng. Phàm là bị gợn sóng quét trúng quỷ hồn, hành động đều sẽ xuất hiện một nháy mắt ngưng trệ. Cái này không có ý nghĩa trì trệ, tại trong mắt người bình thường có lẽ không có chút ý nghĩa nào, nhưng ở Trần Giã huyết tinh thị giác phía dưới lại bị vô hạn phóng đại. Nguyên bản chớp mắt là qua xuất đao thời cơ, giờ phút này trở nên vô cùng rõ ràng. Trần Giã thậm chí không cần lại hao tâm tổn trí tìm kiếm góc độ, chỉ cần tại quỷ hồn ngưng trệ trong nháy mắt, vung đao chém ra là được. Xuy, xuy, xuy. Đao quang chớp liên tục, hiệu suất tăng gấp bội. Hai người một công một phụ, không có bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu, phối hợp lại ăn ý tới cực điểm. Nguyên bản mãnh liệt quỷ triều, tại trước mặt bọn hắn như mặt trời đã khuất băng tuyết, cấp tốc tan rã. Trong nháy mắt, trong miếu quỷ hồn lại bị bọn hắn chống giống gần ba thành. Tiêu Hồng Diệp bên kia áp lực chợt giảm, nàng nhắm ngay thời cơ, đem toàn thân công lực hợp ở một kiếm, trên thân kiếm hồng quang đại thịnh, xa xa chỉ hướng điện thờ. "Các vị, giúp ta." Nàng hét lớn một tiếng, chuẩn bị phát ra lôi đình nhất kích, triệt để phá hủy thần tượng. Triệu A Đại, Thạch Mãnh bọn người nghe vậy cũng lập tức bắt đầu tụ lực, chuẩn bị phối hợp. Duy chỉ có Lữ Tùng ánh mắt lấp lóe, lặng lẽ lui về sau nửa bước, động tác trong tay cũng chậm xuống tới, một bộ xuất công không xuất lực bộ dáng. Về phần Trần Giã, tại Tiêu Hồng Diệp xuất kiếm trong nháy mắt, hắn hít sâu một hơi, đem thể nội kim thiểm thôn khí pháp hái luyện tất cả khí cơ đều áp xúc tại mũi lao phía trên. Chân mang, ông, mũi lao phát ra một tiếng kêu khẽ, một vòng cô động đến cực hạn hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Phát sau mà đến trước. Tại Tiêu Hồng Diệp kia long trời lở đất Hồng Diệp kiếm quang đến trước đó, Trần Giã cái này đòn đánh mạnh nhất đã vô cùng tình chuẩn đâm vào thần tượng trên cái kia đạo lúc ban đầu vết rách chỗ sâu. Ngay sau đó, Tiêu Hồng Diệp kiếm quang, Triệu A Đại thủy quỷ, Thạch Mãnh cự kiếm, đám người công kích cũng tận số đánh vào thần tượng phía trên. Giang giác. Thần tượng phát ra một tiếng tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc diễn dị, ở bang vỡ vụn ra. Đầy trời quỷ ảnh cũng trong cùng một lúc phát ra tiếng rít thê lương, tan thành mây khói. Ngay sau đó trong miếu thờ kia cố âm lãnh chẳng lành khí tức cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Hô. Đám người thật dài nhẹ nhàng thở ra, đều là một bộ kiếp sau quãng đời còn lại bộ dáng. Có thể Tiêu Hồng Diệp lại nhìn cũng không nhìn liếc xung quanh, tại thần tượng vỡ vụn trong nháy mắt, liền trước tiên xông vào kia phiến phế tích bên trong. Nàng đẩy ra vỡ vụn hòn đá, thần sắc chuyên chú, cẩn thận nghiêm túc từ bên trong bưng ra một kiện đồ vật. Kia là một cái nắm đấm lớn nhỏ, bụi bẩn tựa như một khối tảng đá trái tim. Trần Giã Giã tâm bên trong khẽ động. Kia là thần tượng bên trong phong tàng. Chương 5, cổ đạo chi nữ, tâm tính khó dò, 1, chương 5, cổ đạo chi nữ, tâm tính khó dò, 1, thời cổ tượng nặng, thường có tại thần tượng nội bộ phong tàng kinh văn, bảo vật, xá lợi những vật này tập tụ, xưng là phong tàng hoặc chứa dấu. Nhìn Tiêu Đỏ khiến bây giờ cái này như nhặt được trí bảo mừng rỡ bộ dáng, hắn trong nháy mắt bừng tỉnh. Cái gì thổ phỉ bảo tàng, đều là ngụy trang. Cái này nữ nhân hao phí lớn như thế đại giới, thuê trước mọi người đến, mục đích thực sự từ vừa mới bắt đầu chính là vì cái này thần tượng bên trong đồ vật. Về phần đồ chơi kia có làm được cái gì,
vậy liền không được biết rồi. Trần Dã cũng lười quan tâm nhiều như vậy, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp xuống chỉ cần đáp ứng tiền thuê cho đúng chỗ là được. Theo thần tượng vỡ vụn, bao phủ toàn bộ Hắc Phong trại nồng vụ cùng huyễn cảnh cũng theo đó tiêu tán. Thanh thiên bạch nhật tái hiện, ánh nắng vai xuống đến, xua tán đi cuối cùng một tia vẻ lo lắng. Mọi người tại trại phía sau tìm được cái gọi là thổ phỉ bà khố. Mở ra xem, tất cả mọi người đều có chút thất vọng. Bên trong chỉ có một ít sớm đã dỉ xét binh khí cùng mấy dương tán toái vàng bạc, mặc dù cũng không tính ít, nhưng giá trị thấp hơn nhiều đám người mong muốn. Tiêu Hồng Diệp tựa hồ sớm có đoán trước, nàng không có nửa phần keo kiệt, trực tiếp đem trong bảo khố giá trị cao nhất một nửa tài vật phân cho đám người, lại đem trước đáp ứng tiền thuê đủ số trả nợ. Tại cho Trần Dã chia tiền thời điểm, nàng cố ý lấy thêm ra một túi bạc. Lần này Trần Dã huynh đệ xuất lực nhiều nhất, đây là ngươi nên được. Đám người đối với cái này cũng không có ý kiến, dù sao Trần Dã vừa rồi biểu hiện rõ như ban ngày, vô luận là trạm phá huyễn thuật cứu Vân Hà Thành, vẫn là cuối cùng cùng Tô Viên phối hợp hiệu suất cao thanh trạng, đều có thể xứng toàn trường tốt nhất. Duy chỉ có Lữ Tùng nhìn xem trong tay Trần Dã kia thêm ra tới một túi bạc, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, ánh mắt liên tiếp quét về phía Trần Dã, trong mắt tràn đầy ghen ghét chi sắc. Đối với hắn mà nói, cái này không chỉ là vấn đề tiền, càng là mặt mũi. Nhất là Trần Dã trước mặt mọi người chém dụng hắn một túng tóc, đây càng nếu như hắn coi là vô cùng nhục nhã. Đối với hắn phản ứng Trần Dã tự nhiên là lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không nhúc nhích thanh sắc, chỉ là nhận lấy bạc, sau đó ở trong lòng cái kia trên tiểu bản cho vị này Thận Hư công tử nhớ một bút. Nhiệm vụ kết thúc, đội ngũ sắp giải tán. Cái kia hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ Tô Biên lại lanh lợi đi tới Trần Dã bên người, một đôi đen lùng liếng mắt to tò mò nhìn xem hắn, cười hì hì mở miệng. "Uy, đao của ngươi rất nhanh nha." Trần Dã vẫn chưa trả lời, Tô Biên liền đột nhiên bu lại, dùng một loại thiên chân vô tàng ngữ khí, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói: "Ngươi muốn xem chừng cái kia Thận Hư công tử à? Bọn hắn Bạch Cốt Sơn người nhất là bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, ngươi hôm nay để hắn hôm nay ném đi như vậy đại nhân, hắn khẳng định sẽ trả thù ngươi." Trần Dã sững sờ, lập tức nhìn chằm chằm cái này thiếu nữ một chút: "Ngươi tại sao muốn nhắc nhở ta?" "Bởi vì ngươi rất thú vị nha." Tô Viên nháy mắt to, cười khanh khách nói: "Cái này thế đạo, không thú vị người thực sự nhiều lắm, cho nên ta hy vọng người thú vị đều có thể sống được lâu một chút." Nói xong nàng không cần phải nhiều lời nữa, khoát tay áo, sau đó liền lanh lợi rời đi. Nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, Trần Dã như có điều suy nghĩ. Bạch Cốt Sơn, hắn vừa đem cái này dành tự ghi ở trong lòng, Vân Hạc Thanh liền bu lại. Hắn lúc này trên mặt còn mang theo một tia nghĩ mà sợ thần sắc, thấp giọng đối Trần Dã ra nói: "Trần tiểu huynh đệ, nghe lão ca một lời khuyên, cách vừa rồi cái kia tiểu yêu nữ xa một chút." Gặp Trần Dã mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn đội vàng giải thích nói: "Ngươi không hiểu, kia tiểu yêu nữ dùng cổ trùng đánh thức mộng điệp, chính là thượng phẩm kỳ cổ, bồi dưỡng một cái đều 10 phần tốn sức, nàng này lại nuôi nhiều như vậy, cho nên nàng tuyệt không phải người bình thường, thế lực sau lưng tất nhiên không nhỏ." Nói đến đây hắn dừng một chút, trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ, huống chi tu luyện cổ đạo nữ tử, tâm tính nhất là quỷ quệ khó dò, nhất là không thể chơi bảo. "Bởi vì ngươi đã cứu ta một mạng, lão ca ta mới nói với ngươi cái này xuất phát từ tâm can, ngươi ngàn ngàn vạn vạn chớ trêu chọc nàng." Trần Dã cười, sau đó Song Vân Hạc Thanh nhẹ gật đầu, đa tạ đạo trưởng nhắc nhở, ta hiểu rồi. Mặc kệ như thế nào cái này Vân Hạc Thanh đều là có hảo ý, Trần Dã đương nhiên sẽ không cự tuyệt. "Hiểu được liền tốt, lão ca ta đi trước một bước trở về Dư Hỏa huyện, về sau ta mời ngươi uống rượu." Nói xong lời nói này, Vân Hạc Thanh vội vàng ly khai. Sau đó kia giống như cột điện tráng hán thạch manh hướng Trần Dã nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, sau đó liền khiêng trôi này cánh cửa cự kiếm thẳng rời đi. Lữ Tùng thì là lạnh lùng lườm Trần Dã một chút, sau đó mới không nói một lời đi theo thạch manh phương hướng đi. Về phần Tiêu Hồng Diệp, tại chia xong tiền tài về sau liền tìm cái cơ không kịp chờ đợi ly khai, nhìn nàng vậy được sắc thông thông bộ dáng, giống như là vội vã đi làm một kiện chuyện gấp gáp. Trong nháy mắt, nguyên bản náo nhiệt đội ngũ liền chỉ còn lại có Trần Dã một người. Gió núi liêu hiu, thổi đến người quần áo bay phất phới. Trần Dã đối với cái này cũng là không quan trọng, hắn muốn là độc hành đã quen. Hắn tâm niệm khẽ động, gọi ra chỉ có chính mình có thể nhìn thấy trước người bảng. Trải qua trận này, thu hoạch tương đối khá. Nhất là tại thời khắc xuống còn, hắn được ăn cả ngã về không, đem tất cả khí cơ áp xúc tại mũi lao, thi triển ra đòn đánh mạnh nhất để hắn đối đao pháp lĩnh ngộ lại sâu một tầng. Trên bản này châm mang đao pháp hậu tố đã lặng yên từ Lv1 biến thành Lv2 rất tốt. Trần Dã Dã tâm bên trong hài lòng, thu hồi bảng. Giờ phút này ngày đã bắt đầu ngã về tây, màu vàng kim dư huy vẩy vào hoàng vu trong sân dã, bằng thêm mấy phần tích liêu. Trần Dã không dám trì hoãn, tăng tốc bước chân hướng huyện thành tiến đến. Có thể hắn vừa đi ra đi không bao xa, bên đường trong bụi cỏ đột nhiên chuyển tới một rụt rè thanh âm. Đại nhân, xin dừng bước. Trần Dã bước chân dừng lại, trong lòng trong nháy mắt để cao cảnh giác. Cái này hoang sơn giá lĩnh, vừa ra một cái quỷ hoa, hẳn là lại gặp cái gì tà ma yêu quỷ chi lưu. Hắn không quay đầu lại, dưới chân bộ pháp ngược lại nhanh hơn. Đại nhân ngài chớ đi a. Gặp hắn muốn đi, thanh âm kia lập tức gấp. Bụi cỏ một trận lắc lư, ngay sau đó một cái béo ị con thỏ 10 phần phí sức từ bên trong rời ra. Đây là một cái màu nâu xám thỏ rừng, mọc ra hai con rời khỏi cửa hàng cái lô thai lớn, nhưng nó gương mặt cùng một đôi chân trước không ngờ ẩn ẩn có mấy phần người bộ dáng. Yêu. Trần Dã Dã tâm bên trong run lên, tay phải trong nháy mắt quắc lên bên hông trôi đao phía trên, lưới đao kêu khẽ, sắc cơ hết sức căng thẳng. Kia thỏ tinh nhìn thấy hắn bộ này tư thế, doa đến toàn thân khẽ run rẩy, hai con cái lỗ thai lớn cùng bắt lãng cổ giống như điên cuồng đồng đưa, bộ dáng đã buồn cười vừa đáng thương. Đại nhân không nên hiểu lầm, tiểu nhân không có ác ý. Nó run run rẩy rẩy mở miệng, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, tiểu nhân là dân bà ngoại phân công, đặc biệt đến đây mời ngài đi tham gia đêm nay đến hội. Bà ngoại, Tiến hội. Trần Dã nhíu mày, hắn xác thực không có từ cái này thỏ tinh trên thân cảm nhận được cái gì ác ý, huống hồ nó khí tức thực sự quá mức yếu ớt, yếu đến chính mình một đao là có thể đem nó chém thành hai khúc, căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Hắn thoáng buông lòng chút cảnh giác, trên chuôi đao tay lại không có rời. Ngươi nói bà ngoại là ai? Tiệc tối lại là chuyện gì xảy ra? Kia cái lỗ thai lớn thỏ gặp hắn chịu đáp lời, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng giải thích nói, bà ngoại chính là Liêu Mộ Mộ à. Nàng khá tốt, một mực che chở lấy chúng ta những này trên núi tiểu yêu, lần này tiệc tối cũng là bởi vì ngài trừ đi trên núi cái kia xấu ra hỏa, bà ngoại đặc biệt cao hứng, cho nên mới cố ý thiết hạ thực rượu, muốn làm mặt cảm tạ ngài một cái. Xấu ra hỏa. Trần Dã trong nháy mắt bừng tỉnh, nghĩ đến nó nói chính là bên trong tòa miếu nhỏ kia cung phụng tà thần. Xem ra cái này cái gọi là Liêu Mộ Mộ, cùng cái này thỏ tinh, cũng hẳn là chúng quanh đây yêu quái, mà từ cái này thỏ trong lời nói tới nghe, đối phương tựa hồ cũng không ác ý nghĩ đến cái này, Trần Dã ngược lại là tới mấy phần hào hứng. Chỉ là mắt thấy sắc trời đã tối, hiện tại đi tham gia cái gì thì tối, đêm nay sợ là không về được thành. Kia cái lỗ thai lớn thỏ tựa hồ là nhìn ra hắn lo lắng, vội vàng nói bổ sung, đại nhân mời yên tâm, bà ngoại tuyệt đối không có ác ý. Mà lại ngài đi về sau, có thể tại bà ngoại nơi đó ngủ lại một đêm, nếu là không nguyện ý, bà ngoại cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa ngài đoạn đường, tuyệt đối sẽ không chậm trễ chuyện của ngài. Trần Dã suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, cách nơi này xa sao? Chương 5, cổ đạo chi nữ, tâm tính khó dò, 2, chương 5, cổ đạo chi nữ, tâm tính khó dò, 2, không xa không xa. Cái lỗ thai lớn thỏ gặp hắn đáp ứng, lập tức mừng rỡ, hai con lỗ thai đều hưng phấn dựng đứng lên, cách chỗ này bất quá 5 dặm địa. Dẫn đường đi. Được rồi, ngài đi theo ta. Sau đó Trần Dã liền đi theo cái này kỳ quái thỏ tinh mật vào trong rừng, sau đó dọc theo một đầu dã thu dâm ra đường nhỏ hướng chỗ sâu đi đến. Quả nhiên như kia cái lỗ thai lớn thỏ lời nói, tiến lên bất quá 4-5 dặm đường, phía trước rộng mở trong sáng, một mảnh to lớn rừng liêu xuất hiện ở trước mắt. Dưới trời chiều, vô số cành liễu như màu xanh lá như thác nước rủ xuống, theo gió chập chờn, tĩnh mịch mà thần bí. Đại nhân, phía trước chính là bà ngoại trụ sở. Cái lỗ thai lớn thỏ dừng lại bước chân, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Trần Dã lúc này mới minh bạch, nguyên lai cái này cái gọi là Liêu Mộ Mộ đúng là Liêu Thụ Tinh. Đúng lúc này, chỉ gặp rừng liễu bên trong tất cả cành liễu cũng bắt đầu không gió mà bay, phát ra tiếng vang xào xạc. Ngay sau đó một trận gió mát quất vào mặt mà qua, cảnh tượng trước mắt tùy theo biến đổi. Một tên thân mặc vải thô quần áo, đầu tóc hoa râm, khuôn mặt mặt mũi hiền lành lao hầu, chống một cây liễu một quả trượng, xuất hiện tại rừng liễu trước đó. Mà ở sau lưng nàng, còn thò đầu ra nhìn theo sát rất nhiều 7-8 tuổi bộ dáng tiểu hải tử, đang dùng hiếu kỳ lại khiếp đảm ánh mắt len lén đánh giá Trần Dã. Liên liên vừa mới cái kia cái lỗ thai lớn thỏ cũng lắc mình biến hóa, thành một cái khuôn mặt mập mạp, mọc ra một đôi quạt gió hai tiểu nam hải, khéo leo đứng ở lao hầu bên người. Chưa thể tự mình biết nên, mong rằng tráng sĩ thứ tội. Liêu Mô Mô mang trên mặt tấm áp mỉm cười, thanh âm ôn hòa mà cởi mở. Trần Dã cũng không từ trên người nàng cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, liên đối lấy bên hông bội đao cũng không hề có động tĩnh gì, điều này nói rõ đối phương xác thực không có ác ý hắn ôm quyền, khách khí. Tráng sĩ, mời. Liêu Mô Mô nghiêng người dùng tay làm dấu mời, mời Trần Dã vào rừng. Chờ đến trong rừng chỗ sâu, Trần Dã mới phát hiện nơi này có khác đầu tiên. Trong rừng trên đất trống bày biện một bàn tiệc rượu, trên bàn điểm mấy chén nhỏ nhu hòa đèn đuốc, chiếu sáng chu vi. Trần Dã cũng không có khách khí, cùng vị này Liêu Mô Mô phân chủ khách ngồi xuống. Hương giá chi địa, không có gì tốt đồ vật chiêu đãi, chính là chút từ hái hoàng tình quả dại, phối hợp một chút rượu nhạt, mong rằng tráng sĩ rộng lòng tha thứ. Liêu Mô Mô ấy này nói. Trần Dã cúi đầu xem xét, thức ăn trên bàn xác thực đều là chút lâm sản rau dại, nhưng rửa sạch đến 10 phần sạch sẽ, bày ra đến cũng có chút tinh xảo, ngay bắt đầu còn có một mùi thơm. Hắn nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy hương vị ngon vô cùng, vượt xa trong thành quán rượu thức ăn. Vừa mới đại chiến một trận, hắn cũng quả thật có chút đói bụng, xác định không độc về sau cũng không khách khí nữa, từng ngụm bắt đầu ăn. Liêu Mô Mô mỉm cười nhìn xem, sau đó tự thân vì hắn rót đầy một chén rượu. Nước rượu hiện lên màu hổ phách, thanh tịnh trong suốt. Trần Dã bưng chén rượu lên uống một ngụm, chỉ cảm thấy vào miệng hương thuần cam liệt, vào cổ họng về sau hóa thành một dòng nước gấm tản vào tứ chi bách hải, liên đối lấy kịch chiến sau mọi mệt đều tiêu tán không ít. Rượu ngon, hắn không khỏi khen. Liêu Mô Mô cười nói, đây là phía sau núi đám kia tiểu hầu nhi đưa tới, là dùng bách quả nhũ tạo, sau đó giấu tại lòng núi trải qua nhiều năm phương thành, đáng tiếc lao bà ta tử lớn tuổi, phẩm không ra trong đó tư vị, liền một mực tổn phóng, hôm nay vừa vặn mượn hoa hiến vật chiêu đái tráng sĩ. Trần Dã gật gật đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lúc này mới buông xuống đũa, nhìn về phía đối phương. Lão phu nhân, ngươi lần này mời ta đến đây là bởi vì Hát Phong trại sự tình. Đúng vậy. Liêu Mô Mô nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt thu lại. Kia Hát Phong trại bên trong cung phụng tà thần thủ đoạn hết sức lợi hại, mà lại những năm gần đây càng phát ra hung ngạnh, thường xuyên thúc đẩy quỷ vật xuống núi, ước hiếp ta che chở những này tiểu gia hỏa, có mấy cái hài tử đều bởi vậy gặp độc thủ. Ta tuy có tâm trừng trị, nhưng tuổi già lực suy, căn bản không phải là đối thủ của nó, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nếu không phải tráng sĩ lần này xuất thủ đưa nó trừ bỏ, chúng ta về sau thời gian chỉ sợ sẽ càng thêm khổ sở. Trần Dã nhẹ gật đầu, lập tức lại có chút nghi hoặc, nhưng lần này độc thủ cũng không phải là chỉ có ta một người, lão phu nhân vì sao chỉ mời ta một cái? Liêu Mô Mô nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Không dối gạt tráng sĩ, ngoại trừ ngài bên ngoài, những người khác chúng ta những này rừng núi tinh quái, thật sự là không dám tiếp xúc. Nguyên lai tại vị kia Liêu Mô Mô cảm giác bên trong, Tiêu Hồng Diệp thân là kiếm tu, quá mức xuất sắc, kiếm khí lăng vân, chỉ là tới gần liền để bọn chúng những này tinh quái như có gai ở sau lưng, tự nhiên không dám tiếp xúc. Mà kia tráng hán thạch mãnh, sát khí trung thiên, xem xét chính là cái giết người không chớp mắt người thô kệch, càng là không có yêu quái dám thân cận. Về phần bệnh lao quỷ Triệu A Đại cùng kia thiếu nữ Tô Biên, một cái quỷ khí âm trầm, một cái cổ độc quân thân, trên thân cố này tà khí, so Hắc Phong trại tà thần cũng không kém được bao nhiêu, Liễu Mộ Mộ thì càng không dám trêu chọc. Duy chỉ có Trần Dã. Theo Liễu Mộ Mộ, hắn mặc dù sát khí bốn phía, lại pháp quang thanh chính, khí tức thuần túy, là cái có thể tương giao người, bởi vậy mới tráng lấy lá gan để kia cái lỗ thai lớn thỏ đi mời hắn. Nghe xong lần này giải thích, Trần Dã lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn dương mắt nhìn lên, phát hiện những tiểu hài tử kia đều tránh sau lưng Liễu Mộ Mộ, đang dùng một loại khiếp đảm vừa khắt nhìn ánh mắt chính nhìn xem, chuẩn xác mà nói, là chính nhìn xem trước mặt một cái bàn này quả dại, trong đó mấy cái tiểu gia hỏa ngay tại vụng trộm nuốt nước miếng, một bộ thèm dạng. Trần Dã biết rõ những đứa bé này tử kỳ thật đều là trong núi tiểu yêu, bởi vì linh trí sơ khai, tâm tính đơn thuần, cho nên mới hiện hóa là hài đồng bộ dáng. Hắn mỉm cười, xông những hài tử kia vẫy vẫy tay, đều tới cùng một chỗ ăn đi. Những này tiểu gia hỏa nghe vậy đều là sức sở, lập tức nhao nhao nhìn về phía Liễu Mộ Mộ, không dám tiến lên. Liễu Mộ Mộ thấy thế trong mắt lóe lên một tia từ ái, sau đó khe khẽ thở dài, nói ra, đi thôi, đã bị này, ta gọi Trần Dã. Trần Dã tự báo ra môn. Đã Trần Tráng Sĩ không ngại, các ngươi liền đều đi qua ăn đi, nhớ kỹ hiểu quy củ. Được cho phép, những cái kia tiểu gia hỏa lập tức phát ra một trận reo hò, trắng lấy lá gan bu lại. Cầm đầu chính là cái kia cái lỗ thai lớn thỏ huyễn hóa tiểu mập mạp. Trần Dã tiện tay cầm lấy một khối hoàng tinh đưa cho hắn, tiểu mập mạp vội vàng hai tay tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, sau đó liền chạy đến một bên chạy nước bọt ăn liên tục bắt đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả tiểu hài tử người người có phần, rất nhanh liền đem đầy bàn quả dại chia ăn sạch sẽ, trong rừng tràn đầy bọn hắn nhảy cẫng hoan hô tiếng cười. Nhìn xem cái này náo nhiệt một màn, Trần Dã trên mặt cũng không nhịn được nổi lên mỉm cười. Mặc dù đều là chút tiểu yêu, nhưng nhìn kia thiên chân khả ái dáng vẻ, quả thực cùng nhân loại hài đồng không có gì khác biệt. Sau đó Trần Dã bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Liễu Mộ Mộ. Không biết lão phu nhân mời ta đến đây, ngoại trừ cái này đống nhân rượu, nhưng còn có chuyện khác. Kỳ thật Trần Dã sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn nhìn ra cái này Liễu Mộ Mộ giữa lông mày một vòng vẻ u sầu. Quả nhiên, đang nghe Trần Dã tra hỏi về sau, Liễu Mộ Mộ trên mặt ấm áp tiếu dung dần dần thu lại, thay vào đó là một vòng tan không ra ưu sầu. Trần Tráng Sĩ, đã ngài người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta cũng liền không che giấu. Liễu Mộ Mộ dừng một chút, thanh âm trở nên nặng nề. Kỳ thật đối với chúng ta mà nói, Hắc Phòn cho kia tà thần mặc dù lợi hại, nhưng bởi vì hắn trọng tâm cũng không trên người chúng ta, bởi vậy còn không tính cái gì. Chân chính họa lớn trong lòng là chiếm cư tại ngoài 30 dặm Khô Cốt Pha trên bản căn tụ yêu. Khô Cốt Pha, bản căn tụ yêu. Trần Gia không nói gì, tiếp tục nghe. Lúc này liền nghe Liễu Mộ Mộ nói tiếp, kia Khô Cốt Pha sớm thời kỳ là một tòa bãi tham ma, về sau bởi vì rời huyện thành quá xa liền hoang phế, bây giờ thâm niên lâu ngày, nước mưa sông lên liền thường xuyên có bạch cốt lộ ra, vì vậy mà gọi tên. Về phần kia bản căn yêu thì là trong bãi tha ma một gốc lao hoại thụ, lâu dài tháng dài thụ âm khí xâm nhiễm, cuối cùng mở thần trí, nhưng bởi vì là ngàn vạn âm khí hội tụ mà thành, dẫn đến hắn bản tính tà ác, đằng sau càng là phát triển đến thôn phệ quá khứ sinh linh huyết đục, trở thành triệt triệt để yêu vật. Bây giờ nó thủ hạ càng là tụ tập một nhóm âm quỷ, nghiêm nhiên đã có thành tựu. Nói đến đây, Liễu Mộ Mộ trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ cùng bi thương. Lao thân ta tuổi tác lớn, yêu lực suy yếu đến cực liệt, thế là mấy năm này kia bản căn yêu liền không ngừng phái thủ hạ âm quỷ tới, một chút xíu từng bước xâm chiếm địa bàn của ta. Từng bước xâm chiếm địa bàn. Trần Dã có chút không hiểu. Không sai. Liễu Mộ Mộ nâng lên quả trượng, chỉ hướng cái kia còn tại gần hoàng tinh tiểu mập mạp, trong thanh âm tràn đầy trầm thống. Trần Tráng Sĩ, ngài đừng nhìn những hải tử này linh trí cương mở, có thể bọn chúng lâu dài thụ trong núi linh khí tầm bổ, trên thân đã có dự tính, mà cái này đối với một chút tu luyện tà pháp tu sĩ, nhất là ăn lưu tu sĩ mà nói, chính là tuyệt hảo thuốc dẫn. Ăn lưu. Trần Dã con ngươi có chút co rụt lại, trong nháy mắt nghĩ đến cái tiên nuốt cho cốt lữ tùng. Kia bản căn yêu bắt những hải tử này, có chút giữ lại chính mình nuốt tăng trưởng yêu lực, có chút thì sẽ bán cho những cái kia tà tu, đổi lấy nó tu hành cần thiết tài nguyên. Thì ra là thế. Trần Dã nhìn về phía Liễu Mộ Mộ, vậy cái này bản căn yêu thực lực như thế nào? Nếu theo các ngươi nhân tộc cảnh giới để tính, nên là không ngại cảnh. Liễu Mộ Mộ hồi đáp, nhưng Tráng Sĩ ngài đừng bị cái này cảnh giới hù đến, yêu tộc tu hành, nhất là chúng ta những này có cây thành tinh, trời sinh tại sát phạt trên liền yếu người một đầu, cho nên nó mặc dù cảnh giới cao, nhưng thủ đoạn lại có chút vụ bè, toàn bộ nhờ một thân man lực cùng bộ rễ dây dưa. Mà Tráng Sĩ ngài đao pháp lăng lệ vô song, pháp quang thanh chính, đúng lúc là khắc tinh của nó. Nói đến đây, Liễu Mộ Mộ trong mắt giấy lên một tia chờ mong qua mang, ngựa khí cũng biến thành khẩn thiết bắt đầu. Cho nên lão thân cả gan, nghĩ mời Tráng Sĩ xuất thủ, là chúng ta những này rừng núi tinh quái trừ bỏ kẻ này. Không đợi Trần Dã trả lời, Liễu Mộ Mộ lại vội vàng nói bổ sung, đương nhiên, tuyệt sẽ không để Tráng Sĩ ngài bạch bạch xuất thủ. Chương 06, trăm mạch câu thông, không ngại chi cảnh, 1, chương 06, trăm mạch câu thông, không ngại chi cảnh, 1, đang khi nói chuyện chỉ gặp Liễu Mộ Mộ mở ra bàn tay, một giọt tản ra nồng đậm sinh cơ. Tựa như phỉ thúy óng ánh sáng long lanh chất lỏng chính lặng lặng lơ lửng tại lòng bàn tay của nàng phía trên. Đây là ta tu hành mấy trăm năm, ngưng tụ ra một giọt đất một tinh thúy. Chỉ cần Tráng Sĩ có thể chém giết kia bản căn yêu, lão thân ta nguyện đem vật này đem tặng. Mặc dù không biết rõ cái này đồ vật cụ thể công hiệu, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, Trần Dã liền trong cảm giác tâm hiện ra một cố khát vọng. Mà Liễu Mộ Mộ lúc này càng là giới thiệu nói, vật này tuy nói không lên là cái gì linh đan diệu dược, nhưng có thể tẩm bổ khí huyết, tôi luyện nhục thân, mấu chốt nhất là nó có thể trợ giúp tu sĩ khai thác kinh mạch. Phải biết đối với dưỡng khí cảnh tu sĩ mà nói, muốn tiến thêm một bước, tiến vào kinh mạch thông suốt không ngại cảnh, khai kinh thác mạch là quan trọng nhất. Cho nên cái này đồ vật giá trị, xa so với Hắc Phong trại trong bảo khố những cái kia vàng bạc cộng lại còn cao hơn được nhiều. Trần Dã trầm mặc, hắn tại cân nhắc lợi hại. Không ngại cảnh yêu vật, mặc dù có nhược điểm, cũng không phải dễ tới bối. Cho nên chuyến này tất nhiên có phong hiểm. Có thể cái này đồ vật dụ hoặc hiện tại quả là quá lớn. Hắn ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt trong rừng những cái kia tiểu gia hỏa nhóm nhìn qua ánh mắt, kia là từng đôi thanh tịnh, tinh khiết, nhưng lại mang theo một tia khiếp đạm cùng chờ đợi con mắt. Nhất là cái kia cái lô thai lớn thỏ tiểu mập mạp, chính khẩn trương nắm chặt nắm tay nhỏ, trông mong nhìn qua hắn. Trần Dã Dã tâm bên trong khẽ nhúc nhích, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." "Quá tốt rồi." Liêu Mô Mô mừng rỡ, kích động đến liền vài trượng đều có chút nắm bất ổn. Những cái kia tiểu gia hỏa nhóm càng là bạo phát ra một trận chấn thiên reo hò, phản phất đã thấy bản căn yêu bị chém giết. Sắp trời đã tối, tráng sĩ không bằng ở đây ngủ lại một đêm, sáng sớm ngày mai lại xuất phát, cũng tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Liêu Mô Mô đề nghị. Trần Dã gật đầu đáp ứng. Sau đó chỉ gặp Liêu Mô Mô đưa tay vung lên, trong chốc lát, chung quanh vô số mềm dẻo cảnh liêu phảng phất sống lại, tự hành bay múa, xen kẽ, vậy, bất quá thời gian qua một lát, một gian ấm áp mà an toàn nhà trên cây liền xuất hiện ở Trần Dã trước mặt. Kia lão thân sẽ không phải dậy, Trần Tráng Sĩ còn xin nghỉ ngơi đi, nếu có cần, nói cho kia hai to thỏ là được. Liêu Mô Mô nói xong lui về sau đi, sau đó trực tiếp dung nhập mảnh này rừng liêu bên trong. Giờ phút này Trần Dã cũng ăn không sai biệt lắm, thế là đi vào nhà trên cây, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bền lòng vững dạ tập luyện kia kim tiềm thôn khí pháp. Theo công pháp vận chuyển, từng tia từng sợi ánh trăng từ trong bầu trời đêm rủ xuống, bị hắn hút vào thể nội. Mà Trần Dã rất nhanh liền phát hiện, cái này sơn dã ở giữa ánh trăng xa so với trong thành muốn nóng nảy, bạo liệt được nhiều, nhưng cũng càng thêm nồng đậm. Ánh trăng nhập thể, như là từng tấc ngựa hoang mất cương, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới, đồng thời trong thức hải còn nổi lên đủ loại huyết tượng. Đổi lại tâm trí hơi yếu người, chỉ sợ đã sớm bị xông đến tâm thần thất thủ. Nhưng Trần Dã dã tâm như bản thạch, gắt gao giữ vững linh đài thanh tĩnh, lấy kim thiểm thôn khí pháp dẫn dắt đến cố lực lượng này, một lần lại một lần cọ rửa chính mình tứ chi bách hải. Cùng lúc đó, nhà trên cây bên ngoài, Liễu Mộ Mộ một lần nữa hiện hiện thân hình, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Ở trong mắt nàng, tối nay ánh trăng phảng phất tìm được chỗ tháo nước, hóa thành vô số mắt trần có thể thấy màu bạc sợi tơ, như bách xuyên quy hải tụ hợp vào gian kia nho nhỏ nhà trên cây bên trong. Như thế kinh người tu hành dị tượng, nàng sống mấy trăm năm cũng không từng gặp. Nhân tộc, quả nhiên là được trời ưu ái a. Liêu Mô Mô tràn đầy hâm mộ cảm thán nói, bọn chúng yêu tộc tu hành, động một tí chính là trăm năm khổ công, lại thường thường không bằng nhân tộc bên trong những cái kia kỳ tài ngút trời một buổi sáng đốn ngộ. Mà những cái kia nguyên bản giữa khu rừng vui đùa ầm ĩ tiểu yêu, giờ phút này cũng bị cái này nồng đậm ánh trăng hấp dẫn, từng cái không tự chủ được tiến tới nhà trên cây trung quanh, học Trần Dã dáng vẻ khoanh chân ngồi xuống, tham lam hấp thu từ nhà trên cây bên trong tràn lan ra một chút ăn cơm thừa rượu cạn. Có thể cho dù chỉ là chút cặn bã, cũng đủ làm cho bọn chúng được ích lợi không nhỏ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, làm luồng thứ nhất thần hy đâm rách hắc ám, Trần Dã chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó lại hái một sợi chiều hà tử khí, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thực lực lại có một chút tinh tiến. Có thể chờ hắn đi ra nhà trên cây về sau lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho có chút ngạc nhiên. Chỉ gặp ngày hôm qua còn nhảy nhót tương bừng một đám tiểu gia hỏa, giờ phút này tất cả đều ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, từng cái ngủ được nước bọt chảy ngang, bất tỉnh nhân sự. Cái này là thế nào? Liêu Mô Mô chống vải trượng đi tới, mang trên mặt một tia dở khóc dở cười biểu lộ. Bọn chúng là hấp thu tráng sĩ ngài tu hành lúc tràn ra ngoài ánh trăng, nhưng thể chất quá yếu, tiếp nhận không được ở, bởi vậy từng cái tất cả đều say quá đi. Say quá đi. Túy Nguyệt nghe thấy lời ấy, Trần Dã lắc đầu, chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Trần Tráng Sĩ, ngài cầm cái này. Lúc này Liễu Mô Mô đưa qua một mảnh xanh tươi ướt át lá liêu. Kia lá liêu bất quá bàn tay lớn nhỏ, lại phảng phất là từ nhất thượng đẳng phỉ thúy tạo hình mà thành, gân lá rõ ràng, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát cùng sinh cơ. Đây là ta bản mệnh lá liêu, ngài đưa nó đeo ở trên người, tránh được chướng khí xương động, càng có thể thanh tâm lương thần, chống cự huyễn cảnh yêu pháp. Mặt khác, lão bà tử ta tại mảnh này trong núi rừng còn có mấy phần chút tình mọn, cho nên ngài mang theo nó, bình thường yêu quỷ tà ma gặp đều sẽ chủ động né tránh, có thể miễn đi không ít phiền phức. Đây chính là cái tốt đồ vật. Trần Dã không có chối từ, trịnh trọng tiếp nhận lá liễu, sát người cất kỹ. Đà tạ lão phu nhân. Trần Dã không lại chỉ hoán dựa theo Liễu Mộ Mộ chỉ phương hướng, trực tiếp hướng phía ngoài 30 dặm khô cốt pha tiến đến. Đường núi gập ghềnh, nhưng hắn chạy như bay, tốc độ cực nhanh. Lại thêm có viên kia bản mệnh lá liễu, trên đường đi quả nhiên thanh tịnh không ít, không có mắt đồ vật dám đến quấy rối. Rất nhanh, một mảnh bầu không khí quỷ dị ruộng dốc liền xuất hiện ở hắn ánh mắt cuối cùng. Nơi đó cây cối tất cả đều chết héo, cành cây bặm mẻo, như là quỷ trảo rũi hướng bầu trời. Mặt đất thì là hôi bại nhan sắc, mơ hồ có thể thấy được ung tùm bạch cốt trần trụi bên ngoài. Đồng thời một cỗ âm khí nồng nặc cùng oán khí hỗn tạp cùng một chỗ, đem trọn phiến dốc núi đều bao phủ tại một mảnh sương mù xám xịt bên trong. Đây cũng là khô cốt pha rồi sao? Trần Dã Dã tâm bên trong khẽ nhúc đích, lập tức thả chậm bước chân. Rất nhanh hắn liền thấy rõ sườn núi đỉnh toàn cảnh. Chỉ gặp một gốc to lớn vô cùng hoẹ thụ đứng sừng sững ở sườn núi đỉnh, thân cây tráng kiện phải cần mấy người ôm hết, chỉ là thân cây bày biện ra một loại chẳng lành tiêu màu đen. Đồng thời có nồng đậm vị khí từ thân cây phía trên không ngừng phát ra, đem trọn cái cây đều bao phủ tại một mảnh bóng râm bên trong. Đây cũng là bản căn thụ yêu bản thể. Trần Dã ánh mắt ngưng tụ, tay phải dựng vào chôi đao, đang muốn tiến lên. Đột nhiên, chung quanh sương mù xám bên trong, mấy đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động đánh tới. Là âm quỷ. Những này âm quỷ vẻ mặt dữ tợn, trên thân đoán khí quấn quanh, tốc độ nhanh đến kinh người, thẳng đến Trần Gia muốn hại. Đổi lại bình thường tu sĩ, đối mặt bất thình lình tập kích, chỉ sợ sớm đã luôn cuống tay chân. Có thể Trần Gia lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một cái. Keng. Đao quang ra khỏi vỏ, một vòng hàn mang tại sương mù xám bên trong chợt hiện. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Kia mấy cái âm quỷ thậm chí còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền bị lăng lệ đao quang một phân thành hai, hóa thành khói xanh tiêu tán. Toàn bộ quá trình bất quá một cái búng tay. Giải quyết những này khai vị thức nhắm, Trần Dã không có dừng lại, dẫn theo đao, từng bước một đi vào khô cốt pha khu vực trung tâm. Có thể hắn vừa mới bước vào gốc kia to lớn hoại thụ bóng ma phàm bi, dị biến nảy sinh. Veng, veng, veng. Toàn bộ mặt đất đều chấn động kịch liệt bắt đầu, sau một khắc, vô số đầu cơ khoảng cái chén ăn cơm màu đen rễ cây như là từng đầu cự mãng, đột nhiên từ làm liệt thổ bên trong phá đất mà lên, mang theo xé rách không khí tiếng rít, từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng phía Trần Dã điên cuồng quật quanh mà đến. Những này rễ cây cứng cỏi vô cùng, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng chân nhăn hắc khí, những nơi đi qua, liền trên đất đá vụn đều bị rút đến vỡ nát. Bàn căn yêu, quả nhiên yêu như kỳ danh. Toàn bộ khô cốt pha đều trở thành lĩnh vực của nó. Trần Dã thân ở trong đó, phản phất lâm vào một tòa từ rễ cây tạo thành lồng giam, trên cũng không thể tránh. Nhưng hắn cũng không bối rối. Tại rễ cây đánh tới trong ngáy mắt, hắn đáy mắt màu máu lại lần nữa sáng lên. Huyết tinh thị giác. Chương 06, trăm mạch câu thông, không ngại chi cảnh, 2, chương 06, trăm mạch câu thông, không ngại chi cảnh, 2, trong chốc lát, toàn bộ thế giới trong mắt hắn trở nên chậm chạp mà rõ ràng. Những cái kia điên cuồng múa rễ cây trong mắt hắn không còn là lộn xộn công kích, đồng thời mỗi một cây vận động quy tích, mỗi một tấc lực lượng lưu chuyển đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Trần Dã động, thân hình của hắn tại vô số rễ cây khe hở ở giữa chằn chọc xê dịch, trường đao trong tay hóa thành từng đạo chí mạng hàn quang. Hắn không cùng những cái kia cứng cỏi rễ cây ngạnh bính, mà là mỗi một lần xuất đao đều tinh chuẩn chém ở rễ cây trên kia yêu lực lưu chuyển yếu nhất tiết điểm phía trên. Xuy, xuy, ánh đao lướt qua, những cái kia nhìn như không thể phá vỡ rễ cây lại bị hắn dễ như trở bàn tay chặt đứt. Chỗ đứt chảy ra màu xanh sẫm tanh hôi chất lỏng, trên mặt đất tư tư rung động, bốc lên từng đợt khói trắng. Trần Dã lại chiến lại đi, không ngừng hướng phía sườn núi đỉnh kia to lớn hoại thụ bản thể tới gần. Theo hắn chặt đứt rễ cây càng ngày càng nhiều, kia hoại thụ bản thể tựa hồ cũng cảm nhận được đau đớn cùng phẫn nộ, cả cái cây cũng bắt đầu kịch liệt lay động, phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Ngay tại lúc này, Trần Dã bắt lấy một cái khe hở, dưới chân bỗng nhiên phát lực, cả người như đạn pháo phóng lên tận trời, tránh đi trên mặt đất tất cả rễ cây dây dưa, lao thẳng tới kia hoại thụ trụ cột. Chân mang, hắn đem thể nội hái luyện khí cơ đều rót vào trong mũi đao, một vòng cô đọng đến cực hạn hàn mang đống nhiên một phát. Ông, lưỡi đao pha không, mang theo một tiếng bén nhọn tê mình, hung hăng đâm vào kia cháy đen thân cây bên trong. A, một tiếng thê lương rít lên từ hoại thụ nội bộ bộc phát ra. Ngay sau đó, tại kia to lớn trên cành cây nổi lên một trương vặn bẹo mà xấu xí nữ nhân khuôn mặt, chỉ thấy nó ngũ quan tất cả đều nhét chung một chỗ, không có con ngươi, hai con ngươi bên trong tràn đầy oán độc cùng thống khổ. Ngươi dám đả thương ta căn bản, ta muốn ngươi chết. Thanh âm này không phải nam không phải nữ, cực kỳ quái dị khó nghe. Sau đó nữ tử này mở ra miệng lớn, đột nhiên phun ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm yêu khí màu đen. Cỗ này yêu khí chính là bản mệnh của nó yêu nguyên biến thành, âm độc vô cùng, một khi bị nhiễm phải, liền linh hồn đều sẽ bị trong nháy mắt ăn mòn. Đối mặt cuối cùng này phản công, Trần Dã trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn căn bản không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội. Tại yêu khí phun ra trong nháy mắt, hắn thủ đoạn đột nhiên vặn một cái, lại một vòng ánh đao lướt qua. Một đao kia thẳng đến nữ tử này mệnh môn hạch tâm. Phốc phốc. Tấm kia xấu xí nữ nhân khuôn mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt oán độc cùng không cam lòng còn chưa tan đi, liền theo toàn bộ hoại thụ sinh cơ cùng nhau bị triệt để xoắn nát. Tạch tạch tạch. Hoại thụ trên cành cây bắt đầu hiện ra vô số đầu vết dạng, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất, biến thành gỗ mục. Bối rối liêu mô mô nhiều năm, lấy về phần thúc thủ vô sách bản căn yêu, cứ như vậy chết tại Trần Dã dưới đao. Bao phủ tại toàn bộ khô cốt pha trên trống không, mây đen cùng quỷ khí cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Nhiệm vụ hoàn thành. Trần Dã thu đao mà đứng, ánh mắt rơi vào kia hoại thụ sụp đổ sau lưu lại trong hốc cây. Hắn đi đến tiến đến, ở bên trong tìm kiếm chỉ chốc lát. Ngoại trừ một chút nhiễm lấy âm khí rách dưới pháp khí bên ngoài, hắn còn tìm đến một bản dùng da người đóng sách mà thành sổ. Trên đó viết mấy chữ: Bạch Cốt Quan Âm Pháp. Bạch Cốt Quan Âm. Công pháp này hẳn là cùng Bạch Cốt Sơn có quan hệ. Trần Dã dã tâm bên trong suy nghĩ, lập tức lật ra sổ. Nhưng rất nhanh lông mày của hắn liền nhíu lại, bởi vì sổ bên trong ghi lại đều là như thế nào ngược sát cả người lẫn vật, luyện chế hồn phách âm khí cung cấp chính mình ăn, thành tựu cuối cùng cảnh giới tà pháp. Hắn thủ đoạn chi tàn nhẫn, đơn giản làm cho người giận sôi. Trần Dã trong mắt lóe lên một tia chán ghét, vốn định đem nó hủy đi, nhưng suy nghĩ một lát vẫn là đem nó chứa bắt đầu. Sau khi trở về tìm hiểu một cái, nếu là thật sự cùng kia Bạch Cốt Sơn có quan hệ, không chừng có thể phát huy được tác dụng. Sau đó Trần Dã lại tìm tòi một cái, xác định không có bỏ sót về sau, quay người quay trở về rừng liễu. Khi biết được hắn đã đem kia bản căn yêu diệt trừ về sau, những tiểu yêu kia lập tức nhảy cẫng hoan hô bắt đầu, liền liền luôn luôn trầm ổn liễu mô mô, trên mặt cũng đầy là không ức chế được vui mừng. Trần Tráng Sĩ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Liễu mô mô không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp mở ra bàn tay, đem giọt kia tựa như phỉ thúy ớt một tinh túy đưa tới Trần Dã trước mặt. Nồng đậm sinh cơ đập vào mặt, để cho người ta nghe ngóng liền cảm giác tâm thần thanh thản. Trần Dã cũng không có khách khí, tiếp nhận giọt này ớt một tinh túy, sau đó liền tại chúng yêu mong đợi trong ánh mắt, trực tiếp đem nó nuốt vào. Và anh, Ất mục tinh túy vào miệng tan đi, trong nháy mắt hóa thành một cỗ bàng bạc mà ôn hòa sinh mệnh dòng nước ấm, ở trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung, sau đó như nước sông cuồn cuộn cọ rửa hắn tứ chi bách hải, tuôn hướng trong cơ thể hắn những cái kia chưa đả thông kinh mạch. Trần Giã lập tức quanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến cỗ này lực lượng khổng lồ. Nguyên bản kiên cố thành kinh mạch lũy, tại cỗ lực lượng này cọ rửa dưới, lại bị dễ như trở bàn tay xung mở. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kinh mạch trong cơ thể mình ngay tại một đầu tiếp một đầu quan thông, loại lực lượng kia không ngừng tăng trưởng thoải mái cảm giác, để hắn cơ hồ phải nhận không được thét dài lên tiếng. Cùng lúc đó, nghề nghiệp của hắn bảng cũng phát sinh biến hóa. Thường kim đao khách chức nghiệp đẳng cấp tăng lên đến Lv3, thật lâu Trần Giã mới chậm rãi mở hai mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Thể nội kinh mạch đã đả thông hơn phân nửa, mà lại hắn có loại dự cảm mãnh liệt, cự ly kia trăm mạch câu thông không ngại chi cảnh hẳn là chỉ kém Lâm Môn một cước. Thế nào? Gặp Trần Giã mở mắt ra, Liêu Mộ Mộ lập tức tiến lên 10 phần ân cần dò hỏi. Trần Giã cười gật gật đầu, đa tạ lão phu nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất lại có mấy ngày liền có thể trăm mạch câu thông. Vậy liền sớm chúc mừng Trần Tráng Sĩ đạo nghiệp có thành tựu. Liêu Mộ Mộ nghe vậy mặt mũi tràn đầy vui vẻ chúc mừng. Mặc dù nhiều lần giữ lại, nhưng cân nhắc đến trong thành còn có việc, bởi vậy Trần Giã vẫn là từ biệt những này lưu luyến không rời tiểu yêu, bước lên trở về dư hỏa huyện đường. Lần này lại không gợn sóng. Chờ hắn về đến huyện thành, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Nhưng khi hắn đi vào khách sạn lúc lại nhạy cảm phát giác được, trong đại đường tên kia nhân viên phục vụ nhìn mình ánh mắt lại mang theo vài phần cổ quái. Trần Giã bất động thanh sắc đi qua, ném một khối bạc vụn. "Tiểu nhị, cho ta đến bình rượu ngon, cắt nữa 2 cân thịt bò chín." Tiểu nhị kia thu tiền về sau liền đi chuẩn bị chờ sau một lát, hắn một bên cho Trần Giã đưa rượu lên mang thức ăn lên, một bên thấp giọng nói ra, "Khách quan, ngài xem như trở về." "Làm sao?" "Ngay tại đêm qua, có bị tự xưng họ Lữ công tử mang theo một đại bang người tìm đến ngài, nhìn tư thế kia, là muốn tìm ngài phiền phức đây." Tiểu nhị sinh động như thật miêu tả. "Kết quả ngài không tại, kia Lữ công tử liền tại chúng ta trong đại đường chửi ầm lên, nói ngài là cái rụt đầu ô quy, sợ hắn, trong đêm đã chạy ra thành, mắng có thể khó nghe." "Ồ." Trần Giã bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Tiểu nhị gặp hắn bộ này bình tĩnh bộ dáng, không khỏi có chút bội phục, sau đó tiếp tục nói, "Hắn còn nói, để ngài về sau đừng để hắn gặp lại, nếu không gặp một lần liền đánh ngài một lần." Nghe thấy lời ấy, Trần Giã dã tâm bên trong cười lạnh một tiếng. Mặc dù là không ngại cảnh, nhưng một cái dựa vào nuốt cho cốt đến thủ hộ ác lực lượng thận hư công tử mà thôi, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Hắn lười nhắc lại để ý tới những này lời đàm tiếu, ăn xong rượu thịt trực tiếp thẳng trở về phòng. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách là đột phá cảnh giới. Về phần cái kia Lữ Tùng, bất quá là cái nhảy nhót thẳng hề thôi. Về đến phòng, Trần Giã đóng cửa kỹ càng, ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thể nội. Kia cố từ ất một tinh túy tan ra to lớn dược lực, vẫn tại trong cơ thể hắn chảy xuôi, chỉ kém một điểm cuối cùng hỏa hầu liền có thể đem tất cả kinh mạch đều quan thông. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu toàn lực vận chuyển kim thiểm thôn khí pháp, xung kích kia sau cùng hàng rào. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Dòng dã 2 ngày, Trần Giã ngoại trừ ngẫu nhiên đi ra ăn cơm bên ngoài, cơ hồ một mực ở tại trong phòng. Rốt cục, làm một ngày này màn đêm buông xuống, trăng lên giữa trời thời điểm, Trần Giã chỉ cảm thấy thể nội phảng phất có cái gì đồ vật bị triệt để đánh vỡ. Vâng. Trong chốc lát, thể nội cuối cùng một tia tắc bị xông phá, tất cả kinh mạch tại thời khắc này đống nhiên quán thông, nội khí càng là như sông lớn vào biển, tuôn trào không ngừng, tuần hoàn qua lại, tạo thành một cái hoàn mỹ không một tì vết đại chu thiên. Một cỗ trước nay chưa từng có cường đại cảm giác tràn ngập hắn tứ chi bách hải. Trần Giã đống nhiên mở hai mắt ra, một vòng tinh quang từ hắn đấy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Trăm mạch câu thông, không ngại chi cảnh, đến tận đây đã thành. Chương 7, Phong Man Lâu, Bạch Cốt Phiên, 1, chương 7, Phong Man Lâu, Bạch Cốt Phiên, 1, sau khi đột phá, Trần Giã cảm giác toàn bộ thế giới đều không đồng dạng. Nếu như nói dưỡng khí cảnh nội khí là tia nước nhỏ, thì giờ phút này trong cơ thể hắn lao nhanh không thôi chính là mênh mông quần quần giang hà. Trăm mạch câu thông, khí đi chu thiên, không còn chút nào nữa cản trở. Mỗi một cái suy nghĩ, mỗi một phần lực lượng đều có thể tại trong nháy mắt đến tứ chi bách hải. Đây là một loại trước nay chưa từng có trưởng không cảm giác, một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cường đại. Trần Giã rất là hài lòng, lập tức đứng dậy đẩy cửa phòng ra. Chờ đến dưới lầu đại đường về sau, chỉ gặp tên kia nhân viên phục vụ chính buồn bực ngán ngẩm sát cái bàn, thấy một lần Trần Giã xuống tới, liền lập tức bu lại. "Khách quan, ta đường ca tại Phong Mãn Lâu làm tiểu nhị, vừa rồi hắn ra mua thức ăn đi ngang qua ta cái này, nói cho ta nói kia họ Lữ hôm nay lại trong Phong Mãn Lâu mắng ngài đây, mà lại nói so trước 2 ngày còn có nghe." Trần Giã nghe vậy trong lòng một trận cười lạnh, lập tức cho tiểu nhị này một khối bạc vụn làm tiểu phí, sau đó trực tiếp đi ra khách sạn, thẳng đến Phong Mãn Lâu mà đi. Bên trong Phong Mãn Lâu, mùi rượu ngút trời, tiếng người huyên náo. Lầu 2 gần cửa sổ vị trí, Lữ Tùng chính hăng hái cùng 2 tên đồng môn sư minh cao đàm phát luận, thanh âm to đến nửa cái quán rượu đều có thể nghe thấy. Kia họ Trần chính là cái không có can đảm thứ hèn nhát, tiểu gia ta bất quá là thả câu ngoan thoại, hắn liền dọa đến 2 ngày không dám lộ diện, đoán chừng đã sớm kẹp lấy cái đuôi chạy ra thành. Ha ha ha, sư đệ nói đúng lắm, một cái không biết rõ từ cái kia trong hốc núi xuất hiện lớp người quê mùa, cũng dám cùng chúng ta Bạch Cốt Sơn đối nghịch, đơn giản không biết sống chết. Đến, sư minh, chúng ta hát. 3 người hô to gọi nhỏ, lại không người dám nhiều lời. Bởi vì thế giới này, cho dù là bảng môn tà đạo tu sĩ cũng không phải phổ thông bách tính có thể trêu chọc nổi. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh từ đầu bậc thang vang lên. Nghe nói ngươi đang tìm ta. Huyên nào có rượu, phản phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người theo danh vọng đi, chỉ gặp một tên thân mặc áo đen, eo đeo trường đao thanh niên, chính nhất từng bước đi đến thang lầu. Bước tiến của hắn không nhanh, lại mang theo một loại vô hình cảm giác áp bách, mỗi một bước đều giống như giẫm tại mọi người trên ngực. Lữ Tùng nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một vòng dữ tợn. "Tốt tiểu tử, ngươi thật đúng là dám xuất hiện." Sau đó hắn vỗ bàn một cái, chỉ vào Trần Dã cái mũi mắng, "Ta còn tưởng rằng ngươi cái này rụt đầu ố quy muốn cả một đời trốn ở trong khách sạn đây, hôm nay đã dám ra đây, tiểu gia ta liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là tự tìm đường chết." Lời còn chưa dứt, Lữ Tùng thân hình khẽ động, năm ngón tay thành chảo, mang theo một cô âm lanh kinh phòng, thẳng đến Trần Dã cổ họng. Hắn đã là không ngại cảnh, một chảo này nén giận mà ra, tự tin có thể đem Trần Dã tại chỗ cầm xuống, hảo hảo nhục nhã một phen. Nhưng mà đối mặt cái này một đòn mãnh liệt, Trần Dã lại ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một cái. Hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lữ Tùng kia nhất định phải được một chảo, bị Trần Dã hời hợt cả lại, cổ tay bị gắt gao kẹp ở, không thể động đậy. "Ngươi!" Lữ Tùng biến sắc, đang muốn phát lực tránh thoát, một cỗ bảng bạc mênh mông khí tức nhưng từ Trần Dã thể nội ầm vang một phát. Cỗ này khí tức mạnh, hơn xa với hắn. "Không ngại cảnh, làm sao có thể?" Lữ Tùng cùng cái kia hai vị sư minh đồng thời kinh hô, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Phải biết vài ngày trước cái này tiểu tử còn chỉ là cái dưỡng khí cảnh, vừa mới qua đi bao lâu vậy mà liền đột phá. Bực này tu hành tốc độ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Ngay sau đó một cỗ hàn ý từ Lữ Tùng đáy lòng dâng lên, hắn lần thứ nhất cảm nhận được một tia hối hận. Có lẽ trước đây hắn căn bản cũng không nên đi trêu chọc cái quái vật này. "Nói xong sao?" "Nói xong, tới phía ta." Trần Dã thanh âm băng lãnh, cổ tay bỗng nhiên vặn một cái. Răng rắc. Xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. "A." Lữ Tùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ cánh tay lấy một cái quỷ dị góc độ vặn méo lên, kịch liệt đau nhức làm hắn khuôn mặt đều bầm méo. "Sư đệ, thằng nhãi danh ngươi dám?" Hai gã khác sư huynh thấy thế giận tím mặt, cũng không ngồi yên nữa, một trái một phải, đồng thời hướng phía Trần Dã đánh tới. Trần Dã hừ lạnh một tiếng, một cước đem gào thảm Lữ Tùng đạp bay ra ngoài, đụng ngã lăn tốt mấy trường bàn lớn. Ngay sau đó thân hình hắn không lùi mà tiến tới, đón kia hai tên sư huynh liền xung tới. Keng! Đao quang ra khỏi vỏ, một vòng hàn mang tại trong tiểu lâu chợt hiện. Kia hai tên sư huynh mặc dù cũng là không ngại cảnh, nhưng một thân tu vi đều là dựa vào tà pháp thúc đẩy sinh trưởng, căn cơ phù phiếm, ở đâu là Trần Dã đối thủ. Đinh đinh đương đương, liên tiếp tiếng sắt thép va chạm vang lên, Trần Dã lấy một địch hai, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại càng đánh càng hăng. Đao pháp của hắn lăng lệ mà tinh chuẩn, làm cho hai người luống cuống tay chân, chật vật không chịu nổi. Đáng chết, cái này tiểu tử đao quá nhanh. Hai vị sư minh, hôm nay nhất định phải phế đi hắn, nếu không có nhục chúng ta Bạch Cốt Sơn uy danh. Lữ Tùng che lấy tay cụt, từ dưới đất bò dậy, một mặt toán độc quát, sau đó dùng còn hoàn hảo cái tay kia móc ra cho cốt bình, trực tiếp liền hướng miệng bên trong ngược lại. Trong chốc lát, quanh người hắn âm khí đại thịnh, liền cái kia tay cụt đều cấp tốc khôi phục lại. Sau đó hắn cũng gia nhập chiến đoàn. Ba người lại lần nữa vây kín, thế công càng phát ra mãnh liệt. Nhưng mà Trần Dã đang vây công phía dưới, thân hình lại như là quỷ mị, tràn trọc xê dịch, thành thạo điêu luyện. Đúng lúc này, Trần Dã ra nói chuyện, phế vật chính là phế vật, lại nhiều mấy cái cũng là đồng dạng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào ba người trong hai, tràn đầy không còn che giấu trào phúng. Người muốn chết. Trong đó một tên dáng vóc cao gầy sư minh bị triệt để chọc giận, trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng tăng gốc. Hắn đông nhiên hiệu lệnh rút quân một bước, từ trong ngực móc ra một mặt bàn tay lớn nhỏ, toàn thân từ bạch cốt chế thành, tản ra chẳng lành khí tức cây quạt nhỏ. Sư minh, không thể. Một người khác thấy thế, sắc mặt đại biến. Nhưng đã chậm. Tiểu xuất sinh, đây là ngươi bức ta. Tiểu cao gầy sư minh nổi giận gầm lên một tiếng, đem nội khí rót vào cờ bên trong. Ông. Bạch cốt phiên đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt trở nên cao cỡ một người, hắc khí cuồn cuộn, vô số thê lương mặt quỷ tại mặt cờ trên như ẩn như hiện, phát ra trận trận làm cho người tê cả da đầu kêu rên. Trần Dã ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Bởi vì tại quyển kia bạch cốt quan âm sách bên trong ghi chép có loại pháp khí này phương pháp luyện chế, muốn luyện chế cờ này, cần ngược sát mấy chục sinh linh, rút ra hồn phách, thủ đoạn có thể nói tàn nhẫn đến cực điểm. Bởi vậy có thể thấy được, Lữ Tùng đám người này quả nhiên là không có chút nào nhân tính, làm giết. Cùng lúc đó, nồng đậm âm sát chi khí bao phủ toàn bộ quán rượu, nhiệt độ chợt hạ xuống phía dưới, liền bàn ghế trên đều ngưng kết ra một tầng sương trắng. Trong lâu các thực khách dọa đến hồn phi phách tán, thét chói tai vang lên chạy từ phía. Chết đi cho ta. Cao gầy sư minh vẻ mặt dữ tợn, đột nhiên vung lên bạch cốt phiên, mấy đạo hắc khí ngưng tụ quỷ trảo liền hướng phía Trần Dã gào thét mà đi. Cái này âm khí uy lực cực mạnh, Trần Dã cũng không dám chủ quan, đang muốn toàn lực ứng đối. Đúng lúc này, một tiếng như lôi đình gầm thét từ dưới lầu truyền đến, âm thanh chấn khắp nơi. Ai mẹ hắn trong thành dùng loại này tà môn ma đạo đồ vật, muốn chết đúng không? Vừa dứt lời, kia mãnh liệt âm khí phảng phất bị một cái bàn tay vô hình bóp chặt, kịch liệt ba động một cái, uy lực giảm nhiều. Ngay sau đó một trận nặng nề tiếng bước chân vang lên. Tung Bắc Long hành hổ bộ đi tới, sau lưng còn đi theo một đội thân mặc chế thức giáp trụ, sát khí bừng bừng chạm yêu ti sĩ tốt. Vừa nhìn thấy người tới, Lữ Tùng cùng cái kia hai vị sư minh sắc mặt kỳ biến. Mà Tung Bắc ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn quán rượu, cuối cùng rơi vào kia cao gầy sư minh cùng hắn trong tay bạch cốt phiên bên trên, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Bạch Cốt Sơn cao đồ, thật sự là thất kính a. Kia cao gầy sư minh tay run một cái, bạch cốt phiên trên âm khí trong nháy mắt tiêu tán, sau đó vội vàng thu hồi pháp khí, đối Tùng Bắc gạt ra một cái tiếu dung, "Bụi, Tùng đại nhân, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta không phải cố ý." "Hiểu lầm?" Tùng Bắc cười lạnh một tiếng, từng bước một tới gần, ít mẹ hắn cùng lao tử nói nhảm. các ngươi Bạch Cốt Sơn gần nhất là càng ngày càng ương ngạnh, mà lại nếu như ta không có đoán sai, trong tay ngươi cái đồ chơi này hẳn là hao phí không ít người mệnh a.
Không, không phải, đây là tông môn lưu truyền xuống pháp khí. Cao gầy sư minh lắp bắp giải thích.
Ta mặc kệ nó là lưu truyền xuống, vẫn là chính các ngươi làm.
Tùng Bắc không kiên nhẫn khoát tay áo, chuyện này lúc đầu cũng không về ta Trạm Yêu Ti quản.
Nghe nói như thế, Lữ Tùng trong lòng ba người vừa nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Tùng Bắc câu nói tiếp theo nhưng lại làm cho bọn họ như rơi vào hầm băng.
Nhưng là các ngươi tại Dư Hỏa huyện trong thành dùng cái này, đó chính là không cho ta Tùng Bắc mặt mũi.
Hắn ánh mắt mãnh liệt, cho nên chính các ngươi nói là nhận đánh, vẫn là nhận phạt.
Chương 7, Phong Man Lâu, Bạch Cốt Phiên 2. Chương 7, Phong Man Lâu, Bạch Cốt Phiên 2. Cái này một cái, Lữ Tùng ba người liền thở mạnh cũng không dám.
Tiêu Cao gầy sư minh càng là cúi đầu, thanh âm đều đang phát run. Ta
nhận phạt.
Rất tốt, vậy liền mang đi.
Tùng Bắc vung tay lên, sau lưng hai tên sĩ tốt lập tức tiến lên, dùng đặc chế xiềng xích đem Tiêu Cao gầy sư minh buộc chặt chẽ bước vàng.
Tiếp xuống nhốt ngươi 10 ngày cầm đoán, ghi nhớ thật lâu, không có vấn đề a?
Tùng Bắc nhàn nhạt hỏi.
Không có,
không có vấn đề.
Người này nơi nào còn dám nói nữa chứ không?
Mắt thấy sư minh bị mang đi, Lữ Tùng cùng còn lại tên kia đồng môn liếc nhau, liền ngoan thoại cũng không dám thả một câu, xám xịt đỡ lấy ly khai.
Các loại những người này đều đi, trong tiểu lâu mới khôi phục một tia sinh khí.
Tùng Bắc lúc này mới xoay người, hướng về phía Trần Dã cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng.
Tốt tiểu tử, có thể a, liền Hắc Phong trại đều để ngươi cho bình.
Hiển nhiên, tin tức đã truyền đến Trạm Yêu Ti.
Tùng Bắc phối hợp tìm Trương coi như hoàn hảo cái bàn ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo, nói đi, làm sao chọc Bạch Cốt Sơn đám này chó dại.
Trần Dã đem sự tình trải qua đại khái nói một lần.
Sau khi nghe xong, Tùng Bắc biết miệng, Bạch Cốt Sơn đám này tạp thoái mấy năm gần đây sát thực càng ngày càng khoa trương, sớm muộn muốn thu thập bọn hắn.
Trần Dã đi đến hắn đối diện ngồi xuống, cho mình cũng đổ chén trà, bình tĩnh hỏi, Tùng đại nhân hôm nay tới, không chỉ là vì cho ta giải vây đơn giản như vậy à?
Hắn cũng không tin vị này Trạm Yêu Ti đại nhân sẽ như vậy trùng hợp xuất hiện ở chỗ này.
Ha ha ha, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi tiểu tử.
Tùng Bắc nghe vậy đầu tiên là cười to, lập tức thân thể nghiêng về phía trước, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, trở nên hết sức nghiêm túc.
Đúng là có chuyện nghĩ mời ngươi rút.
Trần Dã ra tâm bên trong khẽ nhúc đích, biết rõ chính để tới, mặc dù không biết rõ là chuyện gì, nhưng cái này Tùng Bắc đối với mình không tệ, bởi vậy hắn lập tức lời nói.
Tùng đại nhân cứ nói đừng ngại, nếu là có thể rút, ta đương nhiên sẽ không chối từ.
Yên tâm đi, sẽ không để cho người khó xử.
Tùng Bắc thở dài, lập tức nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên.
Là như thế này, gần nhất trong thành liên tiếp có nam tử trong giấc mộng chết bất đắc kỳ tử.
Chết bất đắc kỳ tử.
Đúng, liên tử trạng đều đồng dạng, đều là thoát dương mà chết.
Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà trải qua chúng ta điều tra, những người này trước khi chết đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều đi qua thành Tây Túy Xuân Lâu.
Túy Xuân Lâu.
Trần Gia biết rõ kia là Dư Hỏa huyện xa hoa nhất thanh lâu, so trước đó kia đắc ý lâu còn một lớn, không khỏi lời nói, cho nên Tùng đại nhân ngươi là hoài nghi, có yêu quỷ tà ma xâm nhập vào kia Túy Xuân Lâu.
Ta bắt đầu cũng nghĩ như vậy.
Tùng Bắc bực bội nắm tóc, có thể hỏi để nằm ở chỗ này.
Ta đem toàn bộ Túy Xuân Lâu trong trong ngoài ngoài, tính cả những cô nương kia, quy công, tiểu nhị, tất cả đều dùng Trạm Yêu Ti pháp khí dò xét một lần, kết quả cái rắm cũng không phát hiện.
Không có bất cứ dị thường nào, sạch sẽ liền cùng vừa quét dọn qua gian phòng đồng dạng.
Cái này sao có thể?
Trần Dã cũng nhíu mày.
Nếu thật là yêu quỷ quái phá, không có khả năng không lưu lại nửa điểm vết tích.
Tùng Bắc vỗ đùi, trong thanh âm tràn đầy bị khuất.
Ai nói không phải đây?
Càng mẹ hắn tà môn chính là thành hoàng miếu bên kia, thế mà một điểm động tĩnh đều không có.
Theo lý thuyết, có loại này đẳng cấp tà ma trong thành hại người, thành hoàng gia đã sớm nên cảnh báo, có thể hắn lao nhân ra liền cùng ngủ thiết đi, không có bất luận cái gì động tĩnh.
Trần Dã nghe được trong lòng cũng là trầm xuống.
Thành hoàng chính là một địa âm ti chính thần, phụ trách giám sát trong thành yêu quỷ, bảo hộ một phương khí hậu.
Liên thành hoàng miếu đều không phản ứng chút nào, chuyện này xác thực lộ ra một cố quỷ dị.
Ta dùng tất cả có thể nghĩ tới biện pháp, điều tra cẩn thận, kết quả vẫn là vô kế khả thi.
Tùng Bắc trong giọng nói tràn đầy cảm giác bất lực.
Có thể bên kia chết người vẫn còn đang gia tăng, buổi sáng hôm nay lại chết một cái.
Nói đến đây, Tùng Bắc sắc mặt đen đến cùng đáy nổi đồng dạng.
Chết là huyện nha tiền chủ bộ nhà dòng độc Đinh công tử, cái này áp lực đến đầy đủ ta chỗ này tới.
Trần Dã xem như nghe minh bạch.
Vụ án này chính là cái củ khoai nóng bỏng tay, cha không ra mặt tự, lại đỉnh lấy áp lực cực lớn, khó trách Tùng Bắc sẽ như thế bực bội.
Cho nên ta mới nghĩ đến mời ngươi xuất thủ.
Tùng Bắc nhìn xem Trần Dã, trong mắt mang theo vài phần mong đợi.
Ngươi tiểu tử tâm tư kỳ não, thủ đoạn lại hung ác, cho ngươi đi âm thầm điều tra, nói không chừng có thể có ngoại ý muốn thu hoạch.
Kỳ thật Tùng Bắc cũng không đem lời nói toàn, hắn vừa mới bắt đầu cũng không có tướng chủ ý đánh tới Trần Dã trên thân, thẳng đến Hắc Phong trại tin tức truyền về sau hắn mới động lòng, cảm thấy cái này Trần Dã là một nhân tài, mà mình đã chui vào trong ngõ cụt, nếu là chậm chạp không thể đem vụ án này tra ra, sớm tôi đến cuốn gói rời đi.
Thế là hắn dứt khoát buông tay thử một lần, vạn nhất muốn thành, kia tự nhiên là tốt.
Coi như không thành, cũng không nhiều lắm ảnh hưởng.
Dù sao đều cái này thời điểm, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống.
Sau khi nói xong, Tùng Bắc thẳng vào nhìn xem Trần Dã chờ lấy hắn trả lời chắc chắn.
Trần Dã không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong đầu đang nhanh chóng tính toán.
Vụ án này nghe xác thực cổ quái, nhưng nếu là chỉ tra án tựa hồ không có cái gì trực tiếp nguy hiểm.
Mấu chốt cái này Tùng Bắc là người không tệ, lần này càng là chủ động giúp mình giải vây, nếu có thể kết xuống một phần địa duyên, đối ngày sau phát triển cũng là có chỗ tốt.
Trần Dã trầm ngâm một lát, lập tức ngẩng đầu lên hỏi, "Tùng đại nhân, ta có một vấn đề."
"Ngươi nói."
"Như là đã tra ra những người này chết đều cùng kia Túy Xuân lâu có quan hệ, vì cái gì không dứt khoát trước tiên đem nó nhốt?" Trần Dã cảm thấy đây là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Mặc kệ là cái gì đồ vật tại quái phá, trước tiên đem nó bay săn cho bừng, coi như không thể đem hắn bắt tới, nhưng ít ra có thể tạm thời ngăn cản án mạng tiếp tục phát sinh. Ai ngờ nghe lời này về sau, Tùng Bác trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn nâng chung trà lên, lại là một ngụm buồn một dưới, sau đó mới thở một hơi thật dài. "Huynh đệ, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Có thể chuyện này nào có đơn giản như vậy? Không nói gặp ngươi, cái này Túy Xuân lâu phía sau ông chủ chính là chúng ta Dư Hỏa huyện Chi huyện hoàng đại nhân."
"Chi huyện?"
Trần Dã mày nhíu lại đến sâu hơn.
"Không sai."
Tùng Bác nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. "Chúng ta chẳng yêu ti, trên danh nghĩa là không về huyện nha quản hạt, trực tiếp đối phía trên phụ trách. Nhưng bây giờ là cái gì quan cảnh ngươi cũng biết rõ, triều đình khắp nơi đều thiếu tiền, phía trên phát xuống tới khoản tiền chắc chắn hạng là mỗi năm đều tại giảm. Bởi vậy chúng ta chạm yêu ti gần như một nửa chi tiêu chi phí đều phải dựa vào huyện nha phân phối." Nói đến đây, Tùng Bác giọng nói mang vẻ mấy phần tự dễ ước, "An người miệng ngắn bắt người nương tay, bây giờ ta cùng ta thủ hạ các huynh đệ đều phải dựa vào huyện nha ăn cơm, ngươi cái này khiến ta làm sao đi thăm dò phong chi huyện đại nhân sản nghiệp?" Trần Dã nghe xong triệt để trầm mặc. Hắn rốt cục minh bạch đây không phải là một cái đơn thuần yêu quỷ án, bên trong còn dính dấp trên quan trường đạo lý đối nhân xử thế cùng lợi ích của mắc. Chẳng yêu ti nhìn như uy phòng bạc diện, trên thực tế cũng có chính mình khó xử. Cho nên bây giờ Tùng Bắc giống như bị gác ở trên lửa nướng, tình thế khó xử. Trần Giang im lặng một lát, lập tức lời nói, "Ta nghĩ đi trước nhìn xem thi thể." Hắn không phải cái xúc động người, tại không có hiểu rõ ràng tình huống trước đó càng sẽ không tùy tiện làm ra quyết định. "Tốt, ta cái này dẫn ngươi đi." Tùng Bắc nghe xong tinh thần lập tức chấn động, lập tức đứng dậy mang theo Trần Giang ly khai Phong Mãn lâu, thẳng đến tiền chủ bộ phủ đệ. Chủ bộ tại trong huyện nha cũng coi là cái có mặt mũi nhân vật, phủ đệ mặc dù không lớn, nhưng cũng coi như khí phái. Chỉ là giờ phút này toàn bộ phủ đệ đều bao phủ tại một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong, cửa ra vào treo cờ trắng, mơ hồ còn có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc. Tùng Bác hiển nhiên là sớm chào hỏi, hai người một đường thông suốt được đưa tới đặt thi thể thiên phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi dược thảo cùng như có như không mùi tanh tưởi khí. Tiên chủ bộ nhà vị kia công tử, cứ như vậy thẳng tắp nằm tại trên bàn cửa, trên thân che kín vải trắng. Một cái hơn 50 tuổi, mặc quan phục, khuôn mặt bi thương nam nhân đứng ở một bên, chính là tiền chủ bộ. "Tùng đại nhân." Tiền chủ bộ nhìn thấy Tùng Bác, chắp tay, thanh âm khàn khàn. Tùng Bác nhẹ gật đầu, "Tiền đại nhân nén bi thương, ta nghĩ lại kiểm tra một cái thi thể."
"Ai, xem đi."
Tiền chủ bộ thở dài, lập tức lau lau khỏe mắt nước mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống. Tùng Bác đi đến bên cạnh thi thể, nhẹ nhàng xốc lên vải trắng. Trần Dã ánh mắt rơi xuống đi lên, chỉ gặp vị này chết đi tiền công tử sắc mặt xanh trắng, hai mắt lõm, khẽ nhếch miệng, trên mặt còn lưu lại một tia quỷ dị, phảng phất là cực độ vui thích qua đi biểu lộ. Mà làm người khác chú ý nhất là hạ thân của hắn. Cho dù đã bị người dọn dẹp qua, nhưng này cái bộ vị vẫn như cũ bày biện ra một loại không bình thường sưng, tản ra một cỗ rửa không sạch, hỗn hợp có dịch thể mùi khó ngửi. Trần Dã ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến. Hắn thậm chí vận dụng huyết tinh thị giác, có thể mắt chỗ cùng, ngoại trừ bình thường sinh mệnh lực tiêu tán dấu hiệu bên ngoài, không có bất luận cái gì năng lượng lưu lại. Không có âm khí, không có yêu khí, không có cái gì. Thật giống như người này, thật là chính mình đem chính mình cho đùa chơi chết đồng dạng. Chương 8, Thanh lâu, uống rượu, tra án. 1, chương 8, Thanh lâu, uống rượu, tra án. 1, thế nào? Tùng Bác ở một bên thấp giọng hỏi. Trần Dã đứng người lên, chậm rãi lắc đầu. Nhìn không ra cái gì. Cỗ thi thể này trên không có bất luận cái gì siêu sức mạnh tự nhiên vết tích, sạch sẽ có chút quá phận. Nghe nói như thế, Tùng Bác trong mắt điểm này sáng ngời vừa tối phai nhạt xuống dưới. Liên Trần Dã loại này năng lực người đều nhìn không ra mánh khóe, chẳng lẽ vụ án này thật sự thành án chưa giải quyết? Tiên chủ bộ ở một bên nghe, càng là nước mắt tuôn đầy mặt, kém chút liền muốn khóc ra thành tiếng. Bất quá, Trần Dã lời nói xoay chuyển, mặc dù trên thi thể cha không ra cái gì, ta ngược lại thật ra có thể đi kia Túy Xuân lâu nhìn xem. Tùng Bác đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Huynh đệ, ngươi nguyện ý tiếp vụ án này? Trần Dã nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là hoạt động một chút gân cốt. Hắn dĩ nhiên không phải thật nhàn rỗi không chuyện gì làm. Một phương diện hắn đối cái này ly kỳ bản án sát thực sinh ra hứng thú nồng hậu. Một phương diện khác, Tùng Bác trước đó tại Phong Mãn lâu giúp hắn giải vây, nhân tình này luôn luôn cần phải trả. Mà lại Tùng Bác cũng đã nói, nếu thật có thể tra ra cái gì, tự có phong phú tiền thuê dâng lên. Phải biết tu luyện là rất tiêu tiền, không đừng nói, chỉ là mỗi ngày đại lượng ăn thịt chính là một bút không nhỏ tiêu phí. Huống chi Trần Dã bản thân liền là thượng kim đao khách, cho nên càng không có lý do cự tuyệt. Quá tốt rồi. Tùng Bác kích động đến một thanh nắm chặt Trần Dã tay. Huynh đệ ngươi yên tâm, lần này tiền thuê ta cho ngươi mở đến tối cao. Trần Dã cười một tiếng, trước đừng kích động, trước đó nói xong, ta không thể bảo đảm nhất định có thể thành công, nếu là cha không ra gì gì đó, ngươi cũng đừng oán ta. Huynh đệ nói gì vậy, ca ca ta là cái loại người này sao, ngươi lớn mật đi thăm dò, thành càng tốt hơn không thành ca ca coi như mệnh trùng có này một kiếp. Tùng Bác nói rất rộng thoáng. Trần Dã nhẹ gật đầu. Đúng rồi, huynh đệ ngươi cái gì ta bên này cung cấp cái gì trợ giúp sao? Nhân thủ, vũ khí, mỗi khi cần ngươi tùy tiện mở miệng. Trần Dã nghĩ, lập tức lắc đầu. Tạm thời còn không cần. Chạm yêu ti người mục tiêu quá rõ ràng, dễ dàng đánh cỏ động rắn, chính ta một người hành động, ngược lại dễ dàng hơn một chút. Tùng Bác nghe xong, cảm thấy mười phần có đạo lý. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó từ trong ngực móc ra một khối đen như mực một bài đưa cho Trần Dã. Một bài vào tay hơi trầm xuống, chính diện khắc lấy một cái dữ tợn đầu thú, mặt sau thì là một cái chẳng chữ, quanh thân còn quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt sát khí. Đây là chúng ta Trạm Yêu Ti nhân viên ngoài biên chế yêu bài, Tùng Bác giải thích nói. Mặc dù không có gì thực tế quyền lực, nhưng thời khắc mấu chốt lấy ra, chí ít có thể chứng minh thân phận của ngươi, miễn đi một chút phiền toái không cần thiết. Trần Dã ước lượng trong tay yêu bài, không có chối từ, trực tiếp thu vào. Cái này đồ vật tương đương với một chương chính thức chứng nhận cộng tác viên giấy chứng nhận, về sau tại Dư Hỏa huyện hành tẩu cũng có thể tiết kiệm không ít sự tình. Sự tình quyết định như vậy đi xuống tới. Trần Dã từ biệt Tùng Bắc cùng vẫn như cũ đắm chìm trong bi thống tiền chủ bộ, một mình một người ly khai phủ đệ. Hắn chưa có trở về khách sạn, mà là trực tiếp hướng phía thành Tây phương hướng đi đến. Đã muốn tra án, tự nhiên đến từ đầu nguồn tra được. Hắn muốn đi tòa kia Túy Xuân lâu, tận mắt xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Dư Hỏa huyện thành Tây con đường này là cả huyện thành phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương. Mà Túy Xuân lâu không thể nghi ngờ là trên con đường này chói mắt nhất Minh Châu. Ba tầng cao phi mái hiên nhà đối cùng, giường cột chạm trổ, cửa ra vào treo hai hàng đại hồng đèn lồng, đem nửa cái đường phố đều chiếu rọi đến một mảnh thông minh. Trong lâu sáo trúc không ngừng bên hai, hô tạp nữ nhân yêu kiểu cười cùng nam nhân trêu chọc, chỉ là đứng tại cửa ra vào liền có thể nghe được một cỗ nồng đậm son phấn hương khí cùng mùi rượu. Cửa ra vào, mấy cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô nương chính giữa khung cửa, hướng phía người đi đường qua lại ngoắc ôm khách. Ai đù, vị gia này, nhìn xem rất là lạ mặt a, là lần đầu tiên đến chúng ta Túy Xuân lâu a. Mau vào chơi nha. Chúng ta chỗ này mới tới mấy cái xinh đẹp muội từ đây. Trần Dã một thân phổ thông áo vải, bên hông vác lấy trường đao, trên mặt không có gì biểu lộ, cất bước liền hướng phía cửa chính đi đến. Hán bộ dáng này, cùng chung quanh những cái kia mặt mũi tràn đầy cười dâm tầm hoan khách lộ ra không hợp nhau. Một cái mắt sắc uy công lập tức tiến lên đón, trên mặt chất đống chức nghiệp hóa thiếu dung. Vị gia này, ngài là đến uống rượu nghe hát, vẫn là? Uy công trên dưới đánh giá Trần Dã một phen, trong đôi mắt mang theo mấy phần tìm kiếm. Trần Dã không nói gì, chỉ là từ trong ngực lấy ra một khối nhỏ bạc vụn, ném tới. Tìm thanh tĩnh điểm vị trí, đến một bình rượu ngon. Hơn mấy cái đồ nhắm. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng rất bình tĩnh, tự có một cỗ uy nghiêm khí thế. Kia quy công tiếp nhận bạc, trong lòng bàn tay một tước lượng, nụ cười trên mặt lập tức trở nên chân thành rất nhiều. Được rồi, ra ngài mời vào trong. Quy công cúi đầu khom lưng ở phía trước dẫn đường, đem Trần Dã dẫn lên lầu 2. Lầu 2 so lầu 1 muốn thanh tĩnh một chút, phần lớn là chút có ngăn cách hàng ghế dài. Trần Dã tìm cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, nơi này tầm mắt rất tốt, có thể đem toàn bộ lầu 2 đại đường tình huống thu hết vào mắt. Rất nhanh thịt rượu liền trình đi lên. Trần Dã phối hợp rót chén rượu, một bên miệng nhỏ uống vào, một bên bất động thanh sắc quan sát đến hết thảy xung quanh. Hắn đem cảm giác của mình tăng lên tới cực hạn, nhưng mà kết quả lại cùng Tùng Bác nói như lúc đồng dạng. Toàn bộ Túy Xuân lâu bên trong tiếng người huyên náo, tràn đầy các loại dục vọng cùng cảm xúc, nhưng chính là không có một tơ một hào âm khí, yêu khí hoặc là cái khác không nên có năng lượng ba động. Vô luận là những cái kia thiên tiểu bá mị cô nương, vẫn là xuyên toa ở giữa tiểu nhị quy công, tất cả đều là bình thường phàm nhân. Thậm chí liền trong không khí kia mùi thơm nồng nặc cũng chỉ là phổ thông son phấn, không có xen lẫn bất luận cái gì mê hồn hương loại hình đồ vật. Thật đúng là kỳ quái. Trần Dã bưng chén rượu, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, chẳng lẽ phương hướng thật sai lầm? Hắn nhìn xem dưới lầu những cái kia ôm cô nương tầm hoan tác nhạc các nam nhân, chỉ gặp bọn họ từng cái tinh thần phân chấn, đầy mặt hồng quang, thấy thế nào cũng không giống là muốn thoát dương mà chết bộ dáng. Cho nên nếu như vấn đề không phải xuất hiện ở trên thân người, cũng không phải xuất hiện ở rượu trong thức ăn, cái kia còn có thể là xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Trần Dã nhấp một miếng rượu, ánh mắt chậm rãi đảo qua nhà này giường cột chạm trổ kiến trúc, rơi vào trong trầm tư. Muốn đại lặng yên không một tiếng động ở giữa, để cái này đến cái khác đang lúc tráng niên nam nhân thoát dương mà chết, đồng thời không lưu lại bất luận cái gì vết tích, đây cũng không phải là phổ thông tà ma có thể làm được. Cho nên trong này nhất định có cái gì bị người sơ sót chi tiết. Trần Dã một bên suy tư, một bên câu được câu không uống rượu. Đồng thời hắn ánh mắt tại trong lâu bốn phía tới lui, ý đồ tìm ra một chút dấu vết để lại. Thế nhưng là hắn thấy được nơi hẻo lánh bên trong cùng khách nhân liếc mắt đưa tình hồng bài cô đường, thấy được cười rạng rỡ bốn phía mời rượu tú bà, cũng nhìn thấy những cái kia uống đến say mềm, làm trò hề khách uống rượu. Hết thảy đều lộ ra như vậy bình thường, bình thường đến làm cho người cảm giác có chút không bình thường. Tiểu ca, một người uống rượu rất không ý tứ nha, muốn hay không muội muội cùng ngươi uống một chén? Một thanh âm ở bên tai vang lên. Trần Dã dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu hồng váy xa, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử không biết khi nào đã ngồi xuống hắn đối diện, lúc này đang bưng chén rượu cười mỉm nhìn xem hắn. Nữ tử này nhìn chừng 20, sóng mắt lưu chuyển, mang theo một cỗ trong phong trần lịch luyện ra vũ mị. Không cần. Trần Dã nhàn nhạt trả lời một câu. Nữ tử kia tựa hồ không nghĩ tới sẽ có được như thế một cái lãnh đạm trả lời, nụ cười trên mặt cứng một cái. Nhưng nàng rất nhanh lại điều chỉnh xong, cười đến càng ngọt. Ai nha, tiểu ca nhìn xem không giống như là đến tìm vui vẻ, giống như là đến phá án quan gia. Nàng vui đùa, một bên nói, một bên dùng cặp kia mắt to ngập nước đánh giá Trần Dã. Trần Dã ra tâm bên trong khẽ động, hắn biết rõ những này trải qua phong nguyệt nữ tử, ánh mắt đều độc cực kỳ. Mà chính mình bộ này diễn xuất cũng xác thực cùng không khí nơi này không hợp nhau. Thế là hắn dứt khoát không che giấu nữa, đặt chén rượu xuống, nhìn xem cô gái kia nói, gần nhất lâu bên trong nhưng có chuyện kỳ quái gì phát sinh. Chương 8, Thanh lâu, uống rượu, tra án. 2, chương 8, Thanh lâu, uống rượu, tra án. 2, nữ tử kia sửng sốt một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Dã sẽ như vậy trực tiếp. Nàng trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút hỏi, kỳ quái sự tình. Cái gì kỳ quái sự tình? Tỷ như, có hay không khách nhân hoặc là tỷ muội đột nhiên đã sinh cái gì quái bệnh, hoặc là gặp cái gì giải thích không rõ sự tình. Trần Dã đổi cái cụ thể hơn hỏi pháp. Nữ tử quay đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Không có nha, lâu bên trong mọi chuyện đều tốt tốt, sinh ý thịnh vượng, bọn tỷ muội cũng đều hảo hảo, không nghe nói ai ngã bệnh. Nàng nói, lại hiếu kỳ xích lại gần chút, hạ giọng hỏi, tiểu ca, ngươi rốt cuộc là ai a? Hỏi thế nào những này? Trần Dã không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là lại đổi cái góc độ. Vậy các ngươi biết không biết rõ, gần nhất trong thành chết mấy người, mà lại trước khi chết đều tới qua các ngươi nơi này. Lời kia vừa thốt ra, nữ tử kia sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trong mắt của nàng hiện lên vẻ kinh hoàng, liền vội vàng khoát tay nói, cái này, ta đây cũng không biết rõ, ngươi có thể đừng mỏ mẫm nói a. Chúng ta nơi này là đứng đắn sinh ý, cũng không có đi ra người nào bệnh quan ti. Nhìn nàng phản ứng không giống như là đang nói láo. Trần Gia biết rõ hỏi lại xuống dưới cũng hỏi không ra cái gì, thế là từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn, để lên bàn. Những này coi như là tiền rượu của ngươi. Nói xong, hắn liền đứng dậy chuẩn bị ly khai. Nữ tử kia nhìn xem trên bàn bạc, ánh mắt có chút phức tạp, đã có chút tâm động, lại có chút sợ hãi. Tiểu ca, ta thật cái gì đều không biết rõ. Nàng vẫn là không nhịn được giải thích một câu. Trần Gia không tiếp tục để ý tới nàng, trực tiếp đi xuống lâu. Lần đầu tiên dò xét cứ như vậy lấy không thu hoạch được gì chấm dứt. Sau đó mấy ngày, Trần Gia cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ tới Túy Xuân lâu báo đến. Hắn đổi lấy thân phận khác nhau, có thời điểm là xuất thủ xa xỉ nhà giàu công tử, có thời điểm là trầm mặc ít nói giang hồ đào khách. Hắn đem toàn bộ Túy Xuân lâu sừng nơi hẻo lánh rơi đều dò xét mấy lần, thậm chí còn len lén lẻn vào quá hậu viện khố phòng cùng bọn tiểu nhị trụ sở. Kết quả vẫn như cũng là không có chút nào phát hiện. Thời gian từng ngày đi qua, bản án không có bất luận cái gì tiến triển. Tung Bắc bên kia hiển nhiên cũng chịu đựng lấy áp lực lớn, phái người đến hỏi qua hai lần, nhưng Trần Dã cũng chỉ có thể nói rõ sự thật, vô kế khả thi. Tối hôm đó, Trần Dã lại một lần ngồi ở Túy Xuân lâu lầu 2 lão vị trí. Hắn lúc này đã có chút bực bội rồi. Loại này thấy được sợ không được, có lực không chỗ dùng cảm giác để hắn phi thường khó chịu. Có thể hắn rất nhanh liền đè xuống phiền muộn trong lòng, dù sao thân là tại trên mũi đao kiếm ăn thưởng kim đao khách, thời khắc bảo trì đầu não thanh tỉnh là nhất định. Trần Dã bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cay độc nước rượu thuận yết hầu trượt xuống, cũng làm hắn tâm dần dần an định lại. Thử lại lần nữa đi, không được liền trực tiếp từ bỏ. Đang lúc Trần Dã âm thầm lúc nghĩ ngợi, bàn bên mấy cái cô nương nói chuyện phiếm âm thanh, đột nhiên bay vào trong lỗ tai của hắn. Thanh âm kia không lớn, xen lẫn tại ồn ào hoàn cảnh bên trong, rất dễ dàng liền sẽ bị xem nhẹ. Nhưng Trần Dã lại nghe được rõ ràng. "Ai, các ngươi nói có kỳ quái hay không, ta gần nhất ban đêm luôn nằm mơ." Một người mặc váy xanh tử, nhìn tuổi không lớn lắm cô nương đang bưng một chén rượu trái cây, đối bên người mấy cái tỷ muội phàn nàn nói: "Làm cái gì mộng a? Có phải hay không mơ tới cái nào Khôi Ngô công tử ca, đem ngươi cho chuột đi ra?" Một cái khác hơi lớn tuổi nữ tử lập tức trêu ghẹo nói. Lời này vừa ra, lập tức đưa tới chung quanh một trận tiếng cười duyên. Kia váy xanh cô nương mặt hơi đỏ lên, gắt một cái: "Ngươi nằm mơ đi, nói bậy cái gì đây? Ta gần nhất cũng là mơ tới nam nhân, mà lại loạn thất bát ao, loại người gì cũng có. Ha ha, muốn ta nói ngươi cô nàng này chính là cái tiểu lãng đệ tử, là ngày bình thường hầu hạ nam nhân còn phục vụ không đủ a, lấy về phần liền ban đêm nằm mộng cũng nhớ lấy. Chính là, xem ra là nghĩ nam nhân muốn điên rồi." Các cô nương lại là một trận cười vang, chủ đề rất nhanh liền chuyển đến mới ra yên chi bột nước bên trên. Một trận nhìn như bình thường nói chuyện phiếm cứ như vậy đi qua. Tất cả mọi người ở đây cũng không có đem cái này vài câu trò đùa nói coi ra gì, ngoại trừ Trần Dã. Hắn bưng chén rượu tay, đứng tại giữa không trung. Trên mặt biểu lộ bình tĩnh như trước, nhưng đôi mắt bên trong lại đột nhiên sáng lên một đạo tinh quang. Nam mơ, mơ tới nam nhân. Mấy câu nói đó tựa như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt bổ ra trong đầu hắn tất cả mê vụ. Là, vấn đề không phải xuất hiện ở trong hiện thực, mà là xuất hiện ở trong mộng. Hắn một mực tại thế giới hiện thực bên trong tìm kiếm manh mối, tìm kiếm yêu khí, quỷ khí, cái này từ vừa mới bắt đầu liền sai. Đối căn thức vốn cũng không tại trong hiện thực xuất thủ, mà là tại mục tiêu trong mộng cảnh, đem bọn hắn tinh khí thần một chút xíu echo. Cái này có thể giải thích vì cái gì hiện trường cùng trên thi thể cũng không tìm tới bất luận cái gì vết tích. Trần Dã trái tim ra tốc nhảy lên, không phải là bởi vì khẩn trương, mà là bởi vì hưng phấn. Rốt cuộc tìm được đầu mối. Hắn cưỡng chế trong lòng kích động, ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia phản nạn tự mình làm mộng váy xanh cô nương trên thân. Lúc này cô nương kia đang cùng bọn tỷ muội trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không có chú ý tới Trần Dã nhìn trộm. Trần Dã không có lập tức tiến lên. Hắn biết rõ hiện tại còn không phải đánh cỏ động rắn thời điểm, hắn cần càng nhiều chứng cứ đến xác minh chính mình phỏng đoán. Thế là Trần Dã kết hết nợ, lặng yên không tiếng động ly khai Túy Xuân lâu. Chờ trở lại khách sạn về sau, Trần Dã không có nghỉ ngơi, mà là khoanh chân ngồi ở trên giường, đem tâm thần của mình trầm tĩnh lại, cẩn thận phục bản mấy ngày nay đạt được tất cả tin tức. Người chết đều là nam tính, đều tại Túy Xuân lâu tiêu phí qua. Nguyên nhân cái chết là thoát dương mà chết, trước khi chết mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Túy Xuân lâu người ở bên trong cũng không có vấn đề gì. Hiện tại lại nhiều một đầu manh mối, đó chính là lâu bên trong cô nương sẽ làm giấc mơ kỳ quái. Tất cả manh mối sâu chuỗi bắt đầu, một cái to gan suy đoán tại Trần Dã trong đầu dần dần thành hình. Quái phá khả năng không phải truyền thống yêu quỷ tà ma, mà là một cái có thể điều khiển một cảnh, đồng thời lấy nhân tinh khí làm thức ăn, một loại nào đó không biết tồn tại. Nó đem Túy Xuân lâu trở thành xào huyệt của mình, đem lâu bên trong cô nương trở thành mồi nhử cùng môi giới. Làm nam khách cùng các cô nương tiếp xúc lúc, nó có thể sẽ tại nam khách trên thân lặng lẽ gieo xuống một loại nào đó ấn ký. Sau đó lại thông qua những cô nương này mộng cảnh làm văn cầu, xâm lấn đến những cái kia bị gieo xuống ấn ký nam khách trong mộng. ở trong mơ nó sẽ vì mục tiêu bệnh ra một cái cực lạc huyễn cảnh, để mục tiêu tại vô tận vui thích bên trong, bất chi bất giác bị hút khô tất cả dương khí. Thẳng đến dầu hết đèn tắt, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà nó thì thông qua loại phương thức này, không ngừng mà hấp thu chất dinh dưỡng, lớn mạnh tự thân. Cái suy đoán này cơ hồ hoàn mỹ giải thích tất cả điểm đáng ngờ. Trần Dã càng nghĩ càng thấy đến kinh hãi. Nhưng đến đấy là tồn tại gì có thể có được quỷ dị như vậy thủ đoạn đâu? Ngày thứ hai Trần Dã không tiếp tục đi Túy Xuân lâu. Hắn đổi lại một thân không đáng chú ý quần áo, bắt đầu ở Túy Xuân lâu phụ cận đi dạo, bí mật quan sát lấy mỗi một cái từ Túy Xuân lâu bên trong ra cô nương. Rất nhanh Trần Dã liền khóa chặt hôm qua muộn cái kia phàn nàn nằm mơ váy xanh cô nương, sau đó lặng lẽ đi theo. Chỉ gặp cô nương kia cũng không trở về Túy Xuân lâu hậu viện, mà là ngoặt vào bên cạnh một đầu hẻm nhỏ, tiến vào một gian nhìn rất phổ thông nhà dân. Xem ra cũng không phải là tất cả cô nương đều ở tại lâu bên trong. Trần Dã tại đầu ngõ đợi đã lâu, thẳng đến bóng đêm thâm trầm, gian kia nhà dân bên trong đèn đuốc cũng dập tắt. Hắn biết rõ, thời cơ đã đến. Thế là thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động lật tiến sân nhỏ, đi tới cô nương kia dưới cửa. Trần Dã ngừng thở, đem lỗ tai nhẹ nhàng dán tại giấy dán cửa sổ bên trên. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được một trận đều đều mà bình ổn tiếng hít thở. Kia váy xanh cô nương hiển nhiên đã ngủ say. Trần Dã không có vội vã hành động, hắn đang chờ đợi chờ cái kia đồ vật chủ động lộ ra chân ngựa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung quanh trong ngõ nhỏ tĩnh đến chỉ còn lại thanh âm của gió thổi qua. Ngay tại Trần Dã kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm, dị biến nảy sinh. Hắn bén nhạy cảm giác được, một cỗ cực kỳ yếu ớt lại cực kỳ quỷ dị năng lượng ba động, đột nhiên từ Túy Xuân lâu phương hướng tràn ngập ra. Cỗ ba động này vô hình vô chất, người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Nó tựa như một chương nhìn không thấy lưới lớn, trong nháy mắt bao phủ mảnh này khu vực. Ngay sau đó Trần Dã liền cảm giác được một tia cực kỳ nhỏ năng lượng, lặng yên không một tiếng động thăm dò vào trước mặt cái này gian phòng. Đến rồi. Trần Dã mừng rỡ, trong hai mắt màu máu trong nháy mắt sáng lên. Huyết tinh thị giác. Tại trong tầm mắt của hắn, toàn bộ thế giới cũng thay đổi bộ dáng. Chỉ gặp một tia tối tăm mờ mịt, giống như khói mù khí tức đang từ Túy Xuân lâu phương hướng kéo dài tới, sau đó xuyên thấu vách tường, tinh chuẩn kết nối tại kia ngủ say váy xanh cô nương chỗ mi tâm. Mà cô nương kia mi tâm thì có một cái cực kỳ ảm đạm, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác ấn ký, đang cùng kia xương mù xám hô ứng lẫn nhau. Thông qua tầng này liên hệ, Trần Dã thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy cô nương trong mộng cảnh, chính diễn ra từng màn hóa sát sinh hương hình tượng. Mà đổi thành một bên, cỗ này xương mù xám lại phân ra mấy cỗ càng thêm tráng kiện chi nhánh, hướng phía trong thành phương hướng khác nhau kéo dài mà đi. Trần Dã lập tức liền minh bạch, những cái kia chi nhánh kết nối nhất định chính là những cái kia bị gieo ấn ký kẻ xui xẻo. Cái này giấu ở chỗ tối quỷ đồ vật, chính lấy những cô nương này làm cơ sở đứng, đối với nó con mồi nhóm triển khai viễn trình mộng cảnh công kích. Nhưng để Trần Dã cảm thấy vô cùng kinh dị là cô này xương mù xám đầu mượn. Nó cũng không phải là đến từ Túy Xuân lâu bên trong người nào đó, hoặc là cái nào đó vật, mà là đến từ cả tòa Túy Xuân lâu. Chương 9, thành tinh, động thủ, bãi tha ma, 1, chương 9, thành tinh, động thủ, bãi tha ma. Lúc này ở Trần Dã huyết tinh thị giác bên trong, kia tòa nhà giường cột chạm chỗ ba tầng lầu nhỏ phảng phất biến thành một cái vật sống. Vô số phân loạn hỗn tạp, tràn đầy dục vọng suy nghĩ ở trong đó lăn lộn xen lẫn, cuối cùng hội tụ thành kia cố quỷ dị xương mù xám. Nó tựa như một cái to lớn, lấy dục vọng làm thức ăn quái vật, chiếm cứ tại con đường này bên trong, tham lam mút vào mỗi một cái bước vào nó lĩnh vực chi nhân sinh mệnh tinh hoa. Tòa nhà này, thành tinh. Trần Dã rốt cục minh bạch, vì cái gì Tùng Bắc đã dùng hết tất cả biện pháp điều tra không ra bất luận cái gì yêu khí quỷ khí. Bởi vì cái này đồ vật căn bản cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa yêu quỷ. Nó là từ vô số người thất tình lục dục, từ tòa này tiêu kim quật bên trong tích lũy tháng ngày dâm mỹ chi khí chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra một loại kiến trúc tà linh. Nó không có thực thể, lực lượng bắt nguồn từ lòng người, phương thức công kích là nhập động. Những này yếu tố chung vào một chỗ tự nhiên khiến người ta khó mà phòng bị. Tra rõ chân tướng, Trần Dã không tiếp tục dừng lại, mà là lập tức ly khai hẻm nhỏ. Bởi vì hắn biết rõ loại này đẳng cấp tà linh đã không phải là một mình hắn có thể giải quyết. Ổn thỏa nhất biện pháp chính là đem cái này tình báo nói cho Tùng Bác, để Trạm Yêu Ti cái này chuyên nghiệp cơ cấu đến xử lý. Dù sao chính mình nhiệm vụ chỉ là tra rõ chân tướng. Về phần làm sao độc thủ, kia là Tùng Bắc nên nhức đầu sự tình. Lúc này Tùng Bắc đang ngồi ở trong phòng ngẩn người. Trong khoảng thời gian này hắn rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, đây là bởi vì vụ án này như cũ tại người chết, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại tìm không ra bất luận cái gì manh mối, bởi vậy đến từ các phe áp lực đơn giản muốn đem hắn bức điên rồi. Về phần từng bị hắn ký thác kỳ vọng Trần Dã bên kia cũng là không hề có động tĩnh gì. Nghĩ đến cái này Tùng Bắc không khỏi buồn từ đó đến, cảm thấy mình vị trí này khẳng định là giữ không được. Về sau đoán chừng lại nghĩ nghe người ta gọi mình một câu đuổi đầu cũng không thể. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ai vậy? Tùng Bắc không nhịn được lời nói. Là ta. Trần Dã thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Nghe được thanh âm này, Tùng Bắc mừng rỡ, một cái bước xa liền vào tới, sau đó mở cửa phòng ra. Chỉ gặp Trần Dã đứng ở trước cửa, mang trên mặt ý cười. Sao? Thế nào? Tùng Bắc lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. May mắn không làm được bệnh. Hô. Tùng Bắc trong nháy mắt liền phun ra một hơi, chỉ cảm thấy cả người đều buông lỏng xuống, trước đó lo nghĩ càng là quét sạch sành xanh. Sau đó Trần Dã liền đem phát hiện của mình cùng phỏng đoán từ đầu chí cuối nói cho Tùng Bác. Sau khi nghe xong, Tùng Bác trên mặt cũng nổi lên vẻ không thể tin được. Người nói là kia tòa nhà chính mình xảy ra vấn đề, cũng khó trách hắn sẽ là cái phản ứng này. Dù sao hắn cùng yêu ma quỷ quái đánh nửa đời người quan hệ, cái gì cương thi, lệ quỷ, hồ yêu, thụ tinh đều gặp, nhưng một tòa thanh lâu thành tinh hại người, loại sự tình này hắn nhưng cũng là lần đầu nghe nói. thiên chân vạn sát. Trần Dạ ngữ khí 10 phần khẳng định. Ta hôm qua muộn tận mắt nhìn thấy, kia cô quỷ dị lực lượng chính là từ cả tòa Túy Xuân lâu bên trong phát ra. Nó lấy lâu bên trong cô nương làm môi giới, nhập mộng giết người, hút dương khí. Tùng Bác buông lòng tay ra, tại trong phòng đi qua đi lại, trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Hắn biết rõ Trần Dạ không phải cái tin miệng khai hà người, có thể chuyện này vẫn có chút vượt qua dự liệu của hắn. Kiến trúc tà linh, đáng chết, làm sao lại toát ra loại này quỷ đồ vật. Cuối cùng Tùng Bác thấp giọng mắng một câu, lập tức một mặt ngưng trọng nhìn về phía Trần Dạ. Huynh đệ, lần này thật đúng là nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta những người này chỉ sợ đem đầu nghị phá cũng không nghĩ ra vấn đề xảy ra ở chỗ này. Hắn là từ đáy lòng cảm thấy bội phục. Vụ án này bồi rối hắn hơn nửa tháng, làm cả Trạm Yêu Ti đều thúc thủ vô sách, kết quả Trần Dã chỉ dùng mấy ngày thời gian đã tìm được vấn đề căn nguyên. Phần này năng lực coi là thật kinh người. Hiện tại chân tướng đã tra rõ, tiếp xuống Tùng đại nhân ngươi định làm như thế nào? Trần Dã trực tiếp hỏi. Hắn quan tâm hơn chính là như thế nào giải quyết vấn đề này. Tùng Bác nghe vậy trên mặt lộ ra một tia vẻ ngôn lệ. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, đã tìm được bệnh căn, kia tự nhiên phải đem nó cho đảo. Ta cái này đi tìm Hoàng Chi huyện, cùng hắn đem chuyện này nói rõ rõ ràng. Tùng Bác hành động lực rất mạnh, dù sao chuyện này một ngày không giải quyết, chính mình liền một ngày không được an bình. Hắn lúc này thu dọn y quan, thẳng đến huyện nha mà đi. Trần Dã thì lưu tại Trạm Yêu Ti, nhàn nhã uống trà chờ lấy kết quả. Hắn biết rõ, chuyện này Tùng Bác nhất định có thể xử lý tốt. Dù sao đây là một cái quan hệ đến toàn thành an nguy của bách tính, thậm chí đã liên lụy đến quan lại đệ tử tính mạng bản án, lại thêm Trạm Yêu Ti cho ra rõ ràng chứng cứ cùng áp lực. Vị kia Hoàng Chi huyện chỉ cần không phải cái kẻ ngu liền biết rõ làm như thế nào tuyển. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Tùng Bác liền trở lại. Trên mặt hắn mang theo vài phần đắc ý, hiển nhiên chuyện tiến hành rất thuận lợi. Làm xong, Tùng Bác đặt mông ngồi xuống, nâng chung trà lên liền rót một miệng lớn. Kia họ Hoàng nghe xong tự mình cây dụng tiền biến thành sẽ ăn người quái vật, mặt đều xanh biết. Ta đem lợi hại quan hệ cùng hắn nói chuyện, hắn lập tức liền sợ, đáp ứng phối hợp chúng ta. Mà vì không ảnh hưởng cái kia điểm phá sinh ý, hắn đem đối ngoại tuyên bố Túy Xuân lâu lâu năm thiếu tu sửa, cần lâm thời đóng lại 3 ngày, một lần nữa tu sửa. Trần Dã nhẹ gật đầu, như thế cái không tệ lấy cớ, cho nên động thủ thời gian liền định tại đêm mai canh ba. Tùng Bác nhìn xem Trần Dã, phát ra mời, đến thời điểm minh đệ ngươi có hứng thú hay không, cùng ta cùng đi xem nhìn. Trần Dã cười đồng ý bởi vì hắn cũng rất tò mò, cái này Tùng Bác sẽ dùng phương pháp gì tới đối phó loại này vô hình vô chất kiến trúc tà linh, mà lại hắn cũng muốn mượn cái này cơ hội nhìn một chút vị này Trạm Yêu Ti bách hộ chân chính thực lực. Ngày kế tiếp Túy Xuân lâu quả nhiên đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, cho ra lý do cần phải tu sửa, đến không tiếp tục kinh doanh 3 ngày. Đối với cái này những này tầm hoan khách nhóm tự nhiên là thất vọng vô cùng, nhưng cũng may dư hỏa huyện thanh lâu đông đảo, bởi vậy cũng không ai quá để ý chuyện này. Màn đêm buông xuống, vào lúc canh ba. Trong ngày thường cái này canh giờ là náo nhiệt nhất, giờ phút này lại là tối như bưng, hoàn toàn tĩnh mịch. Tại Túy Xuân lâu đối diện một cái trà lâu lầu hai bên trong, Trần Dã cùng Tùng Bắc bằng đứng ở cửa sổ, tĩnh tĩnh nhìn xem kia tòa nhà bao phủ tại trong bóng tối kiến trúc. Ngoại trừ hai người bọn họ, chung quanh đường đi đã sớm bị Trạm Yêu Ti người trống rỗng, một con rồi cũng bay không tiến vào. Không sai biệt lắm. Tùng Bắc nhìn thoáng qua sắc trời, trầm giọng nói, lúc này chính là trong vòng một ngày âm khí thịnh nhất, cũng là kia tà linh nhất sinh động thời điểm. Chỉ gặp Tùng Bắc hít sâu một hơi, khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Nếu như nói trước đó hắn là một đầu ẩn nút mãnh hổ, như vậy giờ phút này hắn chính là một đầu ra áp hồng hoang hung thú. Một cỗ bàng bạc mênh mông, viễn siêu không ngại cảnh khí tức từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Cỗ này khí tức mạnh, thậm chí để không khí chung quanh cũng bắt đầu chấn động. Trần Dã đứng sau lưng hắn, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ khó nói lên lời áp lực đập vào mặt, để hắn liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Ngưng hải cảnh. Cái này nhìn thu cạnh phong khoáng Trạm Yêu Ti bách hộ, lại là một vị đã ngưng kết đan ruột khí hải ngưng hải cảnh cao thủ. Luyện khí sĩ thất cảnh, bồi cơ, dưỡng khí, không ngại, ngưng biển, nội cảnh, kết đan, hóa anh. Không ngại cảnh cùng ngưng hải cảnh, mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng lại có cách biệt một trời. Một cá thể bên trong chỉ là nội khí chảy xiết, mà đổi thành một cái trong đan điền đã thành khí hải, nội khí sinh sinh bất tức, hùng hồn bá đạo, không thể so sánh nổi. Khó trách hắn có thể ngồi vững vàng cái này dư hỏa huyện Trạm Yêu Ti bách hộ vị trí. Ngay tại Trần Dã kinh ngạc thời khắc, Tùng bắt động. Hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp khí, cũng không có niệm tụng cái gì chú ngữ, chỉ là giơ tay lên, xa xa nhắm ngay kia tòa nhà Túy Xuân lâu, đột nhiên một nắm. Cho ta. Ra. Một tiếng như lôi đình gầm thét từ hắn trong miệng phát ra. Ầm ầm. Phản phất là hưởng ứng hắn hiệu lệnh, kia tòa nhà tĩnh mịch Túy Xuân lâu đột nhiên kịch liệt rung động. Chương 9, Thành Tinh, Động Thủ, Bãi Tha Ma 2, chương 9, Thành Tinh, Động Thủ, Bãi Tha Ma 2, gạch ngói gì rào mà động, cả tòa kiến trúc phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Ngay sau đó, một đạo từ vô số màu xám xương mù ngưng tụ mà thành, to lớn mà vặn vẹo hư ảnh, bị một cỗ lực lượng vô hình cứ thế mà từ kiến trúc bên trong lôi kéo ra. Cái này hư ảnh không có cố định hình thái, khi thì hóa thành tiểu mỹ nữ tử, khi thì hóa thành dữ tợn ác quỷ, đồng phát ra từng đợt thê lương chói tai rít lên, tràn đầy oán độc cũng không cam lòng. Đồng thời nó điên cuồng dãy rủa lấy, muốn trốn về chính mình thân thể bên trong. Mà ở ngưng hải cảnh cao thủ lực lượng tuyệt đối trước mặt, nó hết thảy phản kháng đều là phí công. Hừ, nghiệt chướng. Tùng Bác hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên. Sau đó trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ hừng hực như nắng gắt màu máu sát khí. Phá! Một chữ như là cựu thiên sấm sét, ầm vang nổ vang. Đoàn kia màu máu sát khí hóa thành một cái cự thủ, một thanh liền đem kia màu xám hư ảnh xiết ở lòng bàn tay. Ầm! tựa như lăn dầu tới tuyết, kia cứng cỏi vô cùng màu xám tà linh tại tiếp xúc đến huyết sát chi khí trong nháy mắt tựa như cùng như băng tuyết tan rã, sau đó phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng, triệt để tan thành mây khói. Toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Tùng Bác thu tay về, trên người khí tức cũng một lần nữa thu liễm. Sau đó hắn xoay người, hướng về phía Trần Dã nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng. Giải quyết, kết thúc công việc. Trần Dã nhìn xem hắn, thật lâu không nói gì. Đây chính là ngưng hải cảnh thực lực sao? Quả nhiên mạnh đến mức đáng sợ. Tiểu tử, đây là đáp ứng ngươi tiền thuê. Tùng Bác đem một cái túi tiền ném qua, bên trong đựng là vàng nóng kim hạt đậu. Trần Dã cũng không có khách khí, trực tiếp thu vào. Tùng Bác nhìn xem Trần Dã động tác, sau đó mỉm cười, "Tiểu tử, có hứng thú hay không đến dưới tay ta làm, chỉ bằng năng lực của ngươi, ta tin tưởng không bao lâu ngươi liền có thể vượt qua ta, thậm chí quan đến thiên hộ cũng không phải không có khả năng." Trên thực tế Tùng Bác đã sớm muốn đem Trần Dã cho mời chào tới, dù sao hắn thấy, một nhân tài như vậy chỉ là làm thợ săn tiền thưởng thực sự thật là đáng tiếc. Đối với cái này Trần Dã lại chỉ là cười một tiếng, "Không cần, ta Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, như thật tiến vào con trường, thủ kia quy tắc trói buộc đoán chừng sẽ rất không quen, còn không bằng làm như thế cái nhân viên ngoài biên chế tới thuận tiện." Nghe thấy lời ấy, Tùng Bắc rất là tiếc nuối thở dài, nhưng cũng không có cơ cầu. Túy Xuân lâu bản án có một kết thúc, Trần Dã sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng hắn biết rõ loại an tĩnh này chỉ là tạm thời, có một cái phiền toái hắn nhất định phải nhanh giải quyết. Lữ Tùng, cái kia Bạch Cốt Sơn Thận Hư công tử, tựa như là một cây đâm vào trong thịt gai, mặc dù tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đều khiến người cảm giác không thoải mái. Mà Trần Dã vừa vặn lại là cái không ưa thích giữ lại phiền phức qua đêm người. Có thù không báo, đây không phải là phong cách của hắn. Nhất là cái này Lữ Tùng hết lần này tới lần khác tìm chính mình phiền phức, lần trước tại Phong Mãn lâu càng là lên sát âm. Mà đã cửu oán đã kết xuống, vậy liền không có tan giải khả năng. Ngươi không chết, chính là ta vong. Cùng hắn chờ lấy đối phương không biết rõ cái gì thời điểm lại sẽ nhảy ra buồn nôn chính mình, không bằng chính mình chủ động xuất kích, đem cái này uy hiếp triệt để bóp chết trong trứng nước. Thế là trong mấy ngày kế tiếp, Trần Dã không tiếp tục bế quan tu luyện. Hắn bắt đầu lợi dụng mình bây giờ Trạm Yêu Ti nhân viên ngoài biên chế thân phận, cùng Tùng Bác tạo dựng lên tốt đẹp quan hệ, bất động thanh sắc điều tra lên Lữ Tùng cùng Bạch Cốt Sơn tại Dư Hỏa huyện cứ điểm. Trạm Yêu Ti mạng lưới tình báo sắc thực so chính hắn như cái con rồi không đầu đồng dạng đi loạn cao hơn hiệu được nhiều. Không có qua 2 ngày, một phần liên quan tới Lữ Tùng tài liệu cặn kẽ liền đến Trần Dã trong tay. Trên tư liệu, ghi chép cặn kẽ Lữ Tùng gần nhất hoạt động quy tích, chỗ ở của hắn, thậm chí là hắn một chút thói quen sinh hoạt. Nguyên lai Bạch Cốt Sơn tại Dư Hỏa huyện thành Đông có một cái tiểu điểm liên lạc, ngụy trang thành một nhà tiệm quan tài. Lữ Tùng cùng cái kia mấy cái sư huynh đệ, bình thường liền ở tại nhà kia tiệm quan tài trong hậu viện. Từ lần trước tại Phong Mãn lâu bị thiệt lớn, cái kia bị Tùng Bác nhốt 10 ngày cấm đoán cao gầy sư huynh sau khi đi ra, cùng ngày liền xám xịt ly khai Dư Hỏa huyện, không còn dám chờ lâu. Mà còn lại người sư huynh kia cũng biến thành điệu thấp rất nhiều. Duy chỉ có cái này Lữ Tùng, tựa hồ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Căn cứ tình báo biểu hiện, hắn mấy ngày gần đây nhất một mực tại âm thầm tìm hiểu Trần Dã tin tức, tựa hồ đang nưu đồ lấy cái gì hành động trả thù. Không biết sống chết đồ bận. Trần Dã nhìn xem trong tay tư liệu, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Đã ngươi chính mình nhất định phải muốn chết, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hắn đem trên tư liệu nội dung nhớ kỹ trong lòng, sau đó đem nó cho một bồi lửa, không có để lại bất luận cái gì vết tích. Sau đó chính là chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, một cái có thể nhất kích tất sát, đồng thời không lưu lại bất luận cái gì dấu vết thời cơ. Trần Dã rất có kiên nhẫn, tựa như một cái thợ săn đang chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở. Mà cái này vừa chờ chính là 3 ngày. Ngày này Trần Dã rốt cục nhận được Trạm Yêu Ti người liên lạc tin tức truyền đến. Lữ Tùng một người lén lén lút lút ly khai tiệm quan tài, hướng phía ngoài thành đi đến. Nhìn hắn tiến lên phương hướng, mục đích tựa hồ là ngoại ô kia phiến nổi danh bãi tham ma. Cơ hội tới. Trần Dã ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, bởi vì hắn lập tức liền đoán được Lữ Tùng mục đích. Cái này ra hỏa khẳng định là bình thường dùng để cắn thuốc cho cốt sử dụng hết, cho nên đây là muốn đi trong bãi tham ma bổ hàng. Mà ngoài thành bãi tham ma loại này địa phương hoang tàn vắng vẻ, âm khí âm u, chính là giết người hủy thi đất lành nhất điểm. Trần Dã không chút do dự, trực tiếp thay đổi một thân dễ dàng cho hành động quần áo, đem trường đao dùng miếng vải đen bao vây lại, sau đó lặng yên không một tiếng động ly khai khách sạn. Lúc chạm vào tối, tại thông hướng bãi tha ma đường đất bên trên, Lữ Tùng một người dẫn theo một chiếc mờ nhạt đèn lồng, ngay tại gấp rút đi đường. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trong đôi mắt mang theo mấy phần không đè nén được oán khí cùng không kiên nhẫn. Ngày đó tại Phong Mãn lâu trước mặt mọi người chịu đục, bị Trần Dã giống vận ma hoa đồng dạng bẻ gãy cánh tay, đây là hắn đời này đều không quên được vô cùng nhục nhã. Cho nên mấy ngày nay hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến nên như thế nào trả thù lại. Bất đắc dĩ Trần Dã cùng Trạm Yêu Ti Tùng Bác câu được, dù là Trạm Yêu Ti những năm gần đây đã dần dần sự suy thoái, nhưng tại trong thành hắn ý nguyên không dám động thủ. Mà Tùng Bác sư huynh lại là cái đồ hèn nhát, bị Tùng Bác sợ vỡ mật, đã sớm chuẩn mất. Dựa vào chính mình một người lại căn bản không phải cái kia họ Trần tiểu tử đối thủ. Đáng chết. Chờ ta lần này luyện chế ra mạnh hơn âm sát một xương, ta nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lữ Tùng cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng, lại không chút nào phát giác được liền sau lưng hắn cách đó không xa rừng cây trong bóng tối, một đạo thân ảnh màu đen chính lặng yên không một tiếng động đi theo hắn. Trần Dã nhìn xem phía trước cái kia không phát giác gì bóng lưng, ánh mắt băng lãnh. Bất quá Trần Dã không có vội vã động thủ, bởi vì nơi này rời thành môn còn chưa đủ xa, dù sao cũng phải các loại một cái vạn vô nhất thất địa phương mới được. Cứ như vậy một người phía trước, một người ở phía sau, rất nhanh liền tới đến kia phiến bãi tha ma trước đó. Trong bãi tha ma âm phong trận trận, quỷ khí âm trầm. Khắp nơi đều là con mèo nấm mồ, có thậm chí đã sụp đổ, lộ ra bên trong sâm sâm mạch cốt. Trong không khí tràn ngập một cỗ thi thể hư thối hôi thối cùng bùn đất mùi tanh, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Lữ Tùng hiển nhiên đối với nơi này rất quen thuộc. Hắn dẫn theo đèn lồng, xe nhẹ đường quen ngoặt vào một mảnh nghĩa địa chỗ sâu, cuối cùng tại một cái nhìn tương đối tươi mới nấm mộ trước dừng lại. Hắn buông xuống đèn lồng, từ trong ngực móc ra một thanh nhợt nhờ ăn xẻng sắt, liền chuẩn bị bắt đầu đào mộ đào thi. Mà liền tại hắn túi người, vừa mới xẻng dưới đệ nhất xẻng đất thời điểm, một đạo sát khí lạnh như băng, không có dấu hiệu nào từ sau lưng của hắn nổ bắn ra mà đến. Xuy, một đạo lăng lệ đao quang như là trong đêm tối chợt hiện điểm điện, mang theo xé rách không khí rít lên, thẳng đến hậu tâm của hắn muốn hại. Một đao kia, nhanh, chuẩn, hung ác, chính là Trần Dã xúc thế đã lâu một kích chí mạng. Nhưng mà cái này Lữ Tùng không hổ là tà đạo môn phái ra đệ tử, tính cảnh giác sát thực so người bình thường cao hơn được nhiều. Tại lưỡi đao gần người trong nháy mắt, toàn thân hắn lông tơ bỗng nhiên đứng đấy bắt đầu, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt làm cho hắn không chút nghĩ ngợi, ngay tại chỗ một con lửa lười lăn lộn, chật vật hướng bên cạnh nhào ra ngoài. Phốc phốc. Mặc dù hắn đem hết toàn lực né tránh muốn hại, nhưng này chí mạng lưỡi đao vẫn tại phía sau lưng của hắn trên lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Tiên huyết trong nháy mắt liền nhuộm đỏ quần áo của hắn. A. Lữ Tùng phát ra một tiếng kêu đau, lộn nhào đứng lên, kinh hãi muốn tuyệt trở về nhìn lại. Chỉ gặp dưới ánh trăng, một cái toàn thân hắc ý liễu, trên mặt che vải đen, chỉ lộ ra một đôi băng lãnh đôi mắt nam nhân đang tay cầm trường đao, đứng bình tĩnh tại hắn vừa rồi chỗ vị trí. Là ngươi. Cứ việc đối phương che mặt, nhưng này ánh mắt, cỗ này sắc khí, Lữ Tùng hóa thành cho đều nhận ra. Là cái kia họ Trần. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Một cỗ thấu xương hàn ý, trong nháy mắt từ Lữ Tùng bàn chân, xông thẳng đỉnh đầu. Hắn nghĩ không rõ ràng chính mình hành tung làm sao lại bại lộ. Nhưng bây giờ, đã không có thời gian để hắn suy nghĩ những thứ này. Bởi vì Lữ Tùng rõ ràng, đối phương đã xuất hiện ở đây, tuyệt không phải đến cùng hắn nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Đây là muốn giết người diệt khẩu. Chạy. Không phải hôm nay khẳng định phải chết. Làm ý nghĩ này trong đầu hiện về sau, Lữ Tùng bay người liền hướng bãi tha ma chỗ sâu bỏ chạy. Muốn chạy. Trần Dã thấy thế khẽ cười một tiếng, ngươi chạy trốn được sao? Chương 10, giết liền muốn giết sạch sẽ, 1, chương 10, giết liền muốn giết sạch sẽ, 1, lời còn chưa dứt, Trần Dã dưới chân bỗng nhiên phát lực, cả người như là mũi tên, trong nháy mắt liền đuổi theo. Lữ Tùng mặc dù liều mạng đang chạy, nhưng hắn vốn là căn cơ phù phiếm, hiện tại lại bị thương, tốc độ chỗ nào so ra mà vượt Trần Dã. Bởi vậy bất quá mấy hơi thở ở giữa, Trần Dã cũng đã đuổi tới phía sau hắn. Cảm nhận được phía sau kia càng ngày càng gần chí mạng khí tức, Lữ Tùng dọa đến hồn phi phách tán. Hắn một bên chạy, một bên dùng cái kia hoàn hảo tay từ trong ngực móc ra cái kia tổn hại cho cốt bình, không chút nghĩ ngợi liền hướng miệng bên trong máy rót. Mấy ngụm cho cốt vào trong bụng, Lữ Tùng trong nháy mắt cảm thấy mình lại đi. Cút ngay cho ta. Đang khi nói chuyện hắn bỗng nhiên trở lại, một chảo chụp vào Trần Dã mặt. Tại nuốt chửng cho cốt về sau, hắn trên thân âm khí tăng gọn, liền một chảo này cũng mang tới mấy phần uy lực. Mà ở thực lực tuyệt đối trước mặt, điểm ấy dễ rủa lộ ra như vậy tái nhận bất lực. Trần Dã nhìn cũng không nhìn, trường đao trong tay quét ngang. Đang. Một tiếng sắt thép va chạm vang lên. Lữ Tùng kia tình thế bắt buộc một chảo bị Trần Dã dễ như trở bàn tay đón đỡ xuống dưới. Ngay sau đó Trần Dã cổ tay khẽ đảo, lưỡi đao thuận thế mà lên. Phốc phốc. Lữ Tùng đầu kia bắt tới cánh tay trực tiếp bị sóng vai chặt đứt. A. Lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại tĩnh mịch trong bãi tha ma quanh quẩn. Lữ Tùng ôm tay cụt, nặng nề mà té ngã trên đất, trên mặt viết đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Sau đó hắn nhìn xem từng bước một tới gần Trần Dã, trong mắt toán độc rốt cục bị vô tận sợ hãi thay thế. Đừng. Đừng giết ta. Hắn bắt đầu điên cuồng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, ta thật sai, ta cũng không dám lại tìm ngươi phiền phức. Van cầu ngươi, thả ta một con đường sống. Ta đem trên thân tất cả đồ vật đều cho ngươi, mà lại ta là Bạch Cốt Sơn nội môn đệ tử, ngươi giết ta, sư phụ ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nói năng lộn xộn, đem cầu xin tha thứ cùng ý hiếp xen lẫn tại cùng một chỗ, lộ ra đã thật đáng buồn lại buồn cười. Trần Dã bước chân không dừng lại chút nào. Buông tha ngươi, đừng làm loạn. Phải biết thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Loại chuyện ngu xuẩn này Trần Dã thế nhưng là xưa nay không làm. Về phần Bạch Cốt Sơn trả thù, hắn đã dám động thủ, liền đã làm xong tương ứng chuẩn bị. Trần Dã đi tới gần, liền một câu nói nhảm đều không nói, trực tiếp đao quang lóe lên, một viên đầu lâu phóng lên tận trời. Trong mắt Lữ Tùng kia vô tận sợ hãi cùng không cam lòng, vĩnh viễn như ngừng lại trên mặt. Trần Dã mặt không thay đổi lắc lắc trên đao vết máu, sau đó đi đến bên cạnh thi thể, lưu loát vơ vét một phen, kết quả ngoại trừ một chút ngân lượng cùng cái kia rách dưới cho cốt bình bên ngoài, cũng không có cái gì có giá trị đồ vật. Mà nó, nhìn xem rất ngăn nắp, kết quả là cái quỷ nghèo. Nói Trần Dã nhấc lên thi thể trên đất cùng đầu lâu, đưa chúng nó ném vào bên cạnh cái kia đã bị đào mở một nửa mộ phần trong hố, sau đó lại tìm đến mấy khối tảng đá lớn đặt ở phía trên, cuối cùng mới cẩn thận đem đất một lần nữa lấp xong, dâm thực, thậm chí còn từ nơi khác rời một ít cỏ dại tới, làm một phen ngụy trang. Làm xong đây hết thảy, hắn cẩn thận kiểm tra một lần hiện trường, bảo đảm không có để lại bất luận cái gì sơ hở về sau, lúc này mới quay người biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Đã giết người, vậy sẽ phải giết đến làm sạch sẽ tịnh, không lưu bất luận cái gì sơ hở. Đây là Trần Dã một quan làm việc chuẩn tắc. Mà chờ trở lại dư hỏa huyện về sau, mấy ngày kế tiếp Trần Dã một mực tại bí mật quan sát, kết quả kinh ngạc phát hiện Lữ Tùng chết cũng không kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Cái kia tiệm quan tài vẫn như cũ mở ra, chỉ là cái kia lưu lại sư minh cũng không thấy bóng dáng. Trần Dã làm xong sẽ bị Bạch Cốt Sơn âm thầm trả thù chuẩn bị, liên tiếp mấy ngày đều gối giáo chờ sáng, giác quan tăng lên tới cực hạn, cảnh giác bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Nhưng mà không có cái gì phát sinh, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Bạch Cốt Sơn bên kia tựa như là căn bản không biết rõ Lữ Tùng đã chết, không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này khiến Trần Dã cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Có lẽ là mình tay nơi đôi lý đến đầy đủ sạch sẽ, đối căn thức vốn không có phát hiện. Lại có lẽ Lữ Tùng tại Bạch Cốt Sơn căn bản chính là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, bởi vậy chết cũng liền chết rồi, không ai sẽ vì hắn ra mặt. Mà vô luận là loại nào khả năng, đối Trần Dã tới nói đều là chuyện tốt. Không có nỗi lo về sau, Trần Dã liền lần nữa đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào trong tu luyện. Dù sao không ngại cảnh mặc dù đã coi như là cao thủ, nhưng ở cái này nguy cơ tứ phía thế giới bên trong còn xa xa không đủ. Một ngày này, tại Cự Ly Dư Hỏa huyện đại khái ở bên ngoài hơn 20 dặm một chỗ vắng vẻ thôn trang, một trận việc vui đang tiến hành. Thôn tên là Vương Gia thôn, quy mô không nhỏ, thôn chu vi đều dựng lên cao cao đắp đất tường vây, trên tường còn dán một chút ấu vàng phụ chú, góc tường cũng xây dựng nhìn tháp. Tại cái này dã ngoại hoang vu, kiến trúc như vậy tựa như là một tòa kiên cố thành lũy, vì chính là chống cự núi rừng bên trong dã thú, cùng những cái kia nhìn không thấy yêu quỷ tà ma. Hôm nay trong làng cũng là răng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, một phái hỉ khí dương dương cảnh tượng. Một chi từ năm dặm địa ngoại Lý Gia thôn tới đón dâu đội ngũ ngay tại cửa thôn sân phơi gạo bên trên, nhận lấy các thôn dân nhiệt tình khoản đãi. Tiệc rượu bày mười mấy bàn, các hương thân ngồi vây trùng một chỗ, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, vô cùng náo nhiệt. Tân lang quan là người 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ thư sinh, tên là Lý Tu Văn. Hắn ngày thường trắng tinh, mi thanh mục tú, giờ phút này mặc một thân đỏ chót áo cưới, đang bị một đám nhiệt tình thôn dân vây quanh, liên tiếp mời rượu. "Tới tới tới, Tân lang quan, ta mời ngươi một chén, chúc ngươi cùng nhà chúng ta tiểu thúy sớm sinh quý tử, trăm năm tốt hợp a." Một cái mặt mũi tràn đầy hồng quang dáng vóc to con hắn tử, bưng một cái chén lớn, cao giọng hô: chính là, uống chén rượu này, đêm nay động phòng mới có lực ý." Thôn dân chung quanh lập tức đi theo ồn ào, phát ra từng đợt thiện ý cười vang. Lý Tu Văn mặc dù có chút không thắng tự lực, nhưng hôm nay là hắn ngày đại hỷ, trong lòng cao hứng, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn muốn cưới chính là cái này Vương gia thôn chính nữ nhi, hai người từ nhỏ đã định ra thông gia từ bé, thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt. Bây giờ rốt cục muốn ôm mỹ nhân bề, trong lòng của hắn kích động cùng vui sướng là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Lý Tu Văn ánh mắt thỉnh thoảng liền hướng thôn chính ra phương hướng nghiêng mắt nhìn đi, tâm tư đã sớm bay đến chính mình cái kia còn chưa về nhà chồng tân nương tử trên thân. Trong làng chính, cũng chính là hắn cha vợ, là một cái đầu tóc hoa dâm nhưng tinh thần quắc thước lão giả, giờ phút này chính vẻ mặt tươi cười kêu gọi khách nhân, thỉnh thoảng tới vô vô bờ vai của hắn, để hắn ăn nhiều thức ăn một chút. Hết thể nhìn đều là như vậy bình thường, vui mừng như vậy. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Giờ lành đã đến. Tại ba mối trong tiếng hét to, che kín khăn cô dâu tân nương tử tại hai người bạn nương nâng đỡ, chậm rãi từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy kia thân ảnh điệu, Lý Tu Văn nhịp tim trong nháy mắt hụt một nhịp, kích động không thôi. Hắn nghi tiến lên cùng chính mình tân nương tử nói mấy câu, nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vậy cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn lại. Tại nghi thức xong thành về sau, tân nương tử bị nâng lên kia đỉnh sớm đã chuẩn bị xong hoa hồng lớn tiệu. Đón dâu đội ngũ thổi sáo đánh trống, tại các thôn dân vui vẻ đưa tiện âm thanh bên trong, mênh mông đung đưa bước lên trở về Lý gia thôn đường. Lý Tu Văn cưỡi một thất thượng cấp đại mã, đi tại kiệu hoa bên cạnh, liên tiếp nghiêng đầu nhìn về phía cố kiệu, trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng lấy đêm nay động phòng hoa chúc đêm. Đội ngũ một đường tiến lên, rất nhanh liền đi ra Vương gia thôn phạm vi. Nhưng lại tại đội ngũ đi tới một tòa vượt ngang dòng suối nhỏ trên cầu đá lúc, quái sự phát sinh. Cái này đỉnh nguyên bản từ bốn cái tráng hán giơ lên, bước đi như bay kiệu hoa đột nhiên chìm xuống. Nhất kiệu bốn cái kiệu phu chỉ cảm thấy trên bờ vai một cỗ cự lực chuyển đến, ép tới bọn hắn kém chút quỳ rạp xuống đất. Hắc u, chuyện gì xảy ra? Cái này cỗ kiệu làm sao đột nhiên trở nên nặng như vậy? Kiệu phu nhóm sử xuất bú sữa mẹ lực ý, mặt đều nghẹn đỏ lên, có thể kia kiệu hoa liền đi theo trên cầu mọc dễ, không núc ních tí nào. Đội ngũ ngừng lại, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Lý Tu Văn cũng đã nhận ra không thích hợp, đội vàng tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến cố kiệu trước, mang trên mặt mấy phần lo lắng. Chương 10, giết liền muốn giết sạch sẽ, 2, chương 10, giết liền muốn giết sạch sẽ, 2, tiểu thúy, ngươi thế nào? Có phải là không thoải mái hay không? Hắn hướng phía trong kiệu nhẹ giọng kêu gọi, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lý Tu Văn trong lòng căng thẳng, cũng không để ý tới cái gì quy củ, một thanh liền xốc lên màn kiệu. Sau một khắc con ngươi của hắn, đột nhiên co lại thành cây kim lớn nhỏ. Bởi vì một cỗ nồng đậm, làm cho người buồn nôn sát tối vị từ trong tiệu đống nhiên nào ra. Chỉ gặp hắn tân nương tử chính yên lặng ngồi trong tiệu, trên đầu khăn cô dâu vẫn như cũ đắp lên hào hào. Có thể phía dưới lộ ra cặp kia mặc giày theo chân cũng đã trở nên tím xanh sương mù, thậm chí có thể nhìn thấy một chút ám sát thi ban. Tân nương của hắn đã sống chết, mà lại đã chết không chỉ một ngày. A, Lý Tu Văn dọa đến hú lên quái dị, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân run như run rẩy. Đón dâu trong đội ngũ những người khác cũng nhìn thấy một màn này, từng cái dọa đến mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy. Hồi về thôn. Mau trở lại thôn. Lý Tu Văn lộn nhào đứng lên, trong đầu một mảnh trống không, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tranh thủ thời gian về Vương gia thôn hỏi cho ra nhẽ. Sau khi bọn hắn thất kinh chạy về Vương gia thôn lúc, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ lâm vào càng sâu trong sự sợ hãi. Vừa mới còn náo nhiệt phi phàm, chiến trống vang trời thôn trang, giờ phút này lại trở nên chết đồng dạng yên tĩnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm, tan không ra hôi thối. Tất cả thôn dân tất cả đều chết tại trong nhà mình, hoặc là chết trên tử rượu. Thi thể của bọn hắn đã độ cao hư thối, trên mặt vẫn còn đều duy trì nộ nhẹt lúc tiêu dung. Phản phất, căn bản không biết mình đã chết, nhưng lại tại trước đây không lâu những người này còn tươi sống sinh động tại nói chuyện với bọn họ, cùng bọn hắn uống rượu. Lý Tu Văn nhìn xem cái này đầy thôn thi thể, doa đến trợn mắt hốt mồm, hai chân mềm nhũn, triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đón dâu đội ngũ những người khác càng là phát ra hoảng sợ thét lên, sau đó điên rồi đồng dạng ra bên ngoài chạy như điên. Sắp tới trạng vạng tối, chân trời dáng chiều rực rỡ như ánh lửa. Thủ thành quân tốt nhóm ngáp một cái, lười biếng tựa ở tường thành bên cạnh, câu được câu không trò chuyện. Đúng lúc này, nơi xa trên quan đạo đột nhiên xuất hiện một đám người. Đám người này từng cái quần áo không chỉnh tề, tóc hai bù xù, thần sắc càng là hoảng sợ tới cực điểm, một bên chạy một bên phát ra thê lương thét lên. Quỷ, có quỷ a. Thôn ăn người rồi. Cứu mạng, nhanh cứu mạng a. Một người cầm đầu người trẻ tuổi mặc một thân bị xé rách đến rách dưới đỏ chót áo cưới, trên mặt lại là bùn lại là nước mắt, chính là kia tân lang quan Lý Tu Văn. Hắn xông lên phía trước nhất, chạy đến thành cửa ra vào về sau phụ phụ một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, ôm thủ thành quân tốt đuổi, toàn thân run cùng run dậy đồng dạng. Tất cả mọi người chết rồi, ta nương tử cũng đã chết. Lúc đầu ta muốn đem nàng lấy về nhà, kết quả nàng chết tại trong tiệu, mà lại đều đã xấu. Hắn nói chuyện nói năng lộn xộn, bừa bãi, hiển nhiên tinh thần đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thủ thành quân tốt nhóm bị biến cố bất tình lình giật nảy mình. Mặt bọn hắn tướng mạo dò xét, ngay từ đầu còn tưởng rằng là người điên từ lâu tới. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy mười mấy người này trên mặt kia phát ra từ nội tâm, không cách nào ngụy trang sợ hãi lúc, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi. Nhất là đang nghe rõ ràng bọn hắn đứt quãng miêu tả về sau, càng là toàn thân tóc gáy dựng đứng. Vương gia thôn, đây không phải là 20 dặm bên ngoài cái kia thật lớn thôn sao? Toàn thôn nhân đều đã chết, còn biến thành quỷ. Vậy chuyện này nhưng lớn lắm đi. Cùng lúc đó, thành cửa ra vào bạo động rất nhanh liền hấp dẫn càng ngày càng nhiều người vây xem, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, lòng người bàng hoàng. Rất nhanh chuyện này bị đâm đến huyện nha. Huyện thái gia nghe xong là mạng người quan trọng đại sự, mà lại khả năng liên lụy đến yêu quỷ tà ma, lúc này liền đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném cho Trạm Yêu Ti. Mà tại Trạm Yêu Ti bên trong, Tùng Bắc một bàn tay đập vào trên mặt bàn, chấn động đến chén trà đều nhảy dựng lên. Mẹ nó, Vương gia thôn toàn thôn chết hết. Gần nhất đây là thế nào, làm sao ánh sáng ra cái này loạn thất bát tao sự tình? Hắn trừng mắt trước đến đây hồi báo thuộc hạ, một mặt bực bội, người đâu? Những cái kia chạy về tới người sống sót đâu? Hồi về đại nhân, đều phía trước sảnh giam giữ, cái kia gọi Lý Tu Văn tân lang quan đã có chút thần trí không rõ, một mực tại hồ ngôn loạn ngữ. Mang ta đi nhìn xem. Tung Bắc mặt đen lên, nhanh chân lưu tinh đi hướng về phía trước sảnh. Vừa vào cửa, chỉ thấy 10 cái đón dâu hán tử co lại tại nơi hẻo lánh bên trong, từng cái mặt không còn chút máu, ánh mắt ngốc trệ, hiển nhiên là sợ vỡ mật. Lý Tu Văn thì bị đơn độc cột vào một cây trên cây cột, miệng bên trong còn đang không ngừng mà lẩm bẩm quỷ. Á người, tiểu thúy, loại hình. Tung Bắc đi đến trước cẩn thận khám nghiệm một phen. Hắn phát hiện những người này trên thân ngoại trừ lây dính một chút nhàn nhạt thi khí bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì chúng ta hoặc là bị yêu quỷ xâm nhập dấu hiệu. Bọn hắn thuần túy chính là bị sợ choáng váng. Có thể đem mười mấy đầu chẳng hán, còn có một cái người đọc sách, sống sợ sờ dọa thành cái dạng này. Tung Bắc sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Xem ra, Vương gia thôn bên kia là thật xảy ra chuyện lớn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, loại này quy mô tà ma sự kiện, một cái xử lý không tốt, chỉ sợ toàn bộ Dư Hỏa huyện đều muốn gặp nạn. Thông tri các huynh đệ làm tốt chuẩn bị, sáng sớm ngày mai đi hiện trường nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Rõ. Còn có, phái một người đi đem Trần Giã mời đi theo, liền nói ta nói, có vụ án lớn, tiền thù lao phong phú. Trong khách sạn, Trần Giã chính khoanh chân ngồi ở trên giường, mặc vận chuyển kim tiềm thôn khí pháp, vững chắc lấy chính mình không ngại cảnh tu vi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó liền nghe một cái thanh âm cung kính nói ra, Trần Giã, Trạm Yêu Ti Tùng Bác đại nhân cho mời. Trần Giã hơi khẽ cau mày, lập tức mở mắt, thời gian này điểm Tùng Bác vô cùng lo lắng tìm chính mình, tám thành là lại gặp gỡ cái gì khó giải quyết vụ án. Ta hôm nay thân thể khó chịu, không tiện gặp khách. Trần Giã gọn gàng dứt khoát nói, rõ ràng là đang từ chối. Cho cười, hắn cũng không phải Trạm Yêu Ti thuộc hạ, dựa vào cái gì người ta vừa gọi liền đi. Ngoài cửa giáo úy hiển nhiên là được từ mệnh lệnh, nghe xong lời này gấp. Trần Giã, Tùng đại nhân nói, can hệ trọng đại, mà lại tiền thù lao dễ thương lượng. Nghe được tiền thù lao dễ thương lượng câu nói này, Trần Giã nhíu mày. Nương tựa theo cái này hai lần nhiệm vụ thu được kích lợi, Trần Giã mỗi ngày phục dụng đại lượng mới tiên huyết thịt cùng dược tài, thực lực tiến cảnh có thể nói thần tốc, bởi vậy hiện tại nghe xong có tiền nhưng cầm, Trần Giã liền thay đổi một cái thái độ. Cũng không phải thật thấy tiền sáng mắt, chủ yếu là hắn đối với mấy cái này cổ quái kỳ lạ tà ma vụ án xác thực có mấy phần hứng thú. Ừm, đột nhiên cảm giác thân thể lại tốt, đi thôi. Trần Giác chậm rãi từ giường bên trên xuống tới, sửa sang lại một cái quần áo, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Làm hắn đi vào Trạm Yêu Ti lúc, Tùng Bác tới lúc gấp rút đến trong sân đi qua đi lại. Vừa nhìn thấy Trần Giác, hắn lập tức liền tiến lên đón, "Huynh đệ, ngươi có thể tính tới. Lần này lại là chuyện gì xảy ra?" Trần Giác cũng không có nói nhảm, trực tiếp hỏi. Sau đó Tùng Bác liền đem Vương gia thôn sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Sự tình chính là như thế cái sự tình, người của một thôn nói không có liền không có, đón dâu đội ngũ trở về liền điên rồi mười mấy người, chuyện này quả thật có chút tà môn. Tùng Bác xoa xoa tay, một mặt vẻ u sầu. Ta suy nghĩ chuyện này còn phải có người mới được, dù sao dưới tay ta đám người kia ăn cơm nhất đẳng, thật muốn tra án kia thuần túy chính là hai chữ mắt. Mà Trần Giác tại nghe xong về sau lông mày cũng hờ hững ở im lại. Người của một thôn lặng yên không một tiếng động chết đi, còn có thể giả dạng làm người sống xử lý việc vui. Thủ đoạn này, xác thực quỷ dị. Tiền thù lao bao nhiêu? Trần Giác rất trực tiếp hỏi. Số này Tùng Bắc vươn năm ngón tay, 50 lượng hoàng kim. Trần Giã nhẹ gật đầu. Cái giá tiền này, xác thực rất có thành ý được, việc này ta tiếp. Quá tốt rồi. Tùng Bác vui mừng quá đỗi, vậy ngươi cũng đừng về khách sạn, ngay tại trạm Yêu Ti ở lại chờ sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát.
Không cần, buổi sáng ta sẽ ở thành nơi cửa chờ các ngươi.
Trần Giã cự tuyệt, hôm nay là đêm trăng tròn, chính là tu luyện tốt thời điểm, hắn làm sao có thể từ bỏ.
Tùng Bác bất đắc dĩ, chỉ có thể ước định cẩn thận ngày mai gặp mặt thời gian, sau đó Trần Giã liền trở về.
Hôm sau trời vừa sáng, Trần Giã tại thành nơi cửa cùng Tùng Bác bọn người hội hợp, sau đó thẳng đến Vương Gia thôn phương hướng tiến đến. Trên đường đi Tùng Bác còn đang không ngừng mà cùng Trần Giã miêu tả tình tiết vụ án quỷ dị chỗ, trong lời nói tràn đầy bực bội. Trần Giã chỉ là lặng lặng nghe, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tại không có tận mắt nhìn đến hiện trường trước đó, bất luận cái gì suy đoán đều là phí công. Rốt cục, tại tới gần buổi trưa thời điểm, bọn hắn đã tới Vương Gia thôn cửa thôn. Lúc này Vương Gia thôn chết đồng dạng yên tĩnh. Cao lớn đắp đất trên tường rào, những cái kia ố vàng phủ chú trong gió bay phất phới, lại ngăn không được kia cỗ từ trong làng tràn ngập ra nồng đậm sắc hối. Cửa thôn sân phơi gạo bên trên, mười mấy bàn tiệc rượu còn tại đó. Thức ăn trên bàn đã hư thối mốc meo, bò đầy giỏi bò cùng con rồi. Mà những thôn dân này thì vẫn như cũ duy trì nâng ly cả chén, cười to lời nói tư thế, cứng đờ ngồi tại nguyên chỗ. Da của bọn hắn bày biện ra một loại quỷ dị màu xanh đen, thân thể độ cao hư thối, trên mặt vẫn còn ngưng kết lấy vui mừng tiêu dung. Quỷ dị như vậy kinh dị một màn, dù là Trạm Yêu Ti những này thường thấy sinh tử hảo thủ, khi nhìn đến một màn này sau cũng không nhịn được cảm thấy từng đợt tê cả da đầu. Chương 11, khôi lỗi, tân nương, thị thần trang, 1, chương 11, khôi lỗi, tân nương, thị thần trang, 1, mẹ nó. Tung Bắc nhìn xem cái này đầy thôn thi thể, sắc mặt tái xanh. Trần Giã tung người xuống ngựa, sắc mặt bình tĩnh đi vào thôn. Hắn ánh mắt đảo qua những cái kia chết cứng thôn dân, đảo qua những cái kia hư thối thịt rượu, cuối cùng rơi vào thôn trên không. Huyết tinh thị giác. Trần Giã tâm bên trong mặc niệm một tiếng. Sau một khắc, trước mắt thế giới trong nháy mắt bị nhiễm lên một tầng màu máu. Mà tại cái này màu máu thế giới bên trong, Vương Gia thôn cảnh tượng trở nên càng khủng bố hơn. Chỉ gặp một tầng mắt thường không thể gặp, từ vô số quán niệm cùng tử khí ngưng tụ mà thành màu xám đen màn sân khấu, như là một cái to lớn nắp nổi, đem toàn bộ thôn trang đều bao phủ ở bên trong. Trong thôn trên người mỗi một cổ thi thể đều phiêu tán ra từng sợi so cọng tóc còn muốn mảnh khảnh đoàn khí sợi tơ. Những sợi tơ này cũng không có giống thường ngày đồng dạng tiêu tán tại giữa thiên địa, mà là vặn mèo lên, dãy rồi lấy, sau đó bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, tại thôn trên không xoay quanh xen lẫn. Bọn chúng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một trường kín không kẽ hở đoàn khí chi bóng. Mà trong cái lưới này tầm, tựa hồ chỉ hướng thôn chính ra phương hướng. Trần Gia hít sâu một hơi, sau đó hỏi, kia Lý Tu Văn tần nương từ đâu? Vừa mới tại cầu đá kia nhìn qua, trong tiệu trống không một người, không biết rõ đi nơi nào. Có Trạm Yêu Ti người bẩm báo nói. Quả nhiên, Trần Gia cất bước liền hướng thôn chỗ sâu đi đến, đi theo ta biết rõ cái kia tân nương tử ở đâu. Tùng Bác không dám thất lễ, lập tức phất tay ra hiệu thủ hạ đuổi theo, một đoàn người cẩn thận nghiêm túc xuyên qua tràn đầy thi thể sân phơi gạo, đi tới thôn chính nhà đại viện cửa ra vào. Trong viện đồng dạng là một mảnh hỗn độn, mấy cỗ thi thể ngã trên mặt đất, xem ra hẳn là thôn chính người trong nhà. Phòng chính cửa chính mở rộng ra, một cỗ so bên ngoài càng thêm nồng đậm sát thối vị từ bên trong truyền ra. Trần Gia không chút do dự, một cước liền đạp đi vào. Trong phòng kia sáng có chút lờ mờ, bày biện rất đơn giản, lại đều dán đỏ chót chữ hỉ. Mà một bộ mặc đỏ chót áo cưới, che kín khăn cô dâu nữ thi, chính đoan đoan chính chính ngồi trên ghế. Nàng chính là cái kia bị Lý Tu Văn từ tiệu hoa bên trong phát hiện tân nương tử. Cho dù cách một đoạn cự ly, cũng có thể thấy được nàng lộ ra cặp kia chân đã tím xanh sương mù, bò đầy ám sắc thi ban. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Lý Tu Văn sẽ không nói dối, bọn hắn hẳn là xác thực đem cái này tân nương tử mang lên ngoài thôn cầu đá kia, kết quả không nghĩ tới bọn hắn bị dọa chạy về sau, cái này tân nương tử lại trở về, hơn nữa còn tĩnh tĩnh ngồi tại hỉ đường bên trong, hình tượng này đơn giản muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Tùng Bác thần sắc trở nên nghiêm túc lên, phất phất tay, ra hiệu thủ hạ ở bên ngoài cảnh giới. Cẩn thận một chút, cái này đồ vật không thích hợp. Tùng Bác trầm giọng nhắc nhở. Hán tử cỗ này nữ thi trên thân, cảm nhận được một cỗ so bên ngoài những thi thể này cộng lại còn mãnh liệt hơn âm tà chi khí. Trần Giã nhẹ gật đầu, hán huyết tinh thị giác nhìn càng thêm rõ ràng. Vô số đoán khí sợi tơ đang từ cỗ này nữ thi trên thân lan tràn ra ngoài liên tiếp lấy trong thôn mỗi một bộ thi thể, cũng chống đỡ lấy trên trời tấm kia to lớn đoán khí chi võng. Mà tất cả sợi tơ hội tụ điểm ngay tại nữ thi đầu. Trần Giã đi đến nữ thi trước mặt, rút dao ra. Dùng mũi dao nâng lên khăn cô dâu. Khăn cô dâu hạ là một trương hư tối mặt. Nữ thi con mắt đóng chặt lại, làn da vàng như nến, bờ môi tím xanh, trên mặt đồng dạng ngưng kết lấy một tia quỷ dị mỉm cười. Nhưng mà làm người khác chú ý nhất là trên trán của nàng dùng mực đỏ vẽ lấy một cái cực kỳ phức tạp mà tinh xảo ấn ký. Kia ấn ký giống như là một đóa nở rộ màu máu hoa sen, lại giống là một cái quỷ dị con mắt, tản ra sâu kín hồng quang. Trong thôn tất cả oán khí sợi tơ chính là từ cái này nhỏ nhỏ ấn ký bên trong dọc theo người ra ngoài. Nó chính là toàn bộ tà ác nghi thức hạch tâm. Đây là cái quỷ gì phụ chú? Tùng Bác nhìn xem cái kia ấn ký, chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh, thần sắc không khỏi càng ngưng trọng thêm. Trần Giã không có trả lời, hắn chỉ là duỗi ra tay chỉ muốn chạm đến cái kia ấn ký, cẩn thận cảm giác một cái ẩn chứa trong đó lực lượng. Nhưng lại tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến nữ thi cái chán một sát nạ kia, dị biến nảy sinh. Nữ thi kia hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, kia là một đôi không có con người, một mảnh đen như mực con mắt, bên trong tràn đầy vô tận oán độc cùng băng lãnh. Cùng lúc đó, toàn bộ Vương gia thôn phảng phất đều sống lại. Giang giác, giang giác. Ngoài phòng, sân phơi gạo bên trên, trong viện, những cái kia nguyên bản cương ngồi hoặc ngã trên mặt đất thôn dân thi thể trong cùng một lúc phát ra rợn người xương cốt sai chỗ âm thanh. Bọn hắn cứng đờ, một tấc dây rủa cổ của mình, đem kia hư thối mặt, đồng loạt chuyển hướng thôn chính đại phòng phương hướng. Sau đó bọn hắn đen ngòm trong hốc mắt phảng phất giấy lên hai điểm u lục quỷ hỏa. Bọn hắn động. Giữ ở ngoài cửa trạm yêu giáo úy phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Giống. Sau một khắc tất cả thi thể tựa như là lên dây cót con rối, đều nhịp điệu, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bọn hắn mở ra hư thối miệng, phát ra không giống tiếng người gào thét, sau đó nện bước cứng ngắc bộ pháp, hướng phía Trần Giã cùng Tùng Bác chỗ vị trí hung hãn không sợ chết đánh tới. Phía ngoài trạm yêu giáo úy nhóm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức tạo thành chiến trận, cơ trong tay chế tức trường đao, nên hướng như thủy triều vọt tới thi quần. Đinh đinh đương đương, đao chém vào những thi thể này trên thân, phát ra lại là như là kim thiết vang lên thanh âm. Những thi thể này mặc dù động tác cứng ngắc, nhưng thân thể lại cứng như sắt thép, lực lớn vô cùng. Phổ thông đao kiếm vậy mà chỉ có thể trên người bọn hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Vừa đối mặt, liền có hai cái trạm yêu giáo úy bị thi thể lực lượng khổng lồ đụng bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Đáng chết, những này là cái quỷ gì đồ vật? Tùng Bác thấy thế biến sắc, cũng không để ý tới trong phòng nữ thi, hét lớn một tiếng, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra ngưng hải cảnh cường đại khí tức. "Đều cút ngay cho ta." Hắn một trường bố ra, hung hồn nội khí hóa thành một đạo vô hình sóng lớn, hung hăng đánh vào sông vào muôn mấy cỗ trên thi thể. Ầm, ầm, ầm. Kia mấy cỗ cứng rắn vô cùng thi thể dưới cỗ cự lực này, như là bị công thành truy chính diện đập trúng, trong nháy mắt liền bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, xương vỡ thịt nhão vẩy ra đến khắp nơi đều là. Nhưng mà càng nhiều thi thể vẫn như cũ hung hãn không sợ chết xông về phía trước. Bọn hắn không có cảm giác đau, không có sợ hãi, duy nhất mục đích đúng là xé nát trước mắt người sống. Mẹ nó, không dứt đúng không? Tùng Bác giận mắng một tiếng, chính chuẩn bị lần nữa xuất thủ, đem những này buồn nôn đồ vật toàn bộ đánh thành cho. Đúng lúc này, bên cạnh hắn Trần Giã động. Trần Giã mục tiêu, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Đó chính là trước mắt cô này đã đứng dậy, giang hai cánh tay, muốn ôm tân lương của hắn. Giả thần giả quỷ. Trần Giã trong mắt hàn quang lóe lên, trường đao trong tay ra khỏi vỏ. Một đạo băng lãnh đao quang, tại mờ tối trong phòng sáng lên, Tùng Bác chỉ cảm thấy giữa lông mày hàn ý như tuyết, trong lòng không khỏi giật mình. Đao thật là nhanh. Phốc phốc. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ. Cái này tân nương động tác im bặt mà dừng, sau đó một cái đầu lâu trực tiếp rớt xuống. Sau đó không đầu thi thể lung lay, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Mà tại đầu nàng ly thể trong nháy mắt đó, bên ngoài những cái kia nguyên bản điên cuồng công kích, không sợ chết hành thi phảng phất bị trong nháy mắt rút đi tất cả lực lượng. Trên người bọn họ dọc theo những cái kia vô hình oán khí sợi tơ, cũng trong cùng một lúc cùng nhau đứt đoạn. Bịch, bịch. Tất cả thi thể đều giống như đoạn mất tuyến con rối, một cái tiếp một cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một lần nữa biến thành một đống không có chút nào uy hiếp thịt nhão. Toàn bộ thôn lần nữa khôi phục chết đồng dạng yên tĩnh. Chỉ có kia hai cái thụ thương trạm yêu giáo úy tại rên rỉ thống khổ. Cái này, đây con mẹ nó đến cùng là cái quái gì? Tùng Bác nhìn xem đầy đất một lần nữa chết đi thi thể, lại nhìn một chút Trần Giã dưới chân viên kia lăn xuống đầu lâu, trên mặt viết đầy viết kép một bức. Nói là cương thi đi, không có mạnh như vậy thi khí, cũng không sợ ánh nắng. Nói là bị quỷ vật phụ thân đi, có thể ta vừa rồi đã kiểm tra, trên người bọn họ làm sạch sẽ tịnh, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Hắn gãi đầu một cái, cảm giác chính mình cái này nửa đời người cùng yêu ma quỷ quái liên hệ kinh nghiệm, hôm nay xem như tất cả đều cho ăn. Những này đồ vật hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Trần Giã không để ý đến hắn hoang mang, chỉ là dùng mũi dao nhẹ nhàng kích thích một cái trên mặt đất viên kia đầu, đem nó chính diện hướng lên trên. Hắn chú ý tới, theo đầu lâu ly thể, kia trên trán nguyên bản tản ra yêu đất hồng quang mực đỏ ấn ký, giờ phút này đã trở nên ảm đạm vô quang, gần như sắp muốn nhìn không thấy. Bọn hắn không phải cương thi, cũng không phải yêu quỷ. Trần Giã thu hồi trường đao, nhàn nhạt mở miệng. Bọn hắn là khôi lỗi. Khôi lỗi. Tùng Bác lặp lại một lần cái từ này, lông mày trong nháy mắt liền vận thành một cái u cục. Bởi vì cái này từ để hắn liên tưởng đến một chút thật không tốt nghe đồn. Chương 11, khôi lỗi, tân nương, thị thần trang, 2, chương 11, khôi lỗi, tân nương, thị thần trang, 2, không sai, chính là khôi lỗi. Trần Giã chỉ viên kia trên đầu ấn ký. Cái này đồ vật chính là khống chế hạch tâm. Trong thôn tất cả người chết đều bị vô hình sợi tơ kết nối tại cái này hạch tâm bên trên, chỉ cần hạch tâm bất diệt, bọn hắn chính là không chết không thôi cố máy giết chóc. Mà ta chặt đứt hạch tâm, bọn hắn tự nhiên là không động được. Nghe xong Trần Giã giải thích, Tùng Bác sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, thậm chí có thể nói được là ngưng trọng. Hắn bước nhanh đi đến cái đầu kia trước, ngồi xổm nửa mình dưới, cẩn thận ngắm nghĩa cái kia đã ảm đạm ấn ký. Càng xem, trong lòng của hắn kia cố bất an thì càng mãnh liệt. Quả nhiên là khôi lỗi tông thủ bút. Tùng Bác thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cái gì khôi lỗi tông? Trần Giã hỏi. Hắn mặc dù biết rõ là khôi lỗi, nhưng đối cái này cái gọi là khôi lỗi tông lại là hoàn toàn không biết gì cả. Tùng Bác đứng người lên, hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, một cái rất nhiều năm trước liền bị tiêu diệt tà tông. Cái này tông môn người nhất am hiểu chính là luyện chế các loại quỷ dị khôi lỗi, trong đó ác độc nhất một loại chính là dùng người sống thần hồn cùng oán khí đến luyện chế huyết hồn khôi lỗi. Nơi bọn họ đi qua, thường thường là đồ thôn diệt thành, chó gà không tha, thủ đoạn chi tàn nhẫn, đơn giản nghe rợn cả người. Chỉ là bọn hắn không phải hẳn là sớm đã bị diệt môn sao? Sao lại thế? Làm sao lại xuất hiện tại Dư Hỏa huyện? Tùng Bác trên trán, dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nếu quả như thật là khôi lỗi tông dương nghiệt quậy phá, kia chuyện sự tình này tính nghiêm trọng, đem vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Đây cũng không phải là một cọc đơn giản tà ma án giết người, khả năng này là một cái yên lặng nhiều năm tà tông cho tàn lại cháy tín hiệu. Trần Giã nghe Tùng Bác giảng thuật, trong lòng cũng là hơi động một chút. Xem ra chính mình lần này là trong lúc vô tình đụng phải một đầu cá lớn. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất viên kia đã hư thối, nhưng lờ mờ còn có thể nhận ra mấy phần thanh tú hình dáng đầu, trong lòng mặc mặc thở dài. Tốt bao nhiêu một cô nương, cứ như vậy thành tà thuật vật hy sinh. Nghỉ ngơi đi, nếu có cơ hội, ta sẽ đem cái kia phía sau màn hắc thủ bắt tới, báo thủ cho ngươi. Trần Dã ở trong lòng mặc niệm nói. Sau đó Trần Dã đem nữ thi chỗ mi tâm làn ra dùng dao lột bỏ đến, dùng bao vải tốt, chuẩn bị đi trở về sau hỏi một chút kia Lý Tu Văn, nhìn có thể hay không tìm tới càng nhiều manh mối. Mà Tung Bắc thì dẫn thủ hạ đem trong thôn tất cả thi thể đều chồng chất tại sân phơi gạo bên trên, một mùi lửa nhóm lửa. Chỉ gặp lửa lớn rừng rực phóng lên tận trời, rất nhanh liền đem toàn bộ thôn tội ác cùng oán khí đều đốt cháy đến làm sạch sẽ tịnh. Trở lại Dư Hỏa huyện Trạm Yêu Ti, Lý Tu Văn vẫn như cũ bị trói trên cây cột, ánh mắt trống rỗng, miệng bên trong còn tại lung tung lẩm bẩm. Tinh thần của hắn đã triệt để bị kia kinh khủng một ngày phá hủy. Trần Dã đi đến trước mặt hắn, không nói gì, chỉ là đem khối kia nhuốm máu, vẽ lấy ấn ký làn da tại trước mắt hắn triển khai. Nhìn xem cái này, ngươi biết sao? Lúc đầu ngơ ngác sững sờ Lý Tu Văn khi nhìn đến cái kia ấn ký trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn giống như là bị kim đâm, cả người bỗng nhiên run lẩy bẩy. Một đoạn bị sợ hãi cùng hỗn loạn vùi lấp ký ức như là hồng thủy vỡ đê, trong nháy mắt xông lên trong đầu của hắn. Là hắn vẽ. Lý Tu Văn đột nhiên kích động kêu to lên, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống. Ta nhớ ra rồi. Ngay tại hôn lễ trước mấy ngày, Vương gia thôn bên trong tới một cái vân du tứ phương múa rối nghệ nhân. Hắn nói hắn múa rối có thể mang đến hảo vận, còn vẽ một loại rất đẹp trang, kêu cái gì hỷ thần trang, có thể tăng thêm hỷ khí. Trong thôn thật nhiều cô nương đều đi tìm hắn vẽ lên, tiểu thúy cũng đi. Đúng, chính là cái này đồ án. Hắn lúc ấy liền, ngay tại tiểu thúy trên trán, vẽ lên như thế một cái đồ vật. Hắn nói đây là phúc khí biểu tượng. Là phúc khí biểu tượng a. Lý Tu Văn thanh âm, tràn đầy vô tận hối hận cùng thống khổ. Trần Giác cùng Tùng Bắc liếc nhau một cái, đều tại đối phương trong mắt thấy được một vòng hiểu rõ. Quả nhiên, cái kia cái gọi là múa rối nghệ nhân chính là phía sau màn hát thủ. Cái kia nghệ nhân, hình dạng thế nào? Có cái gì đặc thủ? Người suy nghĩ kỹ một chút, một chi tiết đều không cần lỡ mất. Tùng Bắc lập tức truy hỏi, thanh âm nội vàng. Đây chính là trước mắt đầu mối duy nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lý Tu Văn giờ phút này mặc dù cảm xúc kích động, nhưng đầu góc lại trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Tấm kia mang đến cho hắn tai họa ngập đầu mặt, hắn đời này hóa thành cho đều quên không được. Sau đó hắn liền cố nén bi thống, bắt đầu đứt quãng miêu tả bắt đầu. Hắn nhìn xem rất trẻ trung, đại khái 30 tuổi không đến dáng vẻ. Dáng dấp rất tuấn tú, trắng tinh, nói chuyện cũng ấm giọng thì thầm, không hề giống đi giang hồ người thô kệch. Đúng rồi, hắn luôn luôn mặc một thân trường sam màu xanh, có một cái rất lớn hòm gỗ, bên trong đựng hẳn là hắn con rối. Còn có, ngón tay của hắn đặc biệt dài, đặc biệt bạch, tựa như nữ nhân tay đồng dạng. Hắn cười lên thời điểm, góc miệng có một viên rất nhỏ nốt ruồi. Lý Tu Văn dốc hết toàn lực nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ, đem cái kia ác ma hình tượng một chút xíu chắp vá hoàn chỉnh. Trần Giã ở một bên lặng lặng nghe, đồng thời mang tới giấy bút, một bên nghe Lý Tu Văn miêu tả, một bên cổ tay tung bay, trên giấy nhanh chóng phát họa. Hắn họa sĩ mặc dù tính không lên tính xảo, nhưng nhờ vào cường đại thần hồn cùng lực không chế, vẽ ra tới tượng người cũng có mấy phần thần giống như. Không đồng nhất một lát, một cái khuôn mặt tuấn tú, góc miệng mang nốt ruồi, ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia tà khí nam tử áo xanh hình tượng liền sôi nổi trên giấy. Là hắn, chính là hắn. Lý Tu Văn nhìn thấy chân dung cảm xúc lần nữa mất khống chế, chỉ vào chân dung hét dầm lên. Trần Giã đem chân dung đưa cho Tùng Bác. Tùng Bác tiếp nhận chân dung, nhìn xem trên giấy cái kia ôn tồn lễ độ nam tử, ánh mắt băng lãnh giống là muốn kết xuất vụ băng. Tốt một cái da vẻ đạo mạo xuất sinh. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, hất lên một trương da người, làm lại là liền xuất sinh cũng không bằng hoạt động. Người tới. Tùng Bác đối ngoài cửa hét lớn một tiếng. Đại nhân. Hai cái Trạm Yêu giáo úy lập tức vào. Ngay lập tức đi tìm toàn thành tốt nhất họa sĩ, đem tấm này chân dung cho ta phục chế 100 phần. Không, 1000 bản. Trong hôm nay, ta muốn để Dư Hỏa huyện phố lớn ngõ nhỏ, mỗi một cái thôn trấn bảng thông báo bên trên đều dán đầy cái này trường thông tập lệnh. Mặt khác, lập tức phái người ra roi thúc ngựa, đem chân dung cùng tình tiết vụ án thông báo cho xung quanh tất cả huyện thành, để bọn hắn cũng hợp đồng điều tra. Nói cho bọn hắn, người này cực kỳ nguy hiểm, chính là Tà Tông Khôi Lỗi Tông Dương Nghiệt, một khi phát hiện tung tích các không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải lập tức báo cáo. Đồng thời tuyên bố treo thưởng, kim mạch, ngàn lượng bạch ngân. Tung Bắc một hơi hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, thanh âm bên trong tràn đầy lôi lệ phong hành sát khí. Đừng nhìn chỉ là ngàn lượng bạch ngân, nhưng bây giờ vàng bạc giá quý, bởi vậy cái này giá cả đủ để cho toàn bộ Dư Hỏa huyện, thậm chí xung quanh địa khu thợ săn tiền thưởng nhóm cũng vì đó điên cuồng. Rõ. Hai tên giáo úy linh mệnh không dám chậm trễ chút nào, cầm chân dung hỏa tốc rời đi. Xử lý xong những này, Tung Bắc thật dài phun ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Trần Dã, mang trên mặt mấy phần cảm kích cùng may mắn. Huynh đệ, lần này lại nhờ có ngươi. Hắn vỗ Trần Dã bả vai, ngữ khí chân thành. Nếu không phải ngươi cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm đến hung thủ. Trần Dã từ chối cho ý kiến nhún vai. Đừng nói những thứ vô dụng này, đến thời điểm ta tiền thù lao đường thiếu đi là được. Hắn cũng không có hứng thú nghe những lời khách sáo này, hắn chỉ quan tâm chính mình nên đến chỗ tốt. Tùng Bác nghe vậy sững sờ, lập tức cười lên ha ha. Ngươi tiểu tử, vẫn là trực tiếp như vậy. Yên tâm đi, ta Tùng Bác nói chuyện từ trước đến nay là một cái nước bọn một cái đinh, nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, khẳng định không thể thiếu ngươi. Thông qua cái này mấy lần liên hệ, Trần Dã biết rõ cái này Tùng Bác nói chuyện từ trước đến nay rất có tín dự, bởi vậy cũng không nói gì thêm nữa. Được rồi, người cũng đã hỏi, manh mối cũng tìm được, còn lại sự tình chính là các ngươi chạm yêu thi. Trần Dã duỗi lưng một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ta cũng không có hứng thú cùng các ngươi chơi cái gì toàn thành đại lục soát bắt trò chơi, ta được trở về ngủ bù. Chương 12, mất tích, điều tra, Hắc Phật tự, 1, chương 12, mất tích, điều tra, Hắc Phật tự, 1, hắn đúng là hơi mệt chút, cái này một trận giày vò xuống tới, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng trên tinh thần tiêu hao cũng không nhỏ. Ai, chờ chút. Tùng Bác gọi hắn lại. Huynh đệ, cái này Khôi Lỗi Tông không thể coi thường, cái kia hung thủ đã dám ở Vương Gia thôn phạm phải lớn như thế án, nói không chừng liền còn tiềm phục tại Dư Hỏa huyện phụ cận. Một mình ngươi, muốn bao nhiêu thêm xem chừng. Tùng Bác đây là tại chân tâm thật ý nhắc nhở Trần Dã. Dù sao Trần Dã là phá hủy đối phương nghi thức mấu chốt nhân vật, khó đảm bảo sẽ không bị đối phương để mắt tới trả thù. Cảm ơn. Trần Dã cũng không quay đầu lại khoát tay áo, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại trạm yêu ti cửa chính. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Tùng Bác lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cái này tiểu tử, thật là một cái quái thai. Sau đó mấy ngày, toàn bộ Dư Hỏa huyện đều lâm vào một loại trước nay chưa từng có khẩn trương trong không khí. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là cầm trong tay binh khí trạm yêu giáo úy cùng nha môn bộ khoái đang đi tuần. Thành cửa ra vào kiểm tra cũng biến thành dị thường nghiêm ngặt, bất luận cái gì người ra vào viên đều muốn bị cẩn thận thẩm tra đối chiếu thân phận. Kia Trương Tuấn Tú nam tử lệnh truy nã, càng là dán đầy tất cả dễ thấy vị trí. Mà ngàn lượng bạch ngân treo thưởng để vô số tự xưng là có chút bản lãnh giang hồ lắm nhân, thưởng kim đao khách đều nghe tin lập tức hành động, bắt đầu bốn phía tìm hiểu tin tức. Đây là Dư Hỏa huyện rất là yên lặng một nhà quán rượu nhỏ. Tới đây uống rượu đều là một chút tiểu thương phiến cùng làm khổ lực, mặc dù hoàn cảnh chật chội, nhưng thắng ở giá cả tiện nghi, mấu chốt món ăn ở đây còn có thể nửa phần bán. Bởi vậy ngươi ở chỗ này thường xuyên có thể thấy có người muốn nửa đĩa củ lạc liền uống đến quên cả trời đất. Mà cái này đã coi như là không tệ, bởi vì có ít người thậm chí liền nửa đĩa củ lạc cũng mua không nổi, nhưng lại nghiện rượu khó bình, thế là liền mang theo trong người một bọc nhỏ lớn hạt muối, uống rượu thời điểm liền đem kia bọc nhỏ mở ra, dùng ngón tay chấm một lượng hạt muối liền xem như đồ nhắm. Vân Hạc Thanh đương nhiên không về phần nghèo túng đến cái kia tình trạng, thậm chí có thời điểm hắn có thể xa xỉ để trưởng quỹ cắt bàn đầu heo thịt, sau đó lại muốn cái lạnh so đậu rang cái gì, sau đó liền ngồi tại lớn bạc rượu đổi thành bên cạnh bàn từ từ uống. Vừa quát chính là hơn nửa ngày. Cũng bởi vậy thường xuyên đến quán rượu nhỏ người đều biết hắn, biết rõ đó là cái thích rượu lao đạo như mạng. Một ngày này Vân Hạc Thanh lại là bền lòng bức dạ lao tâm dạng, một bình lao bạch làm, một bàn đầu heo thịt cộng thêm một phần muối đậu rang, sau đó liền đắc ý uống. Một bên uống, hắn một bên cùng bạc rượu phía sau nữ trưởng quý nói giỡn. Hắn sở dĩ nguyện ý tới này địa phương uống rượu, ở mức độ rất lớn đều nguồn gốc từ tại cái này nữ trưởng quý. Mặc dù nàng đã tuổi gần 40, mà lại năm dài tháng dài vất vả lao động làm nàng khỏe mắt đuôi lông mày đều là nếp nhăn, nhưng thắng ở làn da trắng nõn, mà lại khung xương nở nàng, chính giữa Vân Hạc Thanh đam mê, cho nên hắn hận không thể một ngày đến tắm lội. Có thể cô gái này trưởng quỹ đối với hắn lại là như gần như xa, cũng không xa lánh cũng không thân cận, có thời điểm cười hì hì duỗi ra tay đến để hắn nhìn xem tướng tay, có thời điểm thì sụ mặt không nể mặt mũi. Có thể càng là như thế Vân Hạc Thanh liền càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn đang lưu ý vô ý đem chủ đề hướng phương diện kia dẫn, kết quả cô gái này trưởng quỹ chính là không lên bộ. Lúc này trong tiểu quán người cũng dần dần nhiều hơn, dù sao thời tiết lạnh dần, làm xong một ngày sau có thể uống chén rượu đủ ấm thân thể là những này xã hội tầng dưới chốt hán tử duy nhất tưởng niệm. Rất nhiều người đến về sau đều cùng Vân Hạc Thanh chào hỏi, Vân Hạc Thanh cũng tất cả đều mỉm cười đáp lại. Lúc này trưởng quỹ lại bận rộn, tự nhiên càng không cơ hội nói chuyện, thế là Vân Hạc Thanh liền vùi đầu tự rót tự uống bắt đầu. Đang lúc hắn hun hun nhưng không biết thiên địa là vật gì thời điểm, đột nhiên cảm giác quán rượu nhỏ an tĩnh lại, ngay sau đó một cố như mang lưng gai cảm giác quen thuộc cảm giác liền dâng lên trong lòng. Vân Hạc Thanh lúc này liền đổi sắc mặt, nhớ tới thân lại vì lúc đã muộn, bởi vậy chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Quả nhiên, tại hắn đối diện xuất hiện một tên thiếu nữ, một tên mặt viên viên, con mắt cũng tròn trịa thiếu nữ, chính là trước đó cái kia thần bí làm cổ thiếu nữ, Tô Biên. Chỉ gặp nàng cười mỉm đi vào Vân Hạc Thanh đối diện, ngồi xuống. Thấy tình cảnh này, trong tiểu quán rất nhiều người đều một mặt kinh dị, bởi vì ai đều biết rõ vị này đạo gia không riêng ham mê trong chén chi vật, đối nữ sắc cũng là cực kỳ mưu cầu danh lợi. Không gặp hắn cả ngày bởi tao nhân nhà tiểu quán nữ trưởng quý a, nhưng cũng có thể là thủ đoạn của hắn quá mức vụng về nguyên nhân, lấy về phần thời gian dài như vậy căn bản không ai mắc câu. Liên nữ trưởng quý đều đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi, làm sao hôm nay đột nhiên tới dạng này một vị thiên chân khả ái thiếu nữ. Có thể Vân Hạc Thanh trong lòng nhưng không có mảy may vui vẻ, ngược lại tràn đầy e ngại. Có thể việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì hướng về phía Tô Viên hắc hắc vui lên, Tô cô nương làm sao đột nhiên tới này loại địa phương? Làm sao? Ngươi tới ta liền đến không thể rồi sao? Tô Viên cười tủm tỉm nói, giống như cái muốn đường ăn tiểu cô nương. Có thể Vân Hạc Thanh mồ hôi lạnh lại xuống tới, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ mười phần nguy hiểm khí tức, mặc dù chớp mắt là qua, nhưng như cũng làm hắn hãi hùng kết vía. Vân Hạc Thanh nở nụ cười khổ, "Tô cô nương, không, Tô lớn, cô nãi nãi, ta bất quá là cái dựa vào một mép ăn cơm giang hồ phiến tử mà thôi, nếu là trước đó có chỗ đắc tội nói mong rằng rộng lòng tha thứ, ngài đại nhân có đại lượng, liền không cần khó xử ta như vậy tiểu nhân vật đi." "Tiểu nhân vật?" Tô Viên lại cười lên, "Ngươi cũng có thể nhận ra bản thân ta sử dụng cổ là hàng thượng đẳng, thế nào lại là tiểu nhân vật?" Vân Hạc Thanh mặt bá liền trợn nhìn, bởi vì lời nói này hắn chỉ cùng một người nói qua, đó chính là Trần Dã. Nhưng khi đó chính mình rõ ràng đã rất xem chừng, nàng lại là làm sao biết đến đâu. Không phải là Trần Dã nói cho hắn biết, không thể nào, kia họ Trần nhìn xem cũng không giống là loại kia gặp sắc vong nghĩa chi đồ. A Vân Hạc Thành trong lòng trong nháy mắt lóe lên vô số cái suy nghĩ, Tô Viên thì nở nụ cười. Đừng đoán, không ai nói cho ta chuyện này, nhưng ngươi thật sự cho rằng trước đây đụng phải ta một cái tay là trắng đụng à? Chỉ một thoáng, Vân Hạc Thanh mặt chuyển từ trắng thành xanh, liên thủ đều run rẩy. Ngươi trên người ta trồng cổ, cũng không tính là loại cổ, chỉ là một cái nho nhỏ thủ đoạn mà thôi. Nhìn ngươi có hay không ở sau lưng nói xấu ta. Vân Hạc Thanh sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút, bởi vì ngay tại vừa mới hắn điên cuồng dò xét tự thân, kết quả cũng không phát đương nhiệm có gì khác thường. Xem ra cái này Tô Viên không có nói sai, mình quả thật không có trúng cổ. Nhưng chính là cái này thủ đoạn nhỏ hắn cũng chịu không được à? Bởi vậy mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói, cô nãi nãi, ta biết sai rồi, ta không nên xen vào việc của người khác, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, ta cam đoan lập tức ly khai Dư Hỏa huyện, không về nữa, được sao? Ai nói ta muốn để ngươi ly khai rồi? Ừm. Vân Hạc Thanh sững sờ. Hắn coi là cái này Tô Viên khẳng định là đối kia Trần Giã cảm thấy hứng thú, kết quả bởi vì chính mình nhắc nhở mà giận lây sang chính mình, cho nên muốn tới đây trả thù. Kết quả nhìn như bây giờ tựa như là chính mình hiểu nhầm rồi. Gần nhất huyên náo xôn xao sự kiện kia ngươi có biết không? Tô Viên hỏi. Ngài là nói Vương gia thôn sự kiện kia? Vân Hạc Thanh cẩn thận nghiêm túc nói. Tô Viên nhẹ gật đầu. Vân Hạc Thanh đương nhiên biết rõ chuyện này, nhưng hắn cũng không muốn dính vào, bởi vì cái này cùng Hắc Phong trại lần kia còn không đồng dạng. Lần kia chỉ là đối phó một cái tà thần, nhưng lần này hắn xem xét bản án liền biết rõ trong này tuyệt đối còn có tình huống. Mặc dù ngàn lượng treo thưởng hắn cũng rất trông mà thèm, nhưng cùng so sánh vẫn là mạng nhỏ mình quan trọng hơn. Mà bây giờ xem ra, cái này Tô Viên giống như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Ngài là dự định tiếp cái này đơn nhiệm vụ? Vân Hạc Thanh lại hỏi. Có thể Tô Viên lại lắc đầu, không, ta đối những cái kia tiền thuê không có hứng thú, ta chỉ muốn tìm tới thủ phạm thật phía sau màn, sau đó từ hắn trên thân lấy đồng dạng đồ vật mà thôi. Nói đến đây Tô Viên nhìn về phía Vân Hạc Thanh, nụ cười trên mặt càng phát ra đáng yêu, có thể ta một người muốn tìm ra manh mối là không thể nào, thế là ta liền nghĩ đến Vân đạo trưởng ngài, dù sao ngài vọng khí chi thuật vẫn là rất lợi hại, bởi vậy ngươi ta hợp tác chờ sau khi chuyện thành công tiền thuê về ngươi, như thế nào? Vân Hạc Thanh rất muốn cự tuyệt, có thể nhìn xem đối diện con mắt này tròn trịa thiếu nữ, hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi cự tuyệt suy nghĩ, nhưng vẫn là nói ra, thế nhưng là có thể, nhưng ta vọng khí chi thuật chưa chắc liền có thể tìm ra cái kia ra hỏa. Không có việc gì, lại không nói chuyện này không phải thành, mà lại ta dạy cho ngươi một chiêu, hẳn là có thể để cao tỷ lệ thành công. Tô Viên trừng mắt nhìn, tiếu dung rất là ngọt ngào. Cái chiêu gì? Vân Hạc Thanh hơi nghi hoặc một chút, nhưng các loại nghe xong Tô Viên giảng về sau không khỏi im lặng, bởi vì hắn phát hiện cái này vẫn thật là cái rất ý đồ không tồi. Đồng thời hắn âm thầm hạ quyết tâm chờ sau khi chuyện thành công, nói cái gì cũng không thể tại cái này Dư Hỏa huyện chờ đợi, tranh thủ thời gian chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, dù sao cái này địa phương thực sự quá tà tính. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Tô Viên hướng phía Vân Hạc Thanh đưa tay ra. Kết quả Vân Hạc Thanh đem đầu lắc giống như bắt lãng cổ, hợp tác vui vẻ, nhưng tay liền không cần cầm. Tô Viên mỉm cười, cũng không có miễn cưỡng, lẫn nhau cáo chi như thế nào liên lạc về sau liền phiêu nhiên mà đi. Sau đó lại là mấy ngày trôi qua, cái kia thần bí áo xanh nghệ nhân lại giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Chương 12, mất tích, điều tra, Hắc Phật tự 2, chương 12, mất tích, điều tra, Hắc Phật tự 2, đồng thời Vương gia thôn thảm án cũng trong thành đưa tới to lớn khủng hoảng. Dân chúng nghị luận ở Mỹ, các loại liên quan tới tà tông hại người kinh khủng nghe đồn truyền đi thần hồ kỳ thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Dư Hỏa huyện lòng người bàng hoàng, đến tối từng nhà đều là cửa lớn đóng chặt, trên đường phố vắng ngắt, liền cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Mà Trần Giã thì hoàn toàn không để ý đến phía ngoài mưa gió. Hắn trở lại khách sạn về sau liền đem chính mình nuốt ở trong phòng, rất ít đi ra ngoài. Với hắn mà nói, tra án chỉ là kiếm thu nhập thêm nghề phụ, tăng lên thực lực bản thân mới là vĩnh hằng bất biến chủ đề. Lần này Vương gia thôn trải qua, cũng để cho hắn lần nữa cảm nhận được thế giới này nguy hiểm. Một cái không biết rõ từ đâu xuất hiện khôi lỗi tông Dương Nghiệt liền có thể tùy tiện độ diệt một cái vài trăm người thôn trang. Mà từ Trạm Yêu Ti biểu hiện đến xem, cái này Vương Triều rõ ràng đã có chút lực bất tòng tâm, ngoại trừ một cái Tùng Bắc bên ngoài, đám người còn lại, bao quát vị kia Hoàng Chi huyện đều là ngồi không ăn bám hạng người. Cho nên ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù sao thế giới này cường giả quá nhiều, vị dị thủ đoạn cũng quá nhiều. Mình bây giờ chút thực lực ấy còn xa xa không đáng chú ý, thế là hắn đem tiền còn lại một mạch đầu nhập vào trong tu luyện, mua đại lượng tài nguyên tu luyện, ngày đêm càng không ngừng rèn luyện lấy chính mình tu vi. Đồng thời hắn cũng lợi dụng Trạm Yêu Ti nhân viên ngoài biên chế thân phận, tra duyệt đại lượng liên quan tới Khôi Lỗi Tông quyền tông. Hắn nghĩ làm rõ ràng cái này mai danh nhận tích nhiều năm tà tông đến cùng là cái gì lai lịch. Mà căn cứ hồ sơ ghi chép, Khôi Lỗi Tông là 300 năm trước quật khởi tại phương Nam một cái tà đạo tông môn. Hắn khai sơn tổ sư vốn là một cái si mê với cơ quan thuật thợ thủ công, về sau trong lúc vô tình đạt được một bản thượng cổ tà điển, đem cơ quan thuật cùng luyện hồn tà pháp tướng kết hợp, đã sáng tạo ra ác độc vô cùng Khôi Lỗi thuật. Mà Khôi Lỗi Tông phong cách hành sự càng là cực kỳ quỷ quyệt tàn nhẫn. Bọn hắn luyện chế Khôi Lỗi cần đại lượng sinh hồn cùng ác khí. Bởi vậy bọn hắn mua đến một chỗ, thường thường đều sẽ lựa chọn một thôn trang hoặc là tiểu trấn, đem nó tàn sát không còn, dùng toàn thôn nhân tính mạng cùng ác khí đến luyện chế một bộ cường đại huyết hồn Khôi Lỗi. Mà thông qua loại phương thức này luyện chế ra Khôi Lỗi, không chỉ có đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, hơn nữa còn có thể giữ lại khi còn sống một bộ phận bản năng chiến đấu, cực kỳ khó chơi. Cường thịnh nhất thời kỳ, Khôi Lỗi Tông tông chủ tọa hạ có 12 cô danh xưng thập nhị nguyên thần bản mệnh Khôi Lỗi, mỗi một bộ đều có thể so với nội cảnh cảnh cao thủ thực lực. Bọn hắn nương tựa theo chi này kinh khủng khôi lỗi đại quân, hoành hành phương Nam mấy tỉnh, phạm vào ngập trời huyết án, dẫn tới người người oán trách. Cuối cùng tại hơn 100 năm trước, từ lúc ấy Đại Viêm Vương triều hộ quốc tông môn Thiên Kiếm Sơn Trang dẫn đầu, liên hợp mấy chục cái chính đạo môn phái đối khôi lỗi tông phát động đẩy quét. Trận chiến kia, chính đạo liên quân bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, mới cuối cùng công phá khôi lỗi tông sơn môn, đem nó cả nhà trên dưới tàn sát hầu như không còn. Mà sau trận chiến ấy, khôi lỗi tông liền triệt để mai danh nhận tích, trên giang hồ không còn có nghe qua tin tức của bọn hắn. Tất cả mọi người coi là cái u ác tính này đã bị triệt để diệt trừ, không nghĩ tới bây giờ lại còn có thừa nghiệt còn sống ở thế. Trần Gia khép lại hồ sơ, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Hồ sơ trên còn nâng lên, khôi lỗi tông hoạch tâm công pháp là thông qua luyện chế bản mệnh khôi lỗi đến để thăng tự thân tu vi. Luyện chế khôi lỗi càng mạnh, chủ nhân thực lực cũng liền càng mạnh. Mà luyện chế đẳng cấp cao nhất u hồn khôi lỗi thì cần muốn một loại cực kỳ đặc thù vật liệu, thuần âm chi hồn. Thuần âm chi hồn. Trần Gia yên lặng nhớ kỹ cái từ này. Hắn luôn cảm thấy Vương gia thôn vụ án kia sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc. Cái kia áo xanh nghệ nhân hao tổn tâm cơ đồ một cái thôn, luyện chế ra nhiều như vậy huyết hồn khôi lỗi, nó mục đích chỉ sợ không chỉ là vì giết người. Hắn nhất định đang mưu đồ lấy cái gì càng lớn âm mưu. Sau đó mấy ngày, theo Trạm Yêu Ti nghiêm dạy đặc khống cùng thời gian rời đổi, Vương gia thôn thảm án mang tới khủng hoảng cuối cùng là dần dần lắng lại xuống dưới. Mặc dù cái kia hung thủ vẫn không có tìm tới, nhưng dù sao không tiếp tục phát sinh mới vụ án, mà lao bách tính thời gian vẫn là đến như thường lệ qua xuống dưới. Chỉ bất quá tất cả mọi người trở nên so trước kia càng thêm cẩn thận xem chừng. Dư Hỏa huyện ban đêm trở nên trước nay chưa từng có yên tĩnh, nhưng mà dị động tới so tất cả mọi người tưởng tượng nhanh hơn. Vẹn vẹn 7 ngày sau đó, một cái tin tức kinh người lần nữa chấn động toàn bộ Dư Hỏa huyện. Trong thành nhà giàu nhất Trương Viên ngoại nhà Thiên Kim mất tích. Cái này Trương Viên ngoại gia tư cự phú, tại Dư Hỏa huyện là nổi tiếng nhân vật, nghe nói tại phủ thành bên trong đều có không nhỏ quan hệ. Hắn nữ nhi càng là từ nhỏ nuông chiều từ bé, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Theo Trương phủ hạ nhân nói, Trương tiểu thư hôm qua mang theo mấy tên nha hoàn bà tử cùng gia đình hộ viện, một nhóm mười mấy người đáp lấy chiếc xe ngựa hướng ngoại ô hát Phật tự dâng hương cầu phúc. Có thể thẳng đến lúc chạm vạng tối một đoàn người đều chưa có trở về. Trương Viên ngoại cảm giác không thích hợp, vội vàng phái người đi hát Phật tự tìm kiếm. Kết quả hát Phật tự tăng nhân lại nói bọn hắn căn bản là không có gặp qua Trương tiểu thư một đoàn người. Trương Viên ngoại phái đi ra người, dọc theo đi chùa miếu đường tìm một cả ngày, liền sợi lông đều không tìm được. Thật giống như một đám người kia ngay tiếp theo một cỗ xe ngựa to cứ như vậy hư không tiêu thất tại trên đường đồng dạng. Lần này Trương Viên ngoại triệt để luống cuống. Hắn một bên phát động tất cả gia đình tìm kiếm khắp nơi, một bên chạy đến huyện nha báo quan. Một người sống sờ sờ, vẫn là cái có mặt mũi Viên ngoại Thiên Kim, mang theo một đại bang hạ nhân cứ như vậy ly kỳ mất tích. Việc này nhưng so sánh Vương gia thôn chết một đống lớp người quê mùa còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Huyện thái gia không dám thất lễ, lập tức mệnh lệnh toàn huyện bộ khoái xuất động, đồng thời lần nữa tìm được Trạm Yêu Ti Tùng Bác. Tùng Bác tiếp vào tin tức thời điểm đau cả đầu. Mẹ nó, lại tới. Hắn cảm nghĩ ạc chính mình gần nhất có phải hay không thời giờ bất lợi, không phải làm sao cũng là loại này tà môn tốt bản án. Vương gia thôn hung thủ còn không có bắt được, bên này lại ra cái đại biến người sống, mà lại mất tích vẫn là Trương Viên ngoại nhà Thiên Kim. Phải biết cái này Trương Viên ngoại thế nhưng là Trạm Yêu Ti đại kim chủ, hàng năm quyên tặng tiền bạc chiếm Trạm Yêu Ti cả năm kinh phí ba thành. Hiện tại kim chủ nữ nhi không có, chính mình nếu là không tìm về được, về sau còn thế nào có mặt đi đòi tiền? Không có cách, Tùng Bác chỉ có thể kiên trì, tự mình mang theo một đội nhân mã tiến về nơi khởi nguồn tiến hành thăm dò. Trần Giác nhận được tin tức về sau, cũng lặng lẽ xen lẫn tại trong đám người. Không đem vụ án này làm rõ ràng, bắt lấy cái kia khôi lỗi nghệ nhân, chính mình 50 lượng tiền thuê liền lấy không tới tay, bởi vậy nghe xong chuyện này, Trần Giác liền lập tức chạy tới. Bởi vì hắn có dự cảm, vị này Trương tiểu thư mất tích vô cùng có khả năng cũng cùng Vương gia thôn bản án có quan hệ. Tùng Bác mang người đem từ Trương phủ đến hát Phật tự con đường kia, tới tới lui lui, tỉ mỉ lục soát 3 lần. Trên mặt đất liền cái bánh xe ấn đều chưa thả qua, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Hiện trường làm sạch sẽ tịnh, không có bất luận cái gì đánh nhau vết tích, cũng không có bất luận cái gì yêu khí, quỷ khí, tà khí lưu lại. Thật giống như chiếc xe ngựa kia đi đến một nửa liền trực tiếp phi thiên độ địa đồng dạng. Bận rộn hơn nửa ngày, Tùng Bác không thu hoạch được gì, chỉ có thể mặt đen lên mang người đi tới sau cùng một trạm, hát Phật tự. Hắn muốn nhìn một chút trong này có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hát Phật tự tọa lạc ở Dư Hỏa huyện ngoại ô một tòa sườn núi nhỏ bên trên. Chùa miếu không lớn, thậm chí có thể nói có chút cũ nát, nhưng hương hỏa lại dị thường tràn đầy. Nghe nói tòa này trong chùa miếu cung phụng Phật tổ phi thường linh nghiệm, hữu cầu tất ứng. Bởi vậy ngày bình thường tới đây thắp hương bái Phật thiện nam tín nữ luôn luôn nối liền không dứt. Tùng Bác mang người lúc chạy đến, trong chùa miếu còn có không ít khách hành hương. Chùa miếu trụ trì là một cái nhìn hơn 50 tuổi, mặt mũi hiền lành lao hòa thượng, pháp hiệu Bụi. Gặp Tùng Bác, Trần Phương Trượng chắp tay trước ngực, một mặt bất đắc dĩ cùng ngày nấy. A Di Đà Phật, Tùng đại nhân, Bần tăng đã nói qua, hôm qua xác thực chưa từng gặp qua Trương thí chủ một đoàn người. Trong chùa từ trên xuống dưới, đại nhân người cũng đã điều tra qua, thật sự là. Ai? Hắn thở dài, một bộ ta cũng rất muốn giúp bận bịu nhưng thực sự bất lực biểu lộ. Tùng Bác sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn người xác thực đã đem cái này nho nhỏ hát Phật tự, trong trong ngoài ngoài lật ra cái đáy hướng lên trời. Đừng nói cất giấu 10 cái người sống sơ sở, chính là giấu chỉ con chuột, đều cho bắt tới. Có thể kết quả không có cái gì. Trong chùa tăng nhân, cũng đều từng cái để ra nghi vấn qua, lý do thoái thác đều giống như Trần Phương Trượng. Không có bất luận cái gì sơ hở. Cũng không lục soát cũng không được, thế là Tùng Bác lại tự mình dẫn người điều tra bắt đầu. Trần Giã cũng lẫn trong đám người, nhưng hắn không có đi điều tra, mà là bất động thanh sắc quan sát đến nơi này hết thảy. hắn ánh mắt rơi vào trong đại hùng bảo điện cung phụng tôn này tượng Phật bên trên. Đây không phải là bình thường trong chùa miếu cung phụng tượng Phật, mà là một tôn toàn thân đen như mực, khuôn mặt uy nghiêm, sau lưng thiêu đốt lên một vòng màu đen mặt trời Phật Đà. Là Hắc Ám Đại Nhật Như Lai. Chương 13, phát hiện mật thất, đại hỏa đốt đi, 1, chương 13, phát hiện mật thất, đại hỏa đốt đi, 1, Trần Gia ánh mắt hơi híp. Loại này Phật, hắn chỉ ở một chút cực kỳ ít thấy mật tông trong điện tịch thấy qua. Hắn lại liếc mắt nhìn cái kia túi đầu niệm Phật, một mặt bất đắc dĩ Trần Phương Trượng. Cái này lão hòa thượng từ đầu đến chân đều lộ ra một cô đắc đạo cao tăng phong phạm. Có thể Trần Dã nhưng từ trên người hắn ngửi được một tia cực kỳ nhạt, cùng cái này Phật đường hương hỏa khí không hợp nhau âm lãnh khí tức. Cỗ này khí tức gần tàng đến cực sâu, nếu không phải Trần Dã cảm giác lực viễn siêu người bình thường, căn bản là không có cách phát giác. Quả nhiên có quỷ. Trần Dã ra tâm bên trong cười lạnh một tiếng, lại không nhúc nhích thanh sắc. Lần này điều tra đương nhiên cũng là không thu hoạch được gì, Trần Dã đi theo một chán kiện cáo Tùng Bắc cùng một chỗ ly khai Hắc Phật tự. Trên đường đi Tùng Bắc đều tại than thở, là tìm không thấy manh mối mà phát sầu. Trần Dã lại không lên tiếng phát, trong đầu nhanh chóng tự hỏi, nếu như Trương tiểu thư một đoàn người thật cùng cái này Hắc Phật tự có quan hệ, như vậy bọn hắn là thế nào tại ban ngày ban mặt phía dưới biến mất vô ảnh vô tung đây này? Nhiều người như vậy cũng không thể là trong chùa hòa thượng từng cái đánh ngất xỉu khiêng đi vào a, kia động tĩnh cũng quá lớn, trừ khi bọn hắn có khác càng bí ẩn thủ đoạn. Trần Gia ánh mắt lần nữa nhìn về phía xa xa Hắc Phật tự, ánh mắt lạnh lẽo giống như lao quang. Đêm, một vòng tàn nguyệt treo trên cao ở chân trời tung xuống thanh lãnh quang huy, một đạo thân ảnh màu đen như là quỷ mị đồng dạng từ hắc ám bên trong nhảy lên ra, sau đó lặng yên không một tiếng động chui vào đã lâm vào yên lặng Hắc Phật tự, chính là Trần Dã. Ban ngày điều tra cũng sớm đã kết thúc, trong chùa miếu yên tĩnh, chỉ có thể nghe được các tăng nhân bình ổn tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên vang lên côn trùng kêu vang. Trần Dã không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn giống một cái linh miêu tại chùa miếu từng cái nơi hẻo lánh bên trong ghé qua, tra xét rõ ràng lấy mỗi một tấc thổ địa. Hắn đầu tiên đi tới đại hùng bảo điện, tôn này Hắc Ám Đại Nhật Như Lai tượng Phật tại dưới ánh trăng lộ ra càng thêm quỷ dị cùng lạnh lạnh. Trần Dã vây quanh tượng Phật dạo qua một vòng, gõ gõ, sờ lên, thậm chí vận dụng nội khí tiến hành dò xét, cuối cùng phát hiện tượng Phật là thật tâm, phía dưới cũng không có thẩm nghĩ cơ quan. Hắn lại kiểm tra trong điện mỗi một khối đất gạch, mỗi một cây cây cột, tất cả cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Trần Dã nhíu nhíu mày, hắn chưa từ bỏ ý định, lại đem chùa miếu tăng phòng, phòng bếp, kho củi, tất cả địa phương đều tỉ mỉ dò xét một lần, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Toàn bộ Hắc Phật tự nhìn chính là một tòa bình thường, thậm chí có chút cũ nát chùa miếu. Ngay tại Trần Dã chuẩn bị từ bỏ, dự định ngày mai lại đến thời điểm, hắn bước chân đứng tại chùa miếu phía sau nhất tòa kia hậu điện trước. Tòa này hậu điện là dùng đến cất giữ tạp vật cùng cho tăng nhân ngồi xuống niệm kinh địa phương. Ban ngày thời điểm Trạm Yêu Ti người cũng điều tra qua, bên trong trống chân như vậy, không có cái gì. Nhưng giờ phút này Trần Dã đứng tại cái này hậu điện bên ngoài, nhìn xem nó tại dưới ánh trăng hình dáng, lại nhạy cảm phát hiện có cái gì không đúng. Cái này hậu điện từ bên ngoài nhìn, chiếm diện tích tựa hồ muốn so từ bên trong nhìn lớn hơn như vậy một vòng nhỏ. Loại này khác biệt phi thường nhỏ bé. Nếu như không phải Trần Dã sức quan sát kinh người, lại đối không gian kích thước có vượt qua thường nhân mẫn cảm, căn bản cũng không khả năng phát hiện. Ban ngày nhiều người phức tạp, tia sáng lại tốt, rất dễ dàng liền không để ý đến loại này nhỏ bé thị giác sai sót. Thế nhưng là tại cái này ban đêm yên tĩnh, tại ánh trăng làm nổi bật dưới, loại này không cân đối cảm giác liền bị phóng đại. Trong tường có tường kép, Trần Dã con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hắn rốt cuộc tìm được mấu chốt của vấn đề. Nhưng Trần Dã không có tùy tiện hành động, mà là thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động nhảy lên hậu điện bên cạnh một cây đại thụ, đem chính mình hoàn mỹ giấu ở rậm rạp tán cây bên trong. Hắn quyết định ôm cây đợi thỏ. Dù sao tại không xác định tình huống dưới, tùy tiện hành động sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Cái này vừa chờ chính là hơn phân nửa ban đêm, ngay tại Trần Dã coi là đêm nay không có bất luận cái gì thu hoạch thời điểm. Kẹt kẹt, hậu viện cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái bóng người đi đến. Trần Dã tập trung nhìn vào, chính là cái kia Trần Phương Trượng. Chỉ gặp hắn trực tiếp đi tới trong hậu điện, sau đó đóng lại cửa điện. Có thể Trần Dã tìm cái này góc độ rất tốt, tại trên cây vừa vặn có thể xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn thấy trong đại điện, mặc dù tia sáng lờ mờ, nhưng lấy Trần Dã thị lực vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy cái này bụi đi tới hậu điện một mặt vách tường trước, rối ra tay tại trên vách tường lục lọi một trận, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh hắn liền tìm được vị trí, ngón tay ở trên tường một cục gạch trên dựa theo một loại nào đó đặc biệt chỉnh tự không nhẹ không nặng gõ mấy cái. Két. Giang giác. Một trận rất nhỏ cơ quan chuyển động tiếng vang lên. Sau đó kia mặt nhìn kín kẽ vách tường, vậy mà từ giữa đó chậm rãi hướng hai bên mở ra. Sau đó một cái đen như mực, thông hướng dưới mặt đất mật đạo lối vào, thình lình xuất hiện ở vách tường về sau. Nhìn thấy mật đạo xuất hiện một khắc này, Trần Dã con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Quả nhiên có ma. Cái này lão lửa chọc ban ngày giả bộ dạng chó hình người, một mặt lòng dạ từ bi, không nghĩ tới sau lưng vậy mà cất giấu dạng này bí mật. Trần Phương Trượng đốt lên một ngọn đèn dầu, dẫn theo đèn, không chút do dự đi vào mật đạo. Theo thân ảnh của hắn biến mất tại trong bóng tối, kia mặt vách tường lại chậm rãi khép lại, khôi phục nguyên dạng, nhìn không ra mảy may sơ hở. Trần Dã tại trên cây lại đợi một lát, xác nhận bụi không có lập tức ra, lúc này mới thân hình khẽ động, lặng yên không một tiếng động từ trên cây bay xuống tới. Hắn đi vào kia mặt vách tường trước, cũng không có mở ra mật đạo, bởi vì ai biết rõ bên trong có hay không mai phục. Trần Dã nằm dạp trên mặt đất cẩn thận lắng nghe một hồi, sau đó giống như là quyết định ý định gì, quay người liền đi ra. Cùng lúc đó, ở hậu điện phía dưới kia lớn như vậy trong mật thất, xây dựng một cái giản dị tế đàn. Bên trên tế đàn thình lình đứng thẳng một bộ mặc hoa lệ đỏ chót áo cưới, che kín khăn cô dâu khôi lỗi. Kia khôi lỗi thân hình cùng chân nhân không khác, thậm chí so chân nhân còn hoàn mỹ hơn. Nó tư thái hiểu điệu, da thịt như tuyết, tản ra kinh người mị lực. Mà tại khôi lỗi trung quanh, một ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ thi thể. Những thi thể này có nam có nữ, xem bọn hắn quần áo, chính là trương phủ mất tích những nha hoàn kia bà tử cùng gia đình hộ viện. Chỉ gặp những thi thể này từng cái khuôn mặt tiểu tụy, tựa như thây khô, mà lại hai mắt trở lên, trên mặt viết đầy vô tận sợ hãi, phảng phất tại trước khi chết nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Mà tại tế đàn một bên, một cái bị trói gô, miệng bên trong đút lấy vải bố thiếu nữ chính hôn mê bất tỉnh dựa vào trên cây cột. Nàng mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ phú quý chi khí, chính là kia mất tích trương viên ngoại thiên kim. Tại tế đàn một bên khác, còn đứng lấy hai người. Trong đó một cái là Trần Phương Trượng, mà đổi thành một người mặc trường sam màu xanh, khuôn mặt tuấn tú, góc miệng còn mang theo một viên nốt ruồi nhỏ. Chính là Lý Tu Văn trong miệng cái kia múa rối nghệ nhân. Chỉ gặp kia nam tử áo xanh dùng một loại gần như si mê, mang theo vô hạn nhu tình ánh mắt nhìn xem trên tế đài cổ kia khối lỗi, nhẹ giọng nói ra: "Sư đệ, ngươi nhìn, ta Linh Nhi có phải hay không càng ngày càng đẹp?" Giờ phút này thanh âm của hắn ôn nhu đến có thể chảy ra nước, phản phất nhìn không phải một bộ băng lãnh khối lỗi, mà là chính mình yêu mến nhất người yêu. Trần Phương Trượng chắp tay trước ngực, trên mặt cũng không thấy ban ngày từ bi, thay vào đó là một loại cuồng nhiệt cùng cung kính. Sư Minh khôi lỗi thuật đã đạt đến hóa cảnh, cỗ này u hồn tân nương có thể xương bỏ thế kiệt làm, chỉ đợi một bước cuối cùng hoàn thành nó liền có thể chân chính sống lại, đến thời điểm sư Minh liền đem trở thành tổ sư về sau cái thứ hai luyện chế thành công u hồn tân nương người. Nam tử áo xanh nghe vậy không khỏi cười đắc ý, đúng vậy a, một bước cuối cùng. Đang khi nói chuyện hắn quay đầu nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Trương tiểu thư, trong mắt lóe lên một tia cực nóng. Cỗ này thuần âm chi thể là ta tìm dòng dã 3 năm mới tìm được hoàn mỹ nhất tế phẩm. Chỉ cần đưa nàng thuần âm chi hồn hoàn chỉnh rút ra, rót vào đến linh nhi thể nội, ta u hồn tân nương liền đem đại công cáo thành. Chương 13, phát hiện mật thất, đại hỏa đốt đi, 2, chương 13, phát hiện mật thất, đại hỏa đốt đi, 2, đến lúc đó, nó sẽ có được không thua tại thường nhân linh trí, hắn thực lực càng là một bước lên trời, thẳng tới. Nội cảnh chi cảnh. Nội cảnh cảnh. Phải biết luyện khí sĩ thất cảnh, bồi cơ, dưỡng khí, vô ngại, ngưng hải, nội cảnh, kết đan, hóa anh. Ngưng hải cảnh Tùng Bắc liền đã có thể nhẹ nhõm nghiền ép Túy Xuân lâu kiến trúc tà linh. Mà nội cảnh cảnh thì là so ngưng hải cảnh còn phải cao hơn một cái đại cảnh giới tồn tại. Đến cảnh giới này, đã có thể thần hồn ngao du, nội khí hóa hình, thủ đoạn có thể nói thông thiên. Cho nên đừng nói một cái nho nhỏ dư hỏa huyện, chính là phóng tới toàn bộ Thanh Châu đó cũng là có thể đi ngang đại nhân vật. Sư Minh, kia chúng ta khi nào động thủ? Trần Phương Trượng có chút đội vã không nhịn nổi hỏi. Không đội. Nam tử áo xanh khoát tay áo, luyện chế u hồn tân nương cần tiên thời địa lợi. Đêm nay giờ tí là âm khí thịnh nhất, nguyện hoa nhất thuần thời điểm, cũng là động thủ thời cơ tốt nhất. Chúng ta còn có mấy canh giờ thời gian, có thể lại làm chút chuẩn bị, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vâng, sư minh. Ngay tại sư minh này để hai người bắt đầu bận rộn thời điểm, Hắc Phật tự đại hùng bảo điện cùng chùa miếu các nơi đột nhiên đồng thời bốc lên quần quần khói đặc. Lửa lớn rừng rực. Khô giáo vật liệu gỗ tại thấm qua dầu lửa kiếp nổ tác dụng dưới, trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Lửa mượn gió thổi, gió trợ lửa uy. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, ngọn lửa liền tham lam liếm láp lấy chùa cổ mỗi một cây lương trụ, mỗi một phiến mái nhà. Hắc Phật tự tòa này vốn nên thanh tịnh Phật môn chi địa trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh biển lửa. Hỏa hoạn á, người tới đây mau, cứu hỏa a! Trong chùa miếu, những cái kia bị đánh thức các tăng nhân phát ra hoảng sợ thét lên. Bọn hắn dẫn theo thùng nước, cầm ẩm ướt chăn mền, loạn cả một đoàn, muốn dập tắt bất tình lình đại hỏa. Nhưng mà cái này hỏa thế thật sự là quá lớn, quá mạnh. Bọn hắn điểm này không có ý nghĩa cố gắng tại ngập trời hỏa hải trước mặt liền như là châu chấu đá xe, căn bản không làm nên chuyện gì. Khói đặc cuồn cuộn, bay thẳng mây xanh. Cho dù là tại bên ngoài mấy dặm dư hỏa huyện thành, cũng có thể thấy rõ ngoại ô kia phiến bị phản chiếu đỏ bừng bầu trời. Không được, là Hắc Phật tự phương hướng. Trên tường thành, phụ trách gác đêm quân tốt trước tiên phát hiện dị thường. Nhanh đi bẩm báo huyện tôn đại nhân cùng Trạm Yêu Ti Tùng đại nhân. Từng đội bộ khoái cùng Trạm Yêu giáo úy từ trong lúc ngủ mơ bị khẩn cấp triệu tập lại, đốt lên bó đuốc, hỏa tốc hướng phía ngoại ô phương hướng tiến đến. Mà hết thảy này kẻ đầu têu Trần Dã thì chính đứng sừng sững ở Hắc Phật tự tường sau phía trên. Hắn lạnh lùng nhìn xem kia phiến bị ánh lửa thôn vệ chùa miếu, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Hắn biết mình cái này một mũi lửa coi như bức không ra kia Trần Phương Trượng, cũng có thể nhiễu loạn đối phương trận chân. Quả nhiên, dưới mặt đất mật thất bên trong, nam tử áo xanh cùng Trần Phương Trượng cũng trước tiên cảm thấy mặt đất chấn động cùng kia cô nóng dược khí tức. Chuyện gì xảy ra? Nam tử áo xanh kinh hỏi. Mà Trần Phương Trượng thông qua mật thất thông khí lô thấy được bên ngoài kia trùng thiên ánh lửa, cả người không khỏi đều ngây dại. Chùa miếu làm sao lại đột nhiên lửa cháy? Trần Phương Trượng chính nhìn xem kinh doanh mấy chục năm nhà cứ như vậy cho một mũi lửa, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Đây rõ ràng là có người phát hiện bí mật của chúng ta, muốn đem chúng ta bước ra đi. Nam tử áo xanh đầu góc xoay chuyển cực nhanh, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt trong đó quan thiếu. Đáng chết, đến cùng là ai? Trần Phương Trượng vừa sợ vừa giận. Chúng ta làm việc luôn luôn bí ẩn, làm sao có thể bại lộ? Chẳng lẽ là ban ngày Trạm Yêu Ti những người kia? Bọn hắn phát hiện manh mối lại bất động thanh sắc, ban đêm lại đến phóng hỏa. Không có khả năng. Nam tử áo xanh quả quyết phủ định. Nếu là Trạm Yêu Ti đám phế vật kia có cái này đầu góc, ta đã sớm chết 800 trở về. Mà lại nếu như là bọn hắn, hiện tại tới cũng không phải là lửa, mà là đao. Hắn híp mắt lại, trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. Là có khác một thân. Một cái dấu ở chỗ tối, khám phá kế hoạch chúng ta cao thủ. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Một cái có thể thần không biết quỷ chưa phát giác chui vào chùa miếu, thăm dò lai lịch của bọn hắn, còn dám dùng loại phương thức này đến khiêu khích người, hắn thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Sư Minh, kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trần Phương Trượng có chút hoảng hồn. Trảm yêu ti người chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, nếu như bị bọn hắn chắn trong mật thất, chúng ta liền thành cá trong chậu. Nam tử áo xanh trên mặt hiện lên một tia giãy giụa cùng không cam lòng. Hắn nhìn thoáng qua mật thất bên trong cô kia sắp đại công cáo thành u hồn tân nương, lại nhìn một chút bên ngoài càng ngày càng gần bó đuốc sáng ngời, tâm đều tại nhỏ máu. Còn kém một bước cuối cùng, còn kém cuối cùng mấy canh giờ. Hắn chuẩn bị mấy năm, hao phí vô số tâm huyết hoàn mỹ kết tác, liền muốn như thế thất bại trong gang tấc sao? Không, hắn tuyệt không cam tâm. Nam tử áo xanh trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, đã đợi không được giờ tí, kia chúng ta bây giờ liền động thủ. Mặc dù thời cơ không đối sẽ ảnh hưởng linh nhi phẩm chất, thậm chí khả năng để nàng căn cơ bị hao tổn, nhưng dù sao cũng so cái gì cũng không chiếm được muốn tốt. Sư đệ, làm hộ pháp cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, quay người liền xông về mật thất. Sư Minh, cái này quá mạo hiểm. Trần Phương Trượng muốn ngăn cản, cưỡng ép sớm nghi thức rất có thể sẽ lọt vào phản vệ, thậm chí dẫn đến khôi lỗi trực tiếp báo hỏng. Không có thời gian. Nam tử áo xanh giận dữ hét. Hoặc là hiện tại đụng một cái, hoặc là liền đợi đến chúng ta tất cả tâm huyết đều theo đám lửa này hóa thành cho tàn. Ngươi tuyển. Trần Phương Trượng nhìn xem Sư Minh cặp kia vằn vện kia máu con mắt, cắn răng, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Tốt, ta là Sư Minh hộ pháp. Hai người không do dự nữa, lập tức ở trong mật thất hành động. Nam tử áo xanh đi vào tế đàn trước, hai tay cực nhanh kết lấy các loại phức tạp mà quỷ dị pháp ấn. Hắn trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm tụng cổ lão mà tà ác chú văn. Theo hắn thi pháp, toàn bộ trong mật thất trận pháp đều bị kích hoạt lên. Trên vách tường những cái kia phù văn một cái tiếp một cái mà lộ ra lên, tản mát ra sâu kín huyết quang. Một cỗ to lớn mà âm tà năng lượng bắt đầu ở trong mật thất hội tụ. Mà bị trói trên cây của Trương tiểu thư phảng phất nhận lấy cái gì kích thích, thân thể bắt đầu kịch liệt co quắp. Trên mặt của nàng lộ ra vô cùng vẻ mặt thống khổ. Từng sợi mắt trần có thể thấy, tản ra trong suốt bạch quang khí tức đang từ nàng thất khiếu bên trong, bị cứ thế mà rút ra. Đó chính là nàng nhất bản nguyên hồn phách. A. Trương tiểu thư đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Một bên khác, Trần Phương Trượng thì là lấy ra mười mấy mặt màu đen trận kỳ, cắm vào mật thất từng cái nơi hẻo lánh. Hắn ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, trên thân đồng dạng tản ra một cỗ cường đại khí tức. Hắn cần phải làm là ổn định lại toàn bộ mật thất, phòng ngừa nghi thức bị ngoại giới động tĩnh quấy nhiễu. Mà tại mật thất bên ngoài, Tùng Bác đã mang theo số lớn nhân mã chạy tới đám cháy. Nhanh, cứu hỏa. Hắn nhìn trước mắt cái này cháy hừng hực chỗ miếu, cũng là một mặt chấn kinh cùng lo lắng. Đại nhân, thế lửa quá lớn, căn bản khống chế không nổi. Một cái bộ đầu đầy mồ hôi chạy tới báo cáo. Tùng Bác sắc mặt tái xanh, hắn đương nhiên biết rõ thế lửa lớn, nhưng hắn quan tâm hơn chính là cái này êm đẹp chỗ miếu, làm sao lại đột nhiên lấy lên như thế lớn lửa. Ngay tại Tùng Bác kinh nghi bất định thời điểm, Trần Giã đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Đừng xem, người đều dưới đất, mau cùng ta tới. Nói cất bước liền đi, Tùng Bác giật mình, nhưng cũng biết rõ chuyện quá khẩn cấp, bởi vậy cái gì đều không có hỏi, lập tức mang người đi theo Trần Giã đằng sau đi tới hậu điện. Hậu điện thế lửa tương đối nhỏ một chút, nhưng cửa ra vào cũng đã bị đại hỏa phong bế. Phía dưới có cái mật thất, người đại khái xuất ngay tại phía dưới này. Chúng ta chỉ hậu điện mặt đất. Đang khi nói chuyện, Trần Giã đã lục lọi mở ra mật đạo chốt mở. Mặc dù bên ngoài ánh lửa ngút trời, nhưng khi mật đạo xuất hiện thời điểm, một cỗ âm lãnh chi khí tùy theo từ bên trong xung ra, làm cho người toàn thân phát lạnh. Tốt tiểu tử, ta liền biết rõ ngươi không sai được. Tùng Bác mừng rỡ, lập tức một ngựa đi đầu, dẫn theo cái kia đem nặng nề quỷ đầu đại đao cái thứ nhất vào. Trần Giã cùng với khắc Trảm yêu giáo úy theo sát phía sau. Cùng lúc đó dưới mặt đất trong mật thất, nam tử áo xanh thi pháp đã đến thời khắc quan trọng nhất. Trương tiểu thư hồn phách đã bị kéo ra hơn phân nửa, hóa thành một đoàn tản ra trong suốt bạch quang quan cầu, lơ lửng tại giữa không trung. Mà trên tế đài cổ kia u hồn tân nương, trên người khí tức trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng quỷ dị. Nó che kín khăn cô dâu đầu thậm chí bắt đầu có chút lắc lư, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở to mắt. Nhanh, cũng nhanh. Nam tử áo xanh trên mặt lộ ra bệnh trạng ửng hồng, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Hắn có thể cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có cường đại lực lượng, ngay tại thông qua hắn cùng khôi lỗi ở giữa liên hệ phản hồi đến trong cơ thể của hắn. Chỉ cần nghi thức xong thành, hắn không chỉ có thể đạt được một bộ nội cảnh khôi lỗi, liền hắn tự thân tu vi cũng có thể nhờ vào đó cơ hội nhất cử đột phá. Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa vào mật đạo chỗ đột nhiên truyền đến văn động, ngay tại hộ pháp Trần Phương Trượng biến sắc, đột nhiên mở mắt. Không tốt, sư minh, có người xông vào. Chương 14, phá huyết cảnh, chạm yêu người. Một, chương 14, phá huyết cảnh, chạm yêu người. Một, Trần Phương Trượng có thể cảm giác được, mật đạo lối vào cơ quan bị người dùng man lực làm hỏng. Cùng lúc đó, nam tử áo xanh đạo dũng thi pháp cũng bị đánh gãy, một tia tiên huyết thuận góc miệng trở xuống. Hán đoán độc ngẩng đầu nhìn về phía mật đạo phương hướng, trong mắt tràn đầy ngập trời hận ý ai, đến cùng là ai hết lần này tới lần khác xấu ta chuyện tốt. Hắn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. "Yêu nhân, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết." Tung Bác tiếng hét phẫn nộ như là sấm sét đồng dạng tại trong mật thất nổ vang. Ngay sau đó cái kia thân ảnh khôi ngô liền xuất hiện ở mật thất lôi bảo. Làm nhìn rõ ràng trong mật thất cảnh tượng lúc, dù hắn kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia quỷ dị tà ác khối lỗi, kia mười mấy bộ thây khô, còn có cái kia bị rút hồn thiếu nữ. Đây hết thảy đều để hắn cảm nhận được từng đợt dùng mình. Quả nhiên là các ngươi đám này khôi lỗi tông dương nghiệt. Tùng Bắc ánh mắt cuối cùng rơi vào Đào Dũng cùng đuổi trên thân phương trượng. Trảm yêu ti. Đào Dũng nhìn thấy Tùng Bắc cùng phía sau hắn những cái kia mặc chế thức trang phục giáp quý, đầu tiên là sửng sở, lập tức phát ra một trận coi nhẹ cười lạnh. Ta cho là cái gì khó lường nhân vật, nguyên lai chỉ là triều đình một đầu chó săn. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này phế vật, cũng muốn đến bắt ta. Hắn chậm rãi đứng người lên, xoa xoa vết máu ở khóe miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt cùng cao ngạo. Thôi được, vốn còn muốn lưu các ngươi sống lâu mấy ngày, có thể đã các ngươi chủ động tới cửa đi tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi, vừa vặn ta Linh Nhi còn thiếu mấy cái cường đại hồn phách tới làm tô điểm, mà hồn phách của các ngươi cũng miễn cưỡng đủ. Dứt lời, trên người hắn khí thế đột nhiên biến đổi. Một cỗ không kém chút nào Tùng Bác, ngưng hải cảnh tu sĩ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn Trần Phương Trượng cũng đứng lên. Cái này nhìn như mặt mũi hiền lành lão hòa thượng, giờ phút này trên mặt mang nụ cười dữ tợn, trên thân bạo phát ra một cỗ không ngại cảnh đại viên mãn khí tức. Hai cái tà tu cao thủ. Tùng Bác sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà như thế cường đại. Một cái ngưng hải cảnh, một cái không ngại cảnh đại viên mãn, mà hắn bên này ngoại trừ chính hắn là ngưng hải cảnh bên ngoài, còn lại đều là một chút dưỡng khí cảnh giáo ý. Cho nên một trận không tốt đánh. Kết trận, Tùng Bắc không chút do dự, trực tiếp quát to. Phía sau hắn 10 cái trạm yêu giáo ý lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện tản ra, hợp thành một cái đơn giản hợp kích chiến trận, đem tất cả khí tức nối liền với nhau, cộng đồng chống cự lấy đối phương uy ép. Trần Giã thì lặng lẽ thối lui đến đội ngũ sau cùng mặt, ánh mắt lấp lóe, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Hắn không phải trạm yêu tí người, không cần thiết xông lên phía trước nhất. Ha ha, vùng gây dây chết. Đào Dũng nhìn xem bọn hắn bày ra trận thế, trên mặt coi nhẹ càng đậm. Sư đệ, những này tạm ngư liền giao cho ngươi, cái kia dẫn đầu giao cho ta, nhớ kỹ tốc chiến tốc thắng, không muốn làm trễ nải ta chính sự. Vâng, sư minh. Trần Phương Trượng nghe răng cười một tiếng, thân hình khẽ động, như là một cái ngốc thiếu chủ động đánh tới. Muốn chết. Tùng Bác nổi giận gầm lên một tiếng, vừa định phát tác. Đối thủ của ngươi là ta. Đào Dũng băng lạnh thanh âm vang lên, thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở Tùng Bác trước mặt, một trường vô hướng hắn ngực. Một trường này nhìn như nhẹ đồng bền, lại mang theo một cô âm lãnh đến cực điểm kinh phong. Trường phong những nơi đi qua, không khí phảng phất đều muốn bị đông kết. Tùng Bác trong lòng run lên, không dám thất lễ, lập tức xoay người lại cơ quỷ đầu đại đao liền nên đón tiếp lấy. Lan đi. Trên thân đao huyết quang đại thịnh, một cỗ hừng hực huyết sát chi khí hung hăng bổ về phía Đào Dũng bàn tay. Đang. Một tiếng vang thật lớn. Đao chỉ tay dao, bạo phát ra một cỗ cường đại khí lãng, đem chung quanh mặt đất đều rung ra từng vết nứt. Tùng Bác chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo tận xương lực lượng thuận thân đao truyền đến, để hắn toàn bộ cánh tay cũng vì đó tê dần. Hắn bạch 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 liền lùi lại ba bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Thực lực thật là mạnh. Cùng là ngưng hải cảnh, đối phương nội khí, vô luận là tại độ tinh thuần vẫn là tại âm hàn thuộc tính trên đều hơn xa với hắn. Có chút bản sự. Đào Dũng gặp một kích không thành cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức thu hồi bàn tay nhìn xem Tùng Bác, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Bất quá, cũng chỉ lần này mà thôi. Nói xong hắn lần nữa lấn người mà lên, thế công trở nên càng hung hiểm hơn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong mật thất đao quang trường ảnh, kinh khí bắn ra bốn phía. Hai cái ngưng hải cảnh cao thủ cứ như vậy chiến đấu ở cùng nhau. Mà đổi thành một bên, Trần Phương Trượng cũng đã cùng Trảm Yêu Ti chiến trận giao thủ. Một bầy kiến hôi. Trần Phương Trượng cười gằn, hai tay hóa trảo, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, âm tàn độc ác. Hắn mặc dù chỉ là không ngại cảnh, nhưng ỷ vào tà công quỷ dị, trong lúc nhất thời vậy mà cùng 10 cái Trảm Yêu giáo úy tạo thành chiến trận đánh cho không phân trên dưới. Trảm Yêu Ti hợp kích chiến trận mặc dù có thể đem đám người lực lượng hội tụ vào một chỗ, nhưng dù sao rèn luyện không đủ, đối mặt mùi loại kinh nghiệm này, già dặn tà tu vẫn là có vẻ hơi giật gấu ba bay. Thỉnh thoảng có giáo úy bị hắn lăng lệ trảo phong quét chúng, phát ra rên lên một tiếng, trên thân lưu lại một đạo đạo vết thương. Toàn bộ chiến cuộc đối với Trảm Yêu Ti bên này nói vô cùng bất lợi. Tùng Bác bị Đào Dũng gắt gao áp chế, chỉ có thể nỗ lực chèo chống, căn bản đẳng không xuất thủ tới. Mà những cái kia giáo úy cũng lúc nào cũng có thể bị Trần Phương Trượng xé mở phòng tuyến. Một khi chiến trận bị phá, bọn hắn liền sẽ biến thành dê đợi làm thịt. Trần Gia đứng tại biên giới chiến trường, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Tình huống so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Hắn kế hoạch ban đầu là phóng hỏa dẫn tới Tùng Bác, để hắn tới làm chủ lực, chính mình thì tại bên cạnh tìm cơ hội đánh lén. Nhưng bây giờ xem ra Tùng Bác cái này chủ lực có chút không quá ra sức, bị Đào Dũng từ đầu tới đuôi đè lên đánh, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Tiếp tục như vậy nữa, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Mà nó, thật sự là dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Trần Gia Gia tâm bên trong thầm mắng một tiếng, biết mình không thể đợi thêm nữa. Sau đó hắn đem ánh mắt như ngừng lại cái kia bên trên tế đàn. Trần Gia thấy rất rõ ràng, cái kia Đào Dũng mặc dù tại cùng Tùng Bắc kỳ chiến, nhưng hắn lực chú ý có tương đương một bộ phận đều đặt ở tế đàn bên kia. Hiển nhiên, cái kia sắp hoàn thành ngũ hồn tân nương mới là hắn coi trọng nhất đồ vật. Cho nên nếu như có thể hủy đi cái kia khôi lỗi, hoặc là cứu Trương tiểu thư, đánh gãy cái này nghi thức. Cái này Đào Dũng tâm thần tất nhiên đại loạn. Đến thời điểm chính là Tùng Bắc phản kích tốt nhất cơ hội. Nghĩ đến cái này Trần Dã không do dự nữa, hít sâu một hơi, sau đó lặng yên không một tiếng động hướng phía tế đàn phương hướng tiềm hành tới. Trong chiến trường, Tùng Bắc cùng Đào Dũng kịch chiến đã tiến vào gay cấn. Đao quang trưởng ảnh giao thoa, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra giật mình nhân khí sóng, chấn động đến toàn bộ mật thất đều tại run nhẹ nhẹ. Mà đổi thành một bên, Trần Phương Trượng cũng tại cùng Trảm Yêu Ti giáo úy tạo thành chiến trận ác chiến. Lực chú ý của mọi người đều bị cái này hai nơi kịch liệt chiến cuộc hấp dẫn, không có người chú ý tới cái kia lặng yên tiếp cận tế đàn bóng đen. Trần Gia ánh mắt gắt gao tập trung vào trên tế đài cổ kia u hồn tân ương. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ tà ác mà cường đại năng lượng ngay tại cỗ kia khôi lỗi thể nội hội tụ. Đồng thời bị trói ở một bên, Trương tiểu thư thân thể run rẩy đến càng ngày càng lợi hại, trong thất khiếu tràn ra hồn quang cũng càng thêm ảm đạm. Không thể đợi thêm nữa. Ngay tại lúc này, Trần Dã dưới chân bỗng nhiên phát lực, cả người như là một chi mũi tên, trong nháy mắt vượt qua sau cùng cự ly, xông về tế đàn. Cùng lúc đó, hắn trường đao trong tay trên không trung xẹt qua một đạo băng lãnh đường vòng cùng, trực chỉ cô kia u hồn tân nương đầu lâu. Chân mang đao pháp, một đao kia Trần Dã đã dùng hết toàn lực, không có chút nào giữ lại. Hắn rất rõ ràng, đây là duy nhất có thể thay đổi chiến cuộc cơ hội. Ngay tại Trần Dã đột nhiên gây khó khăn trong nháy mắt, đang cùng Tùng Bắc chiến đấu đạo dũng trong lòng đống nhiên nhảy một cái, một cô mãnh liệt bất an xông lên đầu. Hắn vô ý thức trở về nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Trần Dã kia quyết tuyệt một đao. Tiểu xuất sinh ngươi dám! Đạo dũng hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Cô kia u hồn tân nương là hắn hao phí nửa đời tâm huyết kỳ tác, là hắn toàn bộ hy vọng, bởi vậy hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm mảy may. Giờ khắc này hắn thậm chí không để ý tới trước mặt Tùng Bắc, không chút nghĩ ngợi liền muốn bay người hồi biên. Tùng Bắc há có thể để hắn toàn nguyện? Hắn đã sớm nhìn ra Trần Dã ý đồ, cũng biết rõ đây là bọn hắn duy nhất cơ hội thắng. Bởi vậy Tùng Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay quỷ đầu đại đao huyết quang tăng vọt, không để ý tự thân an nguy, lấy một loại lưỡng bại câu thương đấu pháp kéo chặt lấy Đào Dũng. "Lan đi, cút ngay cho ta." Đào Dũng giống như phong ma, điên cuồng công kích tới Tùng Bắc, muốn thoát khỏi hắn dây dưa. Có thể Tùng Bắc tựa như một khối kẹo da trâu, mặc cho hắn như thế nào công kích, chính là không lùi nửa bước. Chương 14, phá huyễn cảnh, chạm yêu người. 2, chương 14, phá huyễn cảnh, chạm yêu người. 2, mà như vậy a một chỉ hoang cấp phù, Trần Dã đao đã gần trong căng thớt. Ngay tại lúc mũi đao sắp đâm rách kia thật mỏng khăn cổ dâu, chém vỡ cái này tà ác tạo vật thời điểm, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp cố này khôi lỗi bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tươi khăn cô dâu không gió từ bay, phiêu nhiên rơi xuống, lộ ra một trường tuyệt mỹ nhưng lại không có nửa điểm tức giận mặt. Chỉ thấy nó da thịt trắng hơn tuyết, mày như viễn sơn, môi như điểm anh. Hoàn mỹ đến không giống như là một cái chân nhân, càng giống là một kiện dùng cấp cao nhất dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà, chính là như vậy một trương tuyệt mỹ gương mặt, giờ phút này lại mở mắt. Một đôi đen như mực, không nhìn thấy mảy may tròng trắng mắt, phản phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng con mắt. Cặp mắt kia gắt gao tập trung vào gần trong gang tấc Trần Dã. Ngay sau đó một tiếng phảng phất có thể trực tiếp đâm xuyên linh hồn dứt lên, đột nhiên từ nàng trong miệng bạo phát đi ra. Vô hình sóng âm như là sóng biển dâng trào, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ mật thất. Ông, tất cả mọi người ở đây, vô luận là ngay tại kịch chiến Tùng Bắc cùng Đào Dũng, vẫn là đau khổ trèo chống chạm yêu giáo uy nhóm, cũng cảm giác mình đầu giống như là bị một thanh trọng truy hung hăng đập trúng, trước mắt trận trận biến thành màu đen, liên động làm cũng vì đó trì trệ. Trần Dã đứng núi chịu sào, cự ly gần nhất, nhận xung kích tự nhiên cũng lớn nhất. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc đều biến thành một đoàn hỗn não, xuất hiện sát na hoảng hốt cùng trống không. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ ở trong gang tấc. U hồn tân nương kia như bạch ngọc bàn tay như thiểm điện nô ra, phát sau mà đến trước, lại vô cùng tình chuẩn bắt lấy Trần Dã chém xuống lưỡi đao. Khen. Chói hai kim loại tiếng ma sát vang lên. Trần Dã kia quán chú toàn thân nội khí, đủ để vỡ bia nước đá một kích toàn lực, tại đối phương nhìn như mảnh khảnh dưới bàn tay vậy mà không nhúc nhích tí nào. Đồng thời một cỗ tràn trề cự lực từ thân đao truyền đến, chấn động đến Trần Dã miệng hổ run lên, kém chút cầm không được đao. Linh Nhi. Đào Dung thấy cảnh này đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ha 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 ha, thành công. Mặc dù không hoàn mỹ, nhưng ta Linh Nhi trùng quy là sống lại. Hắn điên cuồng cười lớn, nhìn về phía Trần Dã ánh mắt tràn đầy oán độc cùng tàn nhẫn. Linh Nhi, giết hắn. Giết cái này có can đảm khinh nhẫn ngươi sâu kiến. Mặc dù cũng không phải là hoàn toàn thể, nhưng thời khắc này u hồn tân đương, trên người tán phát ra khí tức đã nhảy lên tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Mà nghe được Đào Dũng mệnh lệnh về sau, u hồn tân đương cặp kia trong mắt đen nhánh bên trong đột nhiên sáng lên hai điểm đỏ thắm như máu quang mang. Hồng quang tử trong mắt nàng bắn ra, thẳng tắp chiếu vào Trần Dã đáy mắt. Trần Dã chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt. Sau một khắc, hết thể chung quanh cũng thay đổi. Âm u mật thất, tà ác tế đàn, kinh khủng khôi lỗi, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là răng đèn kết hoa thôn trang, là tiếng người huyên náo tiệc rượu, là kia từng trương mang theo thuần pháp đủ cười mặt. Vương gia thôn. Trần Dã phát hiện chính mình đang đứng tại Vương gia thôn sân phơi gạo bên trên, mặc trên người một thân đại hồng áo cưới, trước ngực còn mang theo một đóa hoa hồng lớn. Chung quanh các hương thân nhiệt tình đem hắn vây vào giữa, trên mặt đều tràn đầy vui sướng tiêu dung. Tân lang quan, phát cái gì ngốc đâu? Đúng đấy, giờ lành đều nhanh đến, mau nhìn, thân nương tử ra. Nương theo lấy một trận huyên náo ồn ào âm thanh, Trần Dã vô ý thức quay đầu. Chỉ gặp cách đó không xa phòng cửa ra vào, một cái che kín khăn cô dâu, tư thái yểu điệu nữ tử tại hai người bạn nương nâng đỡ, chính chậm rãi hướng hắn đi tới. Là Tiểu Thúy, gia tân nương tử. Ý nghĩ này không có dấu hiệu nào từ Trần Dã dã tâm đáy xông ra, lộ ra như vậy đương nhiên. Hắn nhìn xem cái thân ảnh kia, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng ái mộ. Đây là ta Thanh Mai Trúc Mã người yêu, là ta sắp qua cửa thế tử. Hôm nay là chúng ta đại hỷ thời gian. Trần Dã ánh mắt trở nên có chút mê ly, trên mặt cũng không tự giác lộ ra hạnh phúc mà ngượng ngùng tiêu dung. Hắn cảm giác chính mình là Lý Tu Ban, cái kia sắp cưới ô yếm cô nương tuổi trẻ thư sinh. Hết thảy chung quanh đều như vậy chân thực. Các hương thân chúc phúc, trong không khí tràn ngập thịt rượu hương khí, nơi xa truyền đến tiếng chiên trống. Đây hết thảy đều để hắn đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tân nương tử bị đỡ lấy đi tới trước mặt hắn. Mặc dù cách khăn cô dâu, nhưng hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy khăn cô dâu hạ tâm kia thẹn thùng động lòng người gương mặt. Tân lang quan, uống cái này chén rượu hợp cận, các ngươi chính là chân chính vợ chồng. Bà mối cười ha hả đưa qua hai chén rượu. Trần Dã hoảng hoảng hốt hốt tiếp nhận trong đó một chén. Thân nương tử cũng nhận lấy một cái khác chén. Hai người cánh tay tương giao, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Trần Dã trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, hắn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng lấy đêm nay động phòng hoa chúc đêm. Sau đó hắn giơ ly rượu lên, liền muốn hướng bên miệng đưa đi. Nhưng vào lúc này, Trần Dã trong đầu đột nhiên truyền đến một trận như kim đâm đâm nói. Một cỗ băng lãnh hàn ý từ hắn cầm đao phải trong tay truyền đến, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đây là? Trần Dã động tác đột nhiên một trận, ánh mắt bên trong mê ly xuất hiện một tia dãy rủa. Không đúng, ta không phải Lý Tu Văn, ta là Trần Dã. Ta ngay tại Hắc Phật tự dưới mặt đất mật thất, cùng một cái khôi lỗi tông dư nghiệt chiến đấu. Ý nghĩ này như là sấm sét, tại hắn hỗn loạn trong đầu nổ vang. Huyết tinh thị giác, cơ hồ là ra ngoài bản năng, Trần Dã ở trong lòng cuồng hống một tiếng. Ông. Sau một khắc, trước mắt hắn thế giới trong nháy mắt bị một tầng đậm đến tan không ra màu máu bao phủ. Vui mừng hôn lễ hiện trường tại màu máu phủ lên hạ ẩm vang sụp đổ. Nơi nào còn có cái gì răng đèn kết hoa thôn trang, trước mắt rõ ràng chính là một mảnh núi thây biển máu tu la địa ngục. Những cái kia nhiệt tình chúc phúc hương thân, cả đám đều biến thành thiếu cánh tay chân gãy, khuôn mặt hư thối hành thi. Bọn hắn dùng trống rông hốc mắt nhìn chằm chằm chính mình, trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Mà trước mắt cái kia xấu hổ mang e sợ, sắp cùng mình cộng ẩm rượu hợp cận mỹ lệ tân nương, dưới khăn cô dâu cũng không phải cái gì thẹn thùng khuôn mặt, mà là một viên đã độ cao hư thối đầu lâu. Nàng trong tay bưng càng không phải là cái gì rượu ngon, mà là một chén tản ra hôi thối thi huyết. Cút. Trần Dã phát ra gầm lên giận dữ, thần hồn chi lực bộc phát, trước mắt huyễn cảnh trong nháy mắt vỡ vụn ra. Thế giới hiện thực. Tung Bắc cùng Đào rút bọn người chỉ thấy Trần Dã tại bị kia khôi lỗi hồng quang chiếu bên trong về sau, liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt còn lộ ra si ngốc cười ngây ngô. Mà cô kia u hồn tân nương thì đã buông lỏng ra nắm nuốt lưỡi dao tay, ngược lại năm ngón tay thành chảo, mang theo một cô âm trầm hàn khí, hung hăng chộp tới Trần Dã trái tim. Một chảo này nếu là bắt thực, Trần Dã tuyệt đối sẽ bị tại chỗ mở ngực một bụng. Tiểu tử, mau tỉnh lại. Tung Bắc muốn rách cả mí mắt, gấp đến độ giống to, có thể hắn bị Đào Dũng kéo chặt lấy, căn bản phân thân thiếu phương pháp. Chết đi. Ha 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 ha. Đào Dũng lại là mặt mũi tràn đầy khoái ý cùng tàn nhẫn. Dám hủy ta chuyện tốt, đây chính là kết quả của ngươi. Mặt nhờ hẳn xem kia chí mạng quỷ chảo liền muốn chạm đến Trần Dã lồng ngực. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản ánh mắt mê ly Trần Dã, hai mắt đông nhiên khôi phục thanh tĩnh, sau đó đông nhiên một bên thân. U hồn tân nương lợi chảo cơ hồ là dán xương sườn của hắn tìm tới, mang theo một mảnh vỡ vụn quần áo cùng một sợi huyết hoa. Cùng lúc đó, Trần Dã trường đao trong tay thuận thế xoắn một phát, trực tiếp thoát khỏi đối phương kiềm chế, sau đó lơi đao nhất chuyển, lấy một cái xảo trá vô cùng góc độ hung hăng chém về phía u hồn tân nương cái cổ. Cái này liên tiếp động tác nước chảy mây trôi, nhanh đến mức cực hạn. Từ tránh thoát với cảnh, đến nghiêng người né tránh, lại đến trở tay một đao, cơ hồ là tại cùng một cái trong nháy mắt hoàn thành. Cái gì? Đào Dũng nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Trần Dã thế mà có thể nhanh như vậy liền từ linh nhi huyền thuật bên trong tránh ra. Đây chính là đủ để cho ngưng hải cảnh tu sĩ đều trầm luân một lát linh hồn xung kích. U hồn tân nương tựa hồ cũng không ngờ tới con ngồi lại đột nhiên phản kích, nhưng nó bản năng chiến đấu lại cực kỳ khủng bố. Đối mặt cái này chí mạng một đao, nó cũng không thu hồi móng vuốt, mà lại như thiểm điện nâng lên một cái tay khác, ngăn tại cổ của mình trước. Đang, lưỡi đao cùng cánh tay chạm vào nhau, lần nữa phát ra một tiếng kim thiết vang lên giòn vang. Trần Dã chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, cả người bị chấn động đến hướng về sau liền lùi lại mấy bước, mới tại tế đàn biên giới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà kia u hồn tân nương trên cánh tay cũng lưu lại một đạo thật sâu vết trắng. Mặc dù không có phá phòng, nhưng Trần Dã ánh mắt lại phát sáng lên. Quả nhiên, cái này đồ vật mặc dù lực lượng cùng tốc độ đều mạnh không hợp tối thượng, nhưng nó tựa hồ không có cái gì thần trí. Chương 15, Cổ Thánh Tông Tô Biên. 1, chương 15, Cổ Thánh Tông Tô Biên. 1, cỗ này u hồn tân nương bởi vì là sớm tỉnh lại, dẫn đến linh trí của nó phát dục không được đầy đủ, hiện tại hoàn toàn là nương tựa theo luyện chế lúc bị khắc ấn trong thân thể bản năng chiến đấu đang hành động. Công kích của nó cùng phòng ngự mặc dù tinh chuẩn mà hiệu suất cao, nhưng lại thiếu khuyết cao thủ chân chính cái chủng loại kia linh động cùng biến báo. Nói trắng ra là chính là một cái thiết lập tốt chương trình cỗ máy rất chóc. Cho nên chỉ cần thăm dò hành động của nó quy luật liền có cơ hội xử lý nó. Mà nó, dọa lao tử nhảy một cái. Cách đó không xa Tùng Bắc nhìn thấy Trần Dã hữu kinh vô hiểm, cuối cùng là nuối lòng một hơi. Mà Đào Dũng lại lần nữa phát ra phẫn nộ gào thét, "Linh Nhi, xé nát hắn." Hắn không thể tiếp nhận chính mình hoàn mỹ tác phẩm, thế mà liền một cái chỉ là không ngại cảnh sâu kiến đều không giải quyết được. U hồn tân nương phát ra một tiếng rít, lần nữa hướng phía Trần Dã đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, song chảo vung dậy, mang theo đạo đạo tàn ảnh, đem Trần Dã quanh thân trên dưới tất cả có thể né tránh không gian toàn bộ phong kín. Đối mặt cái này mưa to gió lớn công kích, Trần Dã lại không cùng hắn mạnh kháng. Chân hắn dẫm lên nhanh nhẹn bộ pháp, thân hình vừa đi vừa về xoay tròn, luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất lấy cái giá thấp nhất tránh đi chí mạng nhất công kích. Đồng thời Trần Dã trường đao trong tay thì sẽ bắt lấy mỗi một cái chớp mắt là qua cơ hội, từ các loại không tưởng tượng được góc độ hung hăng chém về phía u hồn tân nương muốn hại. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ bên trên tế đàn đao quang trào ảnh, kình khí bắn ra bốn phía. Trần Dã nương tựa theo viễn siêu thường nhân chiến đấu trực giác cùng huyết tinh thị giác phụ trợ, vậy mà cùng một cái thực lực viễn siêu mình kinh khủng khôi lỗi đánh cho có đến có bể. Mặc dù hắn một mực ở vào bị áp chế trạng thái, trên thân cũng thêm mấy đạo vết thương, nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng sáng, càng ngày càng tỉnh táo. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đào Dũng nhìn xem trên tế đài kia rằng co chiến cuộc, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Hắn cho rằng làm kiêu ngạo linh nhi, hắn tương lai nội cảnh cảnh chiến lực, lại bị một cái không ngại cảnh con rệp cho cô lấy. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Càng làm cho tâm hắn tiêu chính là, một bên khác Tùng Bác tựa như một đầu châu điên, thế công càng ngày càng mãnh, hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Cái này ra hỏa rõ ràng chính là muốn ngăn chặn chính mình, cho cái kia gọi Trần Dã tiểu tử sáng tạo cơ hội. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Đào Dũng trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, lại mang xuống, vạn nhất Linh Nhi thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Nghĩ tới đây hắn đã không còn giữ lại chút nào, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết. Chiếc kia tinh huyết trên không trung hóa thành một đạo huyết tiễn, trong nháy mắt xuyên thủng Tùng Bắc dùng để phòng ngự đao quang. Phốc, Tùng Bắc ngực đau xót, cả người như bị sét đánh, bạch 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 liền lùi mấy bước. Mà Đào Dũng thì thừa cơ hướng phía tế đàn vọt tới, trong mắt sát ý sôi trào. Hắn muốn tự tay xé nát cái này có can đảm khinh nhờn hắn hoàn mỹ tác phẩm tiểu xuất sinh. Tùng Bắc thấy thế kinh hãi, muốn tiến lên ngăn cản, lại bị quần quần khí huyết xông đến một trận đầu váng mắt hoa, căn bản hữu tâm vô lực. Không được. Bên trên tế đàn, Trần Dã cũng đã nhận ra sau lưng động tĩnh. Một cái u hồn tân lương liền đã đủ khó chơi, hiện tại lại thêm một cái thực lực viễn siêu mình ngưng hải cảnh tà tu. Một khi lâm vào hai người này tiền hậu giáp kích, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nó, chỉ có thể lui trước. Trần Dã quyết định thật nhanh, giả thoáng một chiều, quay người liền muốn nhảy xuống tế đàn, tạm lánh phong mang. Ngay tại lúc hắn sắp nhảy xuống một khắc này, một cái cánh trên mọc ra quỷ dị quỷ nhãn hồ điệp, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên trên tế đàn. Cái này hồ điệp xuất hiện thời cơ cùng vị trí đều quá mức quỷ dị, phảng phất là trống rông xuất hiện. Trần Dã dã tâm bên trong đống nhiên giật mình, là tỉnh mộng điệp. Cùng lúc đó, một đạo bóng hình xinh đẹp như là quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở mật thất lối vào chỗ. Người tới chính là Tô Viên. Nàng vẫn như cũ là bộ kia thiên chân khả ái thiếu nữ bộ dáng, tròn trịa mặt, tròn trịa con mắt, góc miệng mang theo một tia ý cười nhợt nhạt. Là ngươi. Chính chuẩn bị phóng tới tế đàn Đào Dung khi nhìn đến Tô Viên cùng cái kia tỉnh mộng điệp trong nấy mắt, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè. Cổ thánh tông người. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Làm Khôi Lỗi tông Dương Nghiệt, Đào Dũng mặc dù làm việc bí ẩn, nhưng đối một chút đỉnh tiêm, tuyệt đối không thể trêu chọc thế lực vẫn là có hiểu biết. Mà cổ thánh tông không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Cái này tông môn mặc dù ở chết một góc, làm việc càng là vừa chính vừa tà, thủ đoạn quỷ dị khó lường, nhưng kỳ thật lực mạnh, nội tình chi sâu, không kém chút nào hiện nay danh môn đại phái. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình chỉ là tại Dư Hỏa huyện loại này thâm sơn cùng cốc luyện chế một bộ Khôi Lỗi, làm sao lại đem cổ thánh tông người cho trêu chọc tới. Tô Biên căn bản liền không để ý hắn, lực chú ý của nàng tất cả đều tại cố kia u hồn tân nương trên thân. Có ý tứ, thật có ý tứ. Nàng nhìn xem cố kia Khôi Lỗi, tự lẩm bẩm. Lấy thuần âm chi hồn làm dẫn, tu ngàn vạn đoán khí là thân, lại dựa vào bí pháp luyện chế. Chậc chậc, cái này Khôi Lỗi tông thủ đoạn quả nhiên có mấy phần môn đạo. Sự xuất hiện của nàng cũng để cho toàn bộ chiến trường thế cục trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Trần Dã càng là một mặt ngộp. Hắn làm sao cũng muốn không minh bạch cái này Tô Viên là thế nào đột nhiên xuất hiện tại cái này. Trên thực tế hắn không biết đến là, sớm tại trước đó hắn dò xét hắc Phật tự thời điểm cái này Tô Viên liền đã đuổi theo hắn. Trước đó tại trong tử quán, nàng cho Vân Hạc Thanh ra cái chủ ý kia chính là để hắn dùng vọng khí chi thuật nhìn chằm chằm Trần Dã, một khi hắn có bất kỳ động tác gì liền lập tức nói với mình. Vân Hạc Thanh trung thực thực hiện cái trước này trách, sau đó vẫn thật là đợi đến Trần Dã xuất động. Sau đó cái này Tô Viên liền ở phía sau lặng lẽ đi theo, dạng này liền tránh khỏi chính nàng đi dò xét. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có cao siêu liễm tức thủ đoạn. Mà Tô Viên vẫn thật là có thực lực này, dù sao trước đây nàng ly khai tông môn thời điểm thế nhưng là mang theo không ít tốt đồ vật. Tỷ như cái kia có thể thu liễm khí tức, thậm chí khiến ngưng thần cảnh cao thủ đều không hề có cảm giác cổ trùng, nàng tùy thân liền dẫn mấy cái. Các hạ, chúng ta Khôi Lỗi tông cùng các ngươi cổ thánh tông từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Đúng lúc này, Đào Dũng hít sâu một hơi, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, trầm giọng nói ra, chuyện hôm nay là ta cùng Trạm Yêu Ti ân oán, còn xin các hạ không nên nhúng tay. Chờ chuyện ta thành về sau, tất có thâm tạng. Hắn ý đồ chuyển ra tông môn, nói một chút đạo lý, thuận tiện lại cho phép lấy lợi lớn, hy vọng đối mới có thể biết khó mà lui. Nhưng mà Tô Viên lại giống như là không nghe thấy, vẫn như cũ phối hợp thưởng thức cố kia Khôi Lỗi, miệng bên trong còn không ngừng phát ra chậm chậm tiếng than thở. Loại này bị triệt để không nhìn cảm giác để Đào Dũng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn biết rõ hôm nay việc này chỉ sợ là không thể thiện. Một bên là chính mình hao phí nửa đời người tâm huyết, sắp đại công cáo thành hoàn mỹ tác phẩm. Một bên khác thì là thần bí khó lường, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc cổ thánh tông. Làm sao bây giờ? Đánh. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng còn không có cuồng vọng đến cho là mình có thể đồng thời đối phó một cái ngưng hải cảnh Tùng Bác, một cái thực lực quỷ dị cổ thánh tông truyền nhân, còn có một cái trượt đến giống như Nê Thu tiểu tử. Huống chi, cái này cổ thánh tông thiếu nữ mặc dù nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng trên thân kia cố như có như không nguy hiểm khí tức lại làm cho hắn đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Có trời mới biết trên người nàng cất giấu bao nhiêu loại quỷ dị cổ trùng. Coi như thế từ bỏ, hắn lại không cam tâm. Vì cố này Linh Nhi, hắn chuẩn bị nửa đời người, giết không biết rõ bao nhiêu người, mắt nhìn xem liền muốn thành công, hiện tại để hắn từ bỏ đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Các hạ coi là thật muốn đối địch với ta sao? Đào Dũng cắn răng, thanh âm khàn giọng hỏi. Tô Viên rốt cục có phản ứng. Nàng chậm rãi quay đầu, cặp kia tròn trịa, nhìn thiên chân vô tà trong ánh mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Khôi Lỗi tông. Sau đó nàng góc miệng có chút dương lên, lộ ra một cái đáng yêu tiểu dung. Một cái sớm đã bị diệt môn tà tông Dương Nghiệt, cũng xứng ở trước mặt ta ra điều kiện. Đào Dũng sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành màu gan heo, ngươi Hắn phát hiện chính mình cùng tiểu nha đầu này căn bản là không có cách nào giảm đạo lý, bởi vì đối phương hành sự tình logic hoàn toàn chính là tùy tâm sử dụng, căn bản không theo lẽ thường ra bài. Còn có, cô này khôi lỗi ta nhìn chúng. Tô Viên rỗi ra tay chỉ trên tế đài u hồn tân đường, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói: "Mà ngươi, có thể lăn. Xem ở ngươi đem nó nuôi đến tốt như vậy phân thượng, ta hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng." Lời này vừa ra, Đào Dũng triệt để không kèm được. Cướp ta bà bối, còn muốn để cho ta mang ơn xéo đi. Trên đời này nào có dạng này đạo lý? Khinh người quá đáng. Chương 15, Cổ Thánh Tông Tô Viên. 2, chương 15, Cổ Thánh Tông Tô Viên. 2, Cổ Thánh Tông thì phải làm thế nào đây? Hôm nay các ngươi đều phải chết. Lời còn chưa dứt, trên người hắn sát khí lần nữa tăng vọt, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh, đúng là chủ động hướng phía Tô Viên nào tới. Hắn nghĩ rất ngon rõ ràng, hôm nay cục diện này, muốn mang theo Linh Nhi toàn thần trở ra, biện pháp duy nhất chính là tiên hạ thủ vi cường, lấy thế xét đánh lôi đỉnh trước giải quyết hết cái này biến số lớn nhất. Chỉ cần giết cái này Cổ Thánh Tông yêu nữ, còn lại Tùng Bắc cùng cái kia tiểu tử liền tốt đối phó. Không biết tự lượng sức mình. Tô Viên nhìn xem nào tới Đào Dũng, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia người vật vô hại tiêu dung. Nàng thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay. Ông xoay quanh tại đỉnh đầu nàng cái kia tỉnh mộng điệp, trên cánh quỷ nhãn bỗng nhiên sáng lên. Một cố càng thêm cường đại thôi miên chi lực, trong nháy mắt bao phủ Đào Dũng. Đào Dũng thân hình bỗng nhiên trì trệ, ánh mắt xuất hiện một tia mê mang. Mặc dù hắn thần hồn cường đại, rất nhanh liền tránh thoát ra, nhưng chính là cái này ngắn ngủi một nháy mắt, đã đầy đủ. Chỉ gặp Tô Viên tay háo trong miệng đột nhiên bay ra hàng trăm hàng ngàn con hạt gạo lớn nhỏ toàn thân đen như mực kiến bay. Những này kiến bay trên không trung cấp tốc hội tụ, tạo thành một mảnh màu đen mây, phô thiên cái địa hướng phía Đào Dũng mạnh mà qua. Phệ hồn kiến. Đào Dũng sắc mặt kỳ biến. Hắn nhận ra loại này cổ trùng, đây là cổ thánh tông ác độc nhất cổ trùng một trong, chuyên môn gặm ăn tu sĩ thần hồn, ác độc vô cùng. Hắn không dám thất lễ, vội vàng thôi động toàn thân huyết sát chi khí tại thân thể trùng quanh tạo thành một đạo thật dày hộ thể cương khí. Nhưng mà những này phệ hồn kiến căn bản không nhìn hắn cương khí, trực tiếp liền đụng vào. Xuy xuy xuy. Một trận rợn người tiếng hủ thực vang lên. Đào Dũng hộ thể cương khí tại phệ hồn kiến gặm ăn dưới, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh bắt đầu. Đáng chết. Đào Dũng trong lòng hoảng hốt, vội vàng lùi lại, đồng thời hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo màu máu trường ấn, muốn đem những này côn trùng đánh tan. Có thể những cái kia phệ hồn kiến linh hoạt vô cùng, trên không trung không ngừng biến ảo trận hình, luôn có thể tránh đi công kích của hắn. Trong lúc nhất thời hắn lại bị một đám nho nhỏ côn trùng bức cho đến luống cuống tay chân, chật vật không chịu nổi. Mà liên tại Tô Viên cùng Đào Dũng đưa trước tay đồng thời. Một bên khác, chợt qua một hơi Tùng Bắc cũng từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn thoáng qua những cái kia quỷ dị trùng tử, rất sáng suốt không có tiến tới, mà là đem ánh mắt rơi vào một chỗ khác chiến đoàn. Cái kia còn tại cùng 10 cái trạm yêu giáo úy chiến đấu Trần Phương Trượng. Mà nó, trước giết chết ngươi cái này con lửa chọc lại nói. Tùng Bắc trong mắt hung quang lóe lên, dẫn theo quỷ đầu đại đao, giống giận liền mà tới. Trần Phương Trượng vốn là đánh cho có chút phí sức, giờ phút này nhìn thấy Tùng Bắc tên sát tinh này lao đến, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Sư minh cứu ta. Hắn phát ra một tiếng thê lương thét lên. Nhưng mà, Đào Dũng hiện tại cũng là nê bồ tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, chỗ nào còn nhớ được hắn. Tung Bắc quỷ đầu đại đao, mang theo thế lôi đỉnh và quân, chém bổ xuống đầu. Trần Phương Trượng đội vàng ở giữa, chỉ có thể giơ lên hai tay đón đỡ. Giang giác. Trần Phương Trượng hai tay trực tiếp bị một đao kia tận gốc chặt đứt. Ngay sau đó huyết lượng lưỡi đao không có chút nào dừng lại, từ hắn đỉnh đầu bổ xuống. Phốc phốc. Cái này nhìn như mặt mũi hiền lành, kỳ thực nội tâm ác độc lao hòa thượng bị Tung Bắc một đao chém thành hai nửa. Tiên huyết cùng nội tạng chảy đầy đất. Một đám phế vật, nhìn cái gì vậy, còn không mau đi hỗ trợ. Tung Bắc một đao đánh chết bụi, nhìn thoáng qua bên cạnh các giáo úy, tức giận mắng một câu. Vâng. Là những cái kia giáo úy như mộng mới tỉnh, đội vàng kết thành chiến trận, hướng phía tế đàn phương hướng vây lại, chuẩn bị phối hợp Trần Giã cùng một chỗ đối phó cố kia u hồn tân lương. Toàn bộ mật thất chiến cuộc tại Tô Viên xuất hiện về sau trong nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất lịch chuyển. Sư đệ nhìn thấy bị Tùng Bắc một đao chém thành hai khúc bụi, Đào Dũng muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng bi phẫn gào thét. Hắn cùng đuổi mặc dù tên là sư huynh đệ, nhưng từ nhỏ cùng một chỗ tại trong tông môn lớn lên, tình cảm thắng qua thân huynh đệ. Bây giờ nhìn thấy sư đệ chết thảm ở trước mặt mình, trong lòng của hắn lửa giận cùng sát ý cơ hồ muốn đem toàn bộ mật thất đều nhóm lửa. Nhưng hắn bây giờ căn bản không dành quan tâm chuyện khác, Tô Viên thủ đoạn so với hắn tưởng tượng còn muốn quỷ dị, còn khó cuốn hơn. Những cái kia xuất quỷ nhập thần vệ hồn kiến tựa như là như giỏi trong xương, làm sao đều không bung được. Hắn phần lớn tinh lực đều muốn dùng để ngăn cản những này côn trùng gặm ăn. Càng đừng đề cập cái kia xoay quanh tại Tô Viên đỉnh đầu tỉnh mộng điệp, còn thỉnh thoảng cho hắn đến một cái tinh thần trùng kích, để hắn phiền phức vô cùng, một thân thực lực liền bảy thành đều không phát huy ra được. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên tại Trần Giác vang lên bên tai. Để ta ở lại cản hắn, ngươi đối phó cố kia khôi lỗi. Nhớ kỹ, đừng đem đầu của nó vỡ vụn. Bên trong khôi lỗi hạch tâm đối ta có đại dụng. Là Tô Viên truyền âm. Trần Giã mừng rỡ. Trước đó tại Hắc Phong trại hai người liền từng phối hợp qua một lần, bởi vậy Trần Giã không chút do dự, trực tiếp đem vận chuyển nội khí đến cực hạn, trường đao trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, hướng phía U Hồn Tân Nương phát khởi tấn công mạnh. Cùng lúc đó, Đào Dũng trong lòng đã manh động thoái ý sư đệ đã chết, chẳng yêu ti người cũng đã đằng xuất thủ tới. Mấu chốt nhất là cái này cổ thánh tông yêu nữ thực lực thâm bất khả chắc, tiếp tục đánh xuống chính mình chỉ sợ thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Cái gọi là lưu đến núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần mình có thể chạy đi, lấy thực lực của mình ở nơi đó không thể đồng sơn tái khởi. Linh Nhi mặc dù trọng yếu, nhưng cuối cùng vẫn là tính mạng của mình quan trọng hơn. Nghĩ tới đây Đào Dung không do dự nữa, hắn lần nữa cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết. Chiếc kia tinh huyết trên không trung trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, đem hắn cả người đều bao phủ. Huyết độn đại pháp, đây là hắn áp đáy hòm bảo mệnh bí thuật, một khi thi triển, tốc độ sẽ trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần, nhưng sau đó cũng sẽ nguyên khí đại thương, đến tu dưỡng nhiều năm mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị thi triển huyết độn thoát đi thời điểm, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tô Viên vung tay lên, lại là mấy cái hình thù kỳ quái cổ trùng từ nàng tay áo trong miệng bay ra, có toàn thân trong suốt, như là băng tinh băng tạm, cũng có sau lưng mọc lên hai cánh bò cả bay. Những này cổ trùng vừa xuất hiện liền riêng phần mình thi triển thần thông. Băng tạm phun ra một ngụm hàn khí, đem đoàn kia huyết vụ trong nháy mắt đông kết. Bay hạt vĩ châm thì bắn ra một tia ô quang, trực tiếp xuyên thủng tầng băng. Huyết độn bí thuật trong nháy mắt bị phá, Đào Dũng trực tiếp từ không trung ngã xuống, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Mà đổi thành một bên, tại có Tùng Bắc cùng 10 cái trạm yêu giáo úy gia nhập về sau, Trần Gia áp lực giảm nhiều. Tùng Bắc chính diện nghênh kháng, dùng cái kia đem quỷ đầu đại đao, gắt gao kéo lại Vũ Hồn Tân Nương chính diện. Những cái kia giáo úy thì kết thành chiến trận, từ khía cạnh không ngừng phải rối, hạn chế khôi lỗi hành động. Mà Trần Gia thì vây quanh Vũ Hồn Tân Nương càng không ngừng du tẩu, tìm kiếm lấy nó sơ hở. Ngay tại lúc này, làm Tùng Bắc một cái vừa nhanh vừa mạnh chém vào, đem Vũ Hồn Tân Nương làm cho thân thể xuất hiện một tia cứng ngắc trong nháy mắt, Trần Gia bắt lấy cái này ngàn năm một thở cơ hội. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt thoáng hiện tại Vũ Hồn Tân Nương sau lưng, trường đao trong tay mang theo sát ý lạnh như băng, trực tiếp bổ về phía kia đoạn trắng nõn như ngọc cái cổ. Một tiếng vang nhỏ, sau đó một viên mỹ lệ đầu lâu bay thẳng ra, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Cặp kia đỏ thắm trong con ngươi còn mang theo một tia mê mang cùng không hiểu, phản phất không minh bạch vì sao lại đột nhiên nhìn thấy thân thể của mình. Theo đầu lâu ly thể, Đào Dũng thân thể đột nhiên cứng đờ. Phốc, hắn há mồm phun ra một miệng lớn màu đen huyết, ánh mắt bên trong quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phai nhạt xuống. Bản mệnh khôi lỗi bị hủy, hắn thần hồn cũng bị chí mạng phản vệ. Thừa này cơ hội, Tô Viên cổ trùng trực tiếp nào tới, trong nháy mắt liền đem cái này Đào Dũng bao phủ hoàn toàn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương rất nhanh liền biến thành làm cho người dùng mình gặm ăn âm thanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đào Dũng liền bị những cái kia điên cuồng cổ trùng gặm ăn đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa. Mật thất an tĩnh lại, chỉ còn lại thô trọng tiếng thở dốc cùng nồng đậm mùi máu tươi. Tung Bắc nhìn xem đầy đất bừa bộn, lại nhìn một chút cách đó không xa cái kia cười nhẹ nhàng thiếu nữ, nhịn không được dùng mình một cái, sau đó xa xa ôm quyền coi như là cảm tạ. Dù sao tiểu nha đầu này thực sự quá tà môn, vẫn là tránh xa một chút tốt. Sau đó Tùng Bắc mang theo thủ hạ các giáo úy bắt đầu thu thập tàn cuộc. Bọn hắn đem Trương tiểu thư từ trên cây cột giải cứu được, lại đem kia mười mấy bộ thầy khô từng cái mang lên bên ngoài, chuẩn bị cùng chùa miếu phế tích cùng một chỗ hỏa hóa. Toàn bộ quá trình bên trong tất cả mọi người rất có ăn ý, vòng quanh Tô Viên cùng Trần Giã chỗ tê đàn đi, phản phất nơi đó là cái gì cấm khu đồng dạng.